Chương 1974, mật báo chương 1974, mật báo ngay tại Vương Phú Quý cùng Thẩm Thanh Vân lúc gặp mặt, Vân Sơn thị một tòa trong biệt thự, thị cục công an hình sự trinh sát chi đội trưởng Tần Dũng cũng ngay tại gặp một người. Trình chủ tịch. Tần Dũng đốt ngón tay gõ gõ Trình Minh Viễn thư phòng đàn một mặt bàn, ánh mắt đảo qua bác cổ trên kệ nguyên đại sứ Thanh Hoa Bình, lộ ra một vòng thưởng thức, tỉnh tính giám sát tổ, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Trình Minh Viễn nắm đuốt ấm tử xa tay bỗng nhiên giữa không trung, miệng bình treo tại chén sứ trắng phía trên, màu hổ phách trà thang tại chén bích nhân ra cảm ấn, nghe được câu này ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Tần Dũng, thật. Vương Phó Thị trưởng nói. Tần Dũng đầu ngón tay vuốt ve phục ống tay áo cúc áo, nhàn nhạt nói ra, hôm nay ở ngay trước mặt ta, Vương Phó Thị trưởng nói tỉnh tính văn kiện nói sở công an tỉnh bên kia còn làm việc, thẩm sảnh không thể rời đi quá lâu. Nói hắn dương mắt đụng vào Trình Minh Viễn bỗng nhiên lạnh xuống tới ánh mắt, cặp kia thấm qua thương hải con mắt cuồn cuộn xem hung ác nham hiểm, rất rõ ràng Trình Minh Viễn không quá tin tưởng lời của mình. Lão Tần, không phải ta không tin ngươi. Trình Minh Viễn đem ấm tử sa trùng điệp đặt tại khay trà bên trên, mở miệng nói ra, vị kia thẩm phó phòng sẽ từ bỏ điều tra Chu Xuyên bản án, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng, dù sao Chu Xuyên chết như vậy kỳ quặc. Ha ha. Tần Dũng hầu kết nhấp nô, nhìn về phía ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, lập tức mới nói ra, thẩm sảnh đương nhiên sẽ không từ bỏ, người ta chỉ là để chúng ta cục thành phố mình nội bộ điều tra mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trình Minh Viễn, nhàn nhạt nói ra, cho nên lần này ta muốn 2000 vạn. Nghe được câu này, Trình Minh Viễn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Dũng, ấm tử xa cái cùng ấm thân chạm vào nhau phát ra giòn vang. Hai người ánh mắt chạm nhau lúc, đình viện gió đêm lướt qua, dưới hiên chuông đồng len ken kinh bay chim đêm. Hắn nhìn chằm chằm Tần Dũng trước ngực huy hiệu cảnh sát, lòng bàn tay vướt ve khay trà biên giới khắc hoa, người đây là ý gì, muốn xuống tuyển? Tần Dũng trầm mặc một lát, nhìn xem Trình Minh Viễn, nhàn nhạt nói ra, ta không phải muốn xuống tuyển, ta là dự định xuất ngoại. Trình Minh Viễn con ngươi hơi co lại, bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo ngân lệ, ta nhìn ngươi là sợ đi. Đúng vậy a. Tần Dũng gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, ngươi cảm thấy ta không nên sợ không? Ngay cả sở công an tỉnh người đứng thứ hai đều tự mình hỏi đến tiết chính nghĩa vụ án, Dương Phạm bị bắt vào lúc ban đêm người liền không còn hình bóng, ngươi cảm thấy hắn bây giờ tại trong tay ai? Ta đã nói qua. Trình Minh Viễn sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Tần Dũng nói ra, Lý Mai bị ta phái người xử lý, Chu Xuyên chết rồi, chuyện này không có chứng cứ, căn bản không cần lo lắng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tần Dũng lại lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, Thẩm Thanh Vân lần này mặc dù không có tra ra cái gì đến, nhưng không thể cam đoan hắn về sau liền cái gì đều tra không được. Giúp ngươi xử lý Chu Xuyên ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. 2000 vạn đúng không? Trình Minh Viễn hít sâu một hơi, tốt, ta cho ngươi. Hắn hiểu rõ Tần Dũng người này, gia hỏa này luôn luôn đều là lấy tiền làm việc, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn như thế. Đã hắn nói muốn 2000 vạn, kia không hề nghi ngờ, hắn sẽ đem Chu Xuyên vụ án này triệt để bãi bình, sẽ không để cho bất luận cái gì manh mối chỉ hướng chính mình. Lao Trình. Tần Dũng nhìn xem Trình Minh Viễn, hít sâu một hơi nói ra, chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, ta nhiều một câu miệng, tiền vật này không sai biệt lắm là được rồi, mệnh so tiền trọng yếu nhiều. Nói xong, hắn cũng không nói nhảm, đứng người lên liền rời đi Trình Minh Viễn biệt thự. Nhìn xem Tần Dũng bóng lưng, Trình Minh Viễn lập tức rơi vào trầm tư ở trong khách sạn bên này. Vương Phú Quý rất nhanh liền rời đi. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng của mình, trầm tư không nói. Hắn không xác định Vương Phú Quý là thật là giả, nhưng rất hiển nhiên, cái này Trình Minh Viễn tựa hồ cùng Tiết Chính Nghĩa mất tích có quan hệ, mà lại dựa theo Vương Phú Quý thuyết pháp, hắn lại còn là Chu Xuyên sau màn lão bản. Nếu như đây hết thảy là thật, kia Trình Minh Viễn xác thực có động cơ phạm tội. Trình Minh Viễn. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu, hắn biết tất cả vấn đề mấu chốt đều tại gia hỏa này trên thân. Dựa theo Vương Phú Quý thuyết pháp, 20 năm trước Trình Minh Viễn lấy nho nhã thương nhân hình tượng xuất hiện tại Vân Sơn thị, mượn phồn hoa khu vực cả tầng văn phòng, nhìn như xử lý xem bình thường sinh ý, kỳ thực giấu giếm dạ tâm. Hắn làm người địa thấp, lại tương bước cùng giám nhân vật có mặt mũi vắng lai, bắt đầu bệnh mạng lưới quan hệ. Tiền tài cùng nữ nhân là Trình Minh Viễn leo lên phía trên mấu chốt công cụ. Hắn tinh chuẩn nhìn rõ nhân tính nhược điểm, dùng tài phú kết sủ hối lộ các cấp quan viên, đem công an, tư pháp, quốc thổ chờ trọng yếu bộ môn nhân viên kéo xuống nước, vì đó hành vi phạm tội hộ giá hộ tống. Ngoại trừ hối lộ nhân viên chính phủ, Trình Minh Viễn còn thông qua phạm pháp thao tác thổ địa tích lũy nguyên thủy của liếng. Hắn lấy hợp pháp công ty làm nhiệm hộ, tại thổ địa khai phát, công trình kiến thiết chờ lĩnh vực trắng trợn vơ vét của cải. Vì thu hoạch hàng mục, không từ thủ đoạn chèn ép đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, hắn trải qua sòng bạc ngầm, vay nặng lãi chờ phi pháp sinh ý, khống chế Vân Sơn thị dưới mặt đất tiền tài giao dịch, cho vay nặng lãi cho xí nghiệp ra, lấy thủ đoạn bạo lực ép trả nợ, không ít xí nghiệp bởi vậy phá sản. Nói thật, đây đều là Vương Phú Quý nhất ra chi ngôn, Thẩm Thanh Vân cũng không rõ ràng Vương Phú Quý thuyết pháp đến cùng là thật là giả. Nếu như là thật, kia Trình Minh Viễn tuyệt đối là ưu ác tính một cái. Nhưng nếu như là giả đâu? Vị này Vương Phó thị trưởng chẳng lẽ là nghĩ đến mượn đao giết người, dùng chính mình cái này sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng thay hắn quét dọn một ít chứng ngại. Sở dĩ có dạng này hoài nghi, không chỉ bởi vì Thẩm Thanh Vân cẩn thận, thật sự là bởi vì Vương Phú Quý người này mang đến cho hắn một cảm giác trước sau tương phản. Có chút đại ban đầu mình mang theo giám sát tổ đi vào Vân Sơn thị thời điểm, Vương Phú Quý cho người cảm giác có chút qua loa cho xong ứng phó kiểm tra cảm giác, mà bây giờ hắn thế mà hóa thân thành chính nghĩa khắc tình, cái này là thật để Thẩm Thanh Vân có chút chấn kinh. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh Vân cảm thấy mình vẫn là phải cẩn thận một chút. Hắn cầm điện thoại lên, bấm Lâm Trung dãy số. Làm một hợp cách người đứng thứ hai, loại thời điểm này đã do dự, vậy liền đem bóng ra đá cho mình lãnh đạo, để lãnh đạo làm lựa chọn. Dạng này cho dù xảy ra vấn đề, đó cũng là lãnh đạo đi giải quyết, mà không phải mình. Dù sao dựa theo Vương Phú Quý thuyết pháp, bây giờ Trình Minh Viễn thực danh xưng Vân Sơn nhà giàu nhất đại lão bản, muốn động hắn cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Thanh Vân đồng chí, ngươi đây là lại có cái gì nghĩ hồi báo a? Điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến Lâm Trung treo tức thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đã có chút dần dần quen thuộc Thẩm Thanh Vân cái này tấp nập xin chỉ thị hồi báo cách làm. Lâm Tỉnh, Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác à, ngài không biết, Vương Phú Quý đồng chí bỗng nhiên tìm tới ta, cho ta cung cấp một cái để cho người ta phi thường khiếp sợ manh mối. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân liền đem Vương Phú Quý tự nhủ liên quan tới Trình Minh Viễn hết thảy, tất cả đều hồi báo cho Lâm Trung. Nghe hắn, Lâm Trung sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Chương 1975, Đại Mạc kéo ra chương 1975, Đại Mạc kéo ra ngươi cảm thấy, Vương Phú Quý đồng chí nói, là thật là giả? Hồi lâu sau, Lâm Trung đống nhiên đối Thẩm Thanh Vân hỏi một câu. Mặc dù Vương Phú Quý là hắn một tay để bạt lên tâm phúc, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái này Trình Minh Viễn không là bình thường người làm ăn, người ta tại Vân Sơn thị có rất lớn xã hội lực ảnh hưởng, thuộc về là có nhất định địa vị người làm ăn. Loại tình huống này, nếu như cảnh sát tùy tiện đối với hắn khai thác hành động, vạn nhất điều tra kết quả biểu hiện đối phương không có bất cứ vấn đề gì, chuyện kia liền không có cách nào thu chẳng. Trình Minh Viễn sinh ý có thể làm như thế lớn, phía sau không có khả năng không có người. Điều tra ra vấn đề còn tốt, tra không ra vấn đề đến lúc đó người ta phản kích, sợ công an tỉnh bên này lâm vào bị động, là cần phải có người gánh chịu trách nhiệm. Đến lúc đó, là Thẩm Thanh Vân đến phụ trách, vẫn là Lâm Trung đến phụ trách. Bây giờ cũng không phải quá khứ, chỉ cần trong tay có quyền lực, một cái xí nghiệp nhà nói cả đổ liền cả đổ. Hiện nay cái này internet phát đạt niên đại, mọi chuyện cần thiết một khi bị lộ ra đến trên internet, ảnh hưởng lực kia đúng ra là bạo tạc tính chất. Điểm này, mặc kệ là Lâm Trung hay là Thẩm Thanh Vân, đều lòng dạ biết rõ. Khó mà nói. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát, cuối cùng nói ra, Trình Minh Viễn có vấn đề hay không, ta không dám hứa chắc, nhưng này cái Chu Xuyên chết, rất rõ ràng chính là có người tại diệt khẩu, lại thêm Lý Mai mất tích, ta có khuynh hướng Vương Phú Quý đồng chí phán đoán. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, đương nhiên, cũng có thể là có người cố ý lừa dối chúng ta. Ha ha. Lâm Trung nghe được Thẩm Thanh Vân, lập tức nở nụ cười. Hắn có thể làm được phó bộ cấp vị trí bên trên, tự nhiên không phải dễ tới bối phận. Thẩm Thanh Vân lời nói này mặc dù nhìn như không nói gì, nhưng trên thực tế đã biểu lộ thái độ của hắn. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn là đứng tại Vương Phú Quý bên này. Nghĩ tới đây, Lâm Trung chậm rãi nói ra, như vậy đi, trước điều tra rõ ràng Chu Xuyên nguyên nhân cái chết, về phần cái này Trình Minh Viễn vấn đề, kỳ vị không phải có tổ điều tra ở bên kia không, mời bọn họ điều tra một chút liền tốt. Có thể. Thẩm Thanh Vân nghe vậy liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhớ kỹ một sự kiện. Cúp điện thoại trước đó, Lâm Trung cẩn thận dặn dò Thẩm Thanh Vân nói, mặc kệ lúc nào, hết thảy đều muốn lấy chứng cứ nói chuyện. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân thần sắc nghiêm nghị, nhoáng cái đã hiểu rõ Lâm Trung ý tứ. Tựa như hắn nói như vậy, mặc kệ làm cái gì, nhất định phải có chứng cứ, nếu như không có chứng cứ, vậy kế tiếp điều tra không có chút ý nghĩa nào. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân liên hệ Đường Quốc Khánh, trực tiếp nói cho đối phương biết, Chu Xuyên tử vong rất có thể cùng một cái gọi Trình Minh Viễn người làm ăn có quan hệ, hy vọng kỷ ủy bên này hỗ trợ điều tra. Đường Quốc Khánh tự nhiên không có ý kiến gì, bản thân kỷ ủy điều tra những chuyện này cũng là bình thường. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân mang người làm từng bước tại Vân Sơn thị trung quanh khu huyện dạo qua một vòng. Mà kỷ ủy bên này cũng lặng lẽ tiến hành điều tra. Thậm chí, liền ngay cả Ngô Kiến Quốc bên kia cũng lặng lẽ đối Dương Phạm giao phó vấn đề tiến hành điều tra. Rất nhanh, Ngô Kiến Quốc bên này điều tra có kết quả, hắn lần nữa mang người đã tới Vân Sơn thị. Thẩm sảnh, Ngô Kiến Quốc ngồi trước mặt Thẩm Thanh Vân, xuất ra một phần vật liệu đưa cho Thẩm Thanh Vân nói ra, ngài xem một chút đi, đây là chúng ta tra được tình huống, Tiết Chính Nghĩa cùng Chu Xuyên sinh ra tranh chấp mảnh đất kia, ngài đoán cuối cùng ai cầm? Trình Minh Viễn. Thẩm Thanh Vân không thấy vật liệu, nhíu lông mày, hỏi dò. Đúng thế. Ngô Kiến Quốc gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói ra, mà lại, căn cứ chúng ta thẩm vấn Tế Đức Long cùng Dương Phạm kết quả đến xem, mặc dù là Chu Xuyên chỉ thị bọn hắn làm sự tình, nhưng Chu Xuyên rõ ràng là thụ cố vô nhân. Nghe được hắn mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Nếu như là dạng này, vậy liền ấn chứng trước đó chính mình suy đoán, cái này Chu Xuyên chết đi, kỳ thật cùng Lý Mai mất tích, là có người đang tận lực diệt khẩu, quét dọn cái đuôi. Có ý tứ. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nở nụ cười, xem ra chúng ta giám sát tổ tại Vân Sơn thị, để một ít người ăn ngủ không yên à. Thẩm sảnh. Ngô Kiến Quốc nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, kỳ thật ta cảm thấy đi, chúng ta là không phải có thể suy tính một chút, từ tỉnh tính bên kia nhiều điều một điểm nhân thủ tới, ta cảm giác cái này Vân Sơn thị vấn đề không nhỏ. Dừng một chút. Hắn nói bổ sung, mặt khác, lần trước cái kia Mỹ Lệ bay, ngài còn nhớ chứ? Nhớ kỹ. Thẩm Thanh Vân cao mày, nhìn về phía Ngô Kiến Quốc hỏi, cái này cũng cùng Trình Minh Viễn có quan hệ. Là có một chút. Ngô Kiến Quốc gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, là Dương Phạm thủ hạ một tiểu đệ lời nhắn nhủ, nói hắn nhận biết một người bạn, bây giờ tại cái kia Mỹ Lệ bay sau màn lão bản thủ hạ đương tiểu đệ, hắn khoác lác thời điểm nói, lão bản kia có một lần tại trong quán ba uống nhiều quá, nói mình giết qua người, như thường không cần vào ngục giam. T. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân biểu lộ trong nháy mắt trở nên thiết thanh. Hắn là thật không nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy. Giết người thực trọng tội, kết quả lại có người nói mình giết qua người không cần vào ngục giam, cái này là thật để Thẩm Thanh Vân có chút khó có thể lý giải được. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, ngươi rằng này, ngươi bây giờ liền cho hình sự trinh sát tổng đội bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn tổ kiến một cái tổ chuyên án, mau chóng đuổi tới Vân Sơn thị bên này. Được. Nô Kiến Quốc đội vàng đáp ứng. Hắn nhìn ra, Thẩm Thanh Vân tâm tình bây giờ có chút không quá vui sướng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, khi biết tin tức này về sau, Thẩm Thanh Vân là thật khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản mình không thèm để ý Mỹ Lệ vay phía sau, lại còn có chuyện như vậy. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm Vương Phú Quý điện thoại. "Thẩm sảnh, có dặn dò gì a?" Vương Phú Quý rất nhanh tiếp lên điện thoại, cười đối Thẩm Thanh Vân hỏi. "Lão Vương, chúng ta gặp mặt đi." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Ta hiện tại đi thị cục công an, ngươi ở văn phòng chờ ta." "Được rồi." Vương Phú Quý không hiểu ra sao, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng xuống. Bất kể nói thế nào, Thẩm Thanh Vân là sở công an tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng, hơn nữa còn là giám sát tổ trưởng, càng quan trọng hơn là người ta bối cảnh còn tại đó, mình cùng đối phương hoàn toàn không cách nào so sánh được, cho nên Vương Phú Quý đối với mình định vị hay là vô cùng rõ ràng. Sở dĩ đem Trình Minh Viễn vấn đề nói cho Thẩm Thanh Vân, kỳ thật cũng là bởi vì hắn biết rõ, dựa vào lực lượng của mình căn bản không có cách nào dung chuyển Trình Minh Viễn, thậm chí loáng thoáng còn có muốn bị đối phương giá không tư thái. Đã dạng này, kia dứt khoát liền đem Thẩm Thanh Vân đẩy ra tốt, để tôn này đại Bồ Tát thu thập Trình Minh Viễn tên hôn đằng kia. Về phần hắn mình, đương nhiên là thành thành thật thật làm tốt cục trưởng thị công an cục công việc. Nửa giờ về sau, thị cục công an cục trưởng văn phòng. Vương Phú Quý thận trọng nhìn xem trước mặt Thẩm Thanh Vân, một mặt kinh ngạc hỏi: "Thẩm sảnh, ngài có dặn dò gì?" "Trình Minh Viễn vấn đề, tỉnh thính quyết định thành lập tổ chuyên án chuẩn bị khởi động điều tra." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn xem Vương Phú Quý, chậm rãi nói ra: "Ngươi lựa chọn mấy cái tương đối tin mặc cho điều tra viên, gia nhập tổ chuyên án." Nói chuyện, hắn ý vị thâm trường nói ra: "Tất cả trước ngươi điều tra ra được vật liệu, muốn giao lại cho tổ chuyên án tiến hành xác minh." "Không có vấn đề." Vương Phú Quý nghe vậy liền vội vàng gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân: "Ta nhất định phối hợp tỉnh thính công việc." "Còn có?" Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ lại nói ra: "Liên quan tới cái kia Mỹ Lệ vay vấn đề, các ngươi tra thế nào?" "Cái này..." Vương Phú Quý do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, tình huống cụ thể vẫn là phải hỏi trải qua trinh thám chi đội đồng chí, bản án là bọn hắn phụ trách điều tra. "Ha ha." Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức cười lạnh không thôi, tùy ý nói ra: "Đã dạng này, kia để trải qua trinh thám tổng đội hiện tại đem Mỹ Lệ vay báo cáo điều tra cho ta lấy ra, ta lập tức liền muốn nhìn." "Vâng." Vương Phú Quý nghe vậy liền đội vàng gật đầu, trực tiếp gọi điện thoại phân phó người đem vật liệu đưa tới. Đang chờ đợi trong lúc đó, Thẩm Thanh Vân thuận miệng hỏi: "Kinh trinh thám chi đội người phụ trách kêu cái gì?" "Mã Xuất." Vương Phú Quý đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói: "Hắn tại chúng ta Vân Sơn thị hệ thống công an công tác rất nhiều năm, cùng Tân Dũng đồng chí là bạn tốt, cũng là thị cục công an phó cục trưởng, đảng ủy thành viên." Nghe hắn giới thiệu, Thẩm Thanh Vân cau mày, lập tức minh bạch Vương Phú Quý ý tứ. Rất hiển nhiên, vị này Vương phó thị trưởng là tại cho mình giới thiệu Mã Xuất bối cảnh. Ai để mà hắn? Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Vương Phú Quý, chậm rãi hỏi: "Đã muốn để cho mình giúp hắn ra mặt, vậy dĩ nhiên liền phải trả giá đắt mới được. Hắn đã từng đảm nhiệm qua chúng ta thị Liên Hoa khu cục trưởng công an, khi đó Liên Hoa khu khu ủy bí thư là hiện tại chính phủ thành phố thường vụ phó thị trưởng Triệu Tuệ Xuân đồng chí." Vương Phú Quý đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói: "Triệu phó thị trưởng lúc trước cũng từng nâng đỡ qua Trình Minh Viễn xí nghiệp." "Thì ra là thế." Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Trong này quan hệ cuối cùng là đối mặt. Phải biết, hắn kỳ thật vẫn luôn rất hiếu kỳ, đã Trình Minh Viễn là dựa vào xem quan thương cấu kết mới quật khởi, như vậy vấn đề tới, đến cùng ai mới là sau lưng của hắn ô dù, có thể làm cho Vương Phú Quý cái này phó thị trưởng kiêm thị cục công an cục trưởng đều kiêng dè không thôi. Hiện tại như thế xem xét, ngược lại là không có vấn đề gì. Người ta đứng sau lưng chính phủ thành phố người đứng thứ hai, đường đường thường vụ phó thị trưởng. Đương nhiên, đây chỉ là chính Vương Phú Quý thuyết pháp, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, tình huống cụ thể như thế nào, hắn vẫn là phải mời tỉnh kỷ ủy cùng sở công an tỉnh tổ chuyên án đi điều tra xác minh một chút. Nếu như xác nhận Vương Phú Quý thuyết pháp, vậy kế tiếp điều tra phương hướng liền rất rõ ràng. Cũng không lâu lắm, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân cầm một xấp vật liệu đi vào Vương Phú Quý văn phòng. "Thẩm sảnh, Vương thị trưởng." Mã Xuất rất cung kính cùng Thẩm Thanh Vân cùng Vương Phú Quý chào hỏi, lập tức đem vật liệu đặt ở trên bàn trà, đối Thẩm Thanh Vân cùng Vương Phú Quý nói ra: "Đây là chúng ta trải qua trình thám chi đội nhằm vào Mỹ Lệ vay phạm tội đội điều tra tình huống. Tiến triển như thế nào?" Thẩm Thanh Vân không có nhìn vật liệu, mà là trực tiếp đối Mã Xuất mở miệng hỏi. Loại thời điểm này, vẫn là trực tiếp hỏi bản thân hắn càng hữu dụng chỗ một chút. "Coi như có thể." Mã Xuất gật gật đầu, chậm rãi nói ra: "Căn cứ chúng ta điều tra, Mỹ Lệ vay thông qua hư giả tuyên truyền cùng phạm pháp cho vay tiền phương thức lừa gạt người tiêu dùng, không chỉ có lợi tức kỳ cao, trong vòng 3 tháng lãi suất cao tới 20%, 3 tháng bên ngoài càng là tiêu thăng đến 30%, mà lại vay mượn người còn đứng trước bị bạo lực thúc dục to lớn phong hiểm." Nói đến đây, hắn biểu lộ nghiêm túc nói ra: "Phần tử ngoài vòng luật pháp chính là lợi dụng người trẻ tuổi thích trưng diện tâm lý, đánh lấy số không tiền đặt cọc chỉnh dung cùng số không hơi thở chỉnh dung ngụy trang, thiết hạ trùng điệp cái bẫy. Mặt ngoài cho vay nhìn như có thể trả hết nợ, nhưng trên thực tế phần tử ngoài vòng luật pháp thông qua âm dương hợp đồng, khấu trừ kết xù phí thủ tục chờ ác liệt thủ đoạn, khiến đông đảo người bị hại trên lưng kết xù nợ nần, hám sâu vũng bùn." "Ta không muốn nghe cái này." Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Mã Xuất, nhàn nhạt nói ra: "Phạm tội đội chủ mưu là ai, có hay không bắt được? Bản án phía sau còn có hay không khác cẩn tình, các ngươi tra được nhiều ít?" Theo Thẩm Thanh Vân, Mã Xuất nói những vật kia, kỳ thật căn bản một chút tác dụng đều không có. Mình cũng không phải tin tức phóng viên, chẳng lẽ là nghe hắn nói lời xã giao tới? "Vâng." Bị Thẩm Thanh Vân điểm một câu, Mã Xuất sắc mặt hơi có chút xấu hổ, vội vàng giải thích nói: "Là như vậy, trải qua chúng ta điều tra phát hiện, Mỹ Lệ vay sau màn lão bản gọi tuần chỉ diễn tuyệt, là chúng ta Vân Sơn thị một tên lưu manh, trước đó ra hỏa này liền âm thầm cho vay nặng lãi kiếm lời. Về sau bị cục thành phố bên này truy nã, liền lẩn trốn đến nơi khác, cái này Mỹ Lệ vay là hắn tại phương Nam thấy có người đang làm, liền vụng trộm cầm trở về bắt trước người ta. Tuần chỉ riêng Kiệt. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cau mày, người kia đâu? Cái này. Mã Suất chần chờ một chút, vẫn là khẽ cắn môi nói ra, người còn tại bắt bên trong, chúng ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm hắn điểm dừng chân, mau chóng phá án. Ha ha. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân lập tức cười lạnh. Hắn xem như thấy rõ, cái này Vân Sơn thị vụ án phá án suất không thể đi lên, quả nhiên là có nguyên nhân. Chương 1976, sâu mọt nổi lên mặt nước. Chương 1976, sâu mọt nổi lên mặt nước. Mã Suất đồng chí. Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn Mã Suất, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nói cách khác, các ngươi trải qua trình thám chi đội bận rộn thời gian dài như vậy, cầm ta cho các ngươi vật liệu, liền phá hủy một cái mỹ lệ vay ổ điểm, bắt được xong mấy cái gọi là tuần chỉ riêng Kiệt tiểu đệ, còn lại các ngươi cái gì cũng không làm đến, đúng không? Sở trưởng, chúng ta cũng là không có cách, đám người kia quá giàu hoạt. Mã Suất kiên trì nói với Thẩm Thanh Vân. Giàu hoạt? Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức cười lạnh không thôi, hắn chỉ trước mặt không có mở ra vật liệu, nhàn nhạt nói ra, phần tài liệu này chứng cứ là ta cho các ngươi Vân Sơn thị cục công an, là ta thông qua tư nhân quan hệ lấy được, kết quả đây. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Phú Quý, mặt lạnh lấy nói ra, các ngươi Vân Sơn thị cục công an năng lực chính là như vậy. Vương Phú Quý ngồi ở chỗ đó như ngồi bàn trông, trên mặt biểu lộ tràn đầy lúng túng hương vị. Thẩm sảnh, kỳ thật trải qua trinh thám chi đội các đồng chí đã rất cố gắng đang điều tra, nhưng dù sao toàn bộ bản án tình huống ngài cũng biết, dính đến nhân viên không ít, chúng ta. Mã Suất còn muốn rảo biện vài câu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân giải thích nói, ngài lại cho chúng ta một đoạn thời gian, chúng ta nhất định bắt lấy hung thủ, cho tỉnh thính một cái hài lòng đáp án. Ta không cho được ngươi một đoạn thời gian. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem Mã Suất nói, một tuần lễ, nhiều nhất một cái tuần lễ. Một tuần lễ? Mã Suất ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn những lời này là có ý tứ gì. Cái gì gọi là một tuần lễ? Trong vòng 7 ngày, nếu như ngươi bắt không đến cái kia mỹ lệ vay người chủ sự sau màn. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Mã Suất, mỗi chữ mỗi câu nói ra, vậy ngươi cái này trải qua trình thám chi đội trưởng, ta nhìn cũng không cần thiết làm. Cái gì? Mã Suất tại chỗ liền sững sờ tại nơi đó, làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà lại nói như vậy. Vị này cũng quá hung ác đi. Không chờ hắn nói chuyện, Thẩm Thanh Vân đã khoát tay một cái nói, ra ngoài đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Vương Phú Quý mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng lập tức đối Mã Suất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mã Suất cũng chỉ đành quay người rời đi văn phòng. Chờ Mã Suất rời đi về sau, Vương Phú Quý mới thận trọng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, hỏi dò, Thẩm sảnh, ngài vừa mới nói, không phải nói đùa sao? Ta giống như là thích nói đùa người không? Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhàn nhạt nhìn Vương Phú Quý một chút, tùy ý nói ra, lại nói, đây không phải ngươi mong đợi kết quả không? Nghe được câu này, Vương Phú Quý lập tức lúng túng không thôi. Hắn kỳ thật minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Vị này Thẩm phó phòng đã sớm nhìn ra mình tâm tư, cho nên mới cố ý cho Mã Suất thiết trí một nan đề. Lão Vương a. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vương Phú Quý, ý vị thâm trường nói ra, con người của ta đâu, kỳ thật làm sự tình rất giảng cứu một cái công bằng, ta không ngại bị người lợi dụng, nhưng vấn đề ở chỗ, có ít người tâm tư không thể quá linh hoạt, nếu như mình cái mông cũng không sạch sẽ, ta là không ngại áp đặt. Vâng vâng vâng. Vương Phú Quý nghe được câu này, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên khó coi. Hắn biết rõ Thẩm Thanh Vân lời này là ám chỉ cái gì. Rất hiển nhiên, vị này Thẩm phó phòng là đang cảnh cáo chính mình. Ngẫm lại kỳ thật cũng đúng, người ta thân phận địa vị còn tại đó, mình điểm tiểu tâm tư kia ở trước mặt đối phương căn bản không đáng chú ý, càng quan trọng hơn là, liền ngay cả mình kháo sơn Lâm Trung cũng cầm Thẩm Thanh Vân là không có cách nào. Cho dù Lâm Trung là sở trưởng, Thẩm Thanh Vân là thường vụ phó thính trưởng, nhưng Thẩm Thanh Vân phía sau thực có tình ủy ủng hộ. Nghĩ tới đây, Vương Phú Quý vội vàng thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm sảnh, kỳ thật ta không cần giải thích. Thẩm Thanh Vân lại khoát tay, nói với Vương Phú Quý, ta chỉ nhìn kết quả, không nghe lý do. Nghe được câu này, Vương Phú Quý lập tức cảm thấy lung túng không thôi. Làm sao đều không nghĩ tới, mình lại bị một cái ngoài 30 người trẻ tuổi cho nắm. Nhưng nghĩ lại, cái này kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao người ta thân phận còn tại đó, mưa dầm thấm đất, dù là không phải tận lực bồi dưỡng, Thẩm Thanh Vân cũng tuyệt đối là một cái phi thường hợp cách chính trị sinh vật. Nhìn chăm chăm Mã Suất, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, đừng để ta thất vọng. Nói xong câu đó, Thẩm Thanh Vân đứng người lên liền rời đi Vương Phú Quý văn phòng, lưu lại một mặt lúng túng Vương Phú Quý. Hắn không nghĩ tới, mình vốn là muốn mượn đao giết người, kết quả người ta lại trực tiếp lập bàn. Rời đi thị cục công an trên đường, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm Đường Quốc Khánh dãy số. Đường chủ nhiệm. Điện thoại kết nối về sau, Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, các ngươi tra thế nào? Manh mối không ít. Đường Quốc Khánh nghe vậy nghiêm túc nói ra, thế nào, Thẩm sảnh các ngươi bên kia có đầu mối? Vô duyên vô cớ Thẩm Thanh Vân không có khả năng gọi điện thoại cho mình, đã đánh tới, kia rất hiển nhiên chính là có cái gì chuyện quan trọng muốn thông báo cho mình. Công an cơ quan cùng kỷ ủy ở giữa liên hợp phá án, loại chuyện này là chuyện thường xảy ra. Chỉ bất quá trước đó, kỷ ủy chiếm cứ chủ động, công an cơ quan là phối hợp kỷ ủy phá án. Nhưng Thẩm Thanh Vân thân phận đặc thù, tỉnh kỷ ủy bên kia lãnh đạo chuyên môn dặn dò qua Đường Quốc Khánh, đối đãi Thẩm Thanh Vân không thể giống đối đãi cái khác ngành công an lãnh đạo như thế. Cho nên, Đường Quốc Khánh đối Thẩm Thanh Vân là thật phi thường khách khí. Có một chút, Thẩm Thanh Vân đem mỹ lệ bay tình huống nói một lần, cuối cùng nói ra, cái này trải qua trình thám chi đội Mã Suất, ta hoài nghi có chút vấn đề, kỷ ủy thuận tiện hay không tra một chút hắn. Điều tra thêm xem đi. Đường Quốc Khánh nghe vậy gật đầu nói, dựa theo đạo lý nói, không có quần chúng báo cáo, chúng ta là không thể tra hắn, nhưng đã hắn cùng Chu Xuyên tử vong vụ án người hiểm nghi một trong Tần Dũng có quan hệ, chúng ta tra một chút cũng không thành vấn đề. Được. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, gật gật đầu lúc này mới cúp điện thoại. Kỳ thật hắn hiểu được Đường Quốc Khánh ý tứ, cả kiện sự tình hạch tâm, trên thực tế vẫn là Chu Xuyên bị giết bản án.
Đúng thế.
Theo Thẩm Thanh Vân, mặc dù đến bây giờ còn không có tìm được chứng cứ chứng minh Chu Xuyên là bị người giết chết, nhưng hắn đã có thể 100% khẳng định Chu Xuyên tử vong tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Loại tình huống này, trước đó một mực phụ trách thẩm vấn Chu Xuyên, đồng thời đang tra hỏi trong quá trình biểu hiện kỳ quái Tần Dũng, cũng đã thành hoài nghi đối tượng. Cho nên Thẩm Thanh Vân rất muốn biết cái này Tần Dũng có thể hay không mang đến cho mình một chút kinh hỉ. Lúc chạm vào tối, Mã Xuất từ thị cục công an tan việc, rất nhanh liền lái xe rời đi cục công an đại viện. Hắn không có chú ý tới đằng sau có một chiếc xe lặng lẽ đi theo hắn. Gia hỏa này vừa tan tầm liền đi, là thật không có chút nào dự định tăng ca. Phía sau trong xe, phòng thư An hừ lạnh một tiếng, đối bên người điều tra viên nói ra, cẩn thận một chút, đừng chằm chằm quá gần, gia hỏa này cũng là cảnh sát. Ai nha, phòng đội ngài cứ yên tâm đi. Lái xe người trẻ tuổi cười nói ra, đây là cô ta nhà xe, ta lâm thời mở tới, hắn khẳng định nhìn không ra. Nghe được hắn, phòng thư An quan sát một chút xe tiêu, bĩu môi nói, được rồi, ta đoán chừng hắn cũng không thể nhìn ra, dù sao nhà ai theo dõi dùng hot chờ à. Ha ha. Trong xe mấy cái điều tra viên tất cả đều nở nụ cười. Bọn hắn cũng là lâm thời nhận được mệnh lệnh, dựa theo Thẩm Thanh Vân ý tứ, hôm nay nếm thử theo dõi một chút cái này Mã Xuất, xem hắn có cái gì dị thường cử động. Nhưng vấn đề xe của bọn hắn đều là tỉnh thành bảng hiệu, rất dễ dàng gây nên Mã Xuất chú ý, dù sao đối phương cũng là cảnh sát. Ngay lúc này, trong đó một cái điều tra viên nhớ tới mình có cái thân thích ở chỗ này làm ăn, dứt khoát liền chạy đi cho mượn một đại biểu để bắt chờ, mấy người cứ như vậy đi theo Mã Xuất rời đi thị cục công an. Thật đúng là đừng nói, Mã Xuất căn bản không để ý chuyện này. Dù sao hắn là thật nghĩ không ra, một đại bắt chờ phía trên, vậy mà ngồi mấy cái cảnh sát. Gia hỏa này một đường lái xe đi tới một tòa biệt thự, trực tiếp trực lái vào. Đây là nơi nào? Phòng thư An bọn người không dám cùng quá gần, liền xa xa ngừng lại. Có chút ý tứ. Mấy người hai mặt nhìn nhau sau khi, luôn cảm thấy tựa hồ mò tới một con cá lớn. Trên thực tế, bọn hắn xác thực mò tới một con cá lớn. Mã Xuất lái xe tiến biệt thự về sau, hắn xuống xe đi thẳng tới trong phòng khách. Ngơ cụm. Trình Minh Viễn nhìn thấy Mã Xuất tiến đến, vội vàng đứng người lên, cười nói ra, nhưng làm ngài chờ được, ta đây chính là chuẩn bị đã hơn nửa ngày. Đi. Mã Xuất nhìn thoáng qua Trình Minh Viễn, nhàn nhạt nói ra, lão Trình, chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta đóng kịch, có mệnh hay không à? Nghe được hắn, Trình Minh Viễn nụ cười trên mặt cứng đờ, hơi có chút lúng túng nhìn xem Mã Xuất, ngươi nhìn, ta đây không phải biểu thị một chút hoan nghênh thái độ của ngươi không? Ha ha. Mã Xuất nở nụ cười lạnh, nhìn xem Trình Minh Viễn nói ra, cái kia mỹ lệ vay là chuyện gì xảy ra, ngươi nói thật với ta, đến cùng là ai làm? Cái này. Trình Minh Viễn cười ha ha, lại nói tránh đi, ngựa cục ngài liền nhiều đảm đương đi, ngài yên tâm, ta cam đoan sau khi chuyện thành công, sẽ không bạc đãi ngài. Bây giờ không phải là ta đảm đương không đảm đương vấn đề. Mã Xuất cau mày, tức giận nói ra, tỉnh thính vị kia thẩm sảnh tại để mắt tới mỹ lệ bay, người ta để cho ta giao người, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Giao người? Nghe được câu này, Trình Minh Viễn sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi. Khẽ cắn môi, hắn nhìn nói với Mã Xuất, trước đó không phải nói, tùy tiện tìm lý do lừa gạt một chút là được không? Kia là trước kia. Mã Xuất lắc đầu, trực tiếp đem mình hôm nay cùng Thẩm Thanh Vân cùng Vương Phú Quý gặp mặt thời điểm tình huống nói một lần. Cuối cùng hắn nhìn xem Trình Minh Viễn nói ra, tình huống hiện tại là nhất định phải có người đứng ra đem mỹ lệ bay sự tình tiếp tục chống đỡ, bằng không mà nói, ta lo lắng tỉnh thính sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Ngạch, cái kia Thẩm Thanh Vân, không phải muốn đi không? Trình Minh Viễn không giải thích được nói. Đúng vậy a. Mã Xuất gật gật đầu, người ta là muốn đi, cho nên trước khi đi bản án nhất định phải có kết quả a. Nghe được đáp án này, Trình Minh Viễn cả người đều không còn gì để nói sững sờ tại nơi đó. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, còn có dạng này thuyết pháp, nhưng không thể không thừa nhận, có vẻ như nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Chương 1977, đưa ôn thần. Chương 1977, đưa ôn thần. Vào lúc ban đêm, Thẩm Thanh Vân liền nhận được phòng thư An báo cáo. Trình Minh Viễn trong nhà không. Thẩm Thanh Vân cau mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Mã Xuất lá gan như thế lớn, phía bên mình vừa muốn yêu cầu hắn đem mỹ lệ vay sau màn lao bản cầm ra đến, hắn vậy mà liền chạy đi tìm Trình Minh Viễn. Bọn hắn hàn huyên bao lâu? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối phòng thư An hỏi. Hơn 3 giờ đi. Phòng thư An trả lời ngay nói, về sau hắn liền rời đi Trình Minh Viễn căn biệt thự kia, trở lại trong nhà mình. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, chúng ta cùng kỷ ủy bên kia hoạch thật một chút, Mã Xuất thê tử cùng nữ nhi đều ở nước ngoài, nghe nói là nữ nhi ra nước ngoài học, thê tử quá khứ bồi đọc. Ha ha, thật có ý tứ. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức cười lạnh không thôi. Loại lý do này hắn là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Tại phản hủy báo cáo tin tức trong, thường xuyên có thể nhìn thấy hiện tượng như vậy, rất nhiều tham quan xuống ngựa trước, đã sớm đem hải tử đưa đi nước ngoài du học. Trong này nguyên nhân có rất nhiều, trên thực tế giấu giếm bọn tham quan đa trọng không thể cho ai biết động cơ cùng tính toán. Đem hải tử đưa ra nước ngoài, mấu chốt nhất một điểm là vì phi pháp đoạt được tài sản chuyển di trải đường. Bọn tham quan biết rõ, mình thông qua tham ô nhận hối lộ tích lũy tài phú kết sủ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, trong nước càng thêm nghiêm mật giám thị hệ thống lúc nào cũng có thể khiến cái này tiền đen bại lộ. Cho nên bọn họ lấy hải tử du học cần tiền sinh hoạt, học phí làm lý do, thông qua các loại ẩn nấp thủ đoạn đem tài chính chuyển rời đến nước ngoài. Mặt ngoài là quan tâm hải tử việc học, kỳ thực là đang vì mình ngày sau khả năng đảo vòng cùng tài sản giấu kín làm chuẩn bị, đem nước ngoài biến thành phi pháp tài sản càng tránh gió. Nước ngoài tương đối hoàn cảnh lạ lẫm cùng khác biệt pháp luật hệ thống, cũng thành bọn tham quan tìm kiếm che chở tâm lý an ủi. bọn hắn lo lắng cho mình phạm pháp hành vi sự việc đã bại lộ về sau, liên lụy đến hải tử. Đem hải tử đưa ra nước ngoài, phản phất có thể để cho hải tử đưa thân vào trong nước pháp luật chế tài phạm vi bên ngoài, tại xa xôi tha hương nơi đất khách quê người tránh né khả năng đến phong ba. Cho dù mình bị điều tra, hải tử cũng có thể ở nước ngoài tương đối an toàn sinh hoạt. Ngoài ra, đem hải tử đưa ra nước ngoài cũng thỏa mãn bọn tham quan vận bèo hư vinh tâm cùng cảm giác ưu việt. Tại bọn hắn dị dạng trong nhận thức biết, hải tử ra nước ngoài học là một loại thân phận và địa vị biểu tượng, có thể hướng người khác khoe khoang mình có năng lực để hải tử tiếp nhận cấp cao giáo dục, cho dù những năng lực này là thông qua không đứng đắn thủ đoạn thu hoạch. Đồng thời, cuộc sống ở nước ngoài cũng làm cho hải tử rời xa trong nước khả năng bởi vì mình tham ô hành vi mang tới phụ diện dư luận cùng xã hội áp lực, duy trì được mặt ngoài thể diện. Nhưng mà, bọn tham quan loại này đem hải tử đưa ra nước ngoài hành vi, nhìn như vì hải tử mưu tốt đừng ra, kỳ thực chôn xuống rất nhiều thai hoàng ẩm. Hải tử trường kỳ ở nước ngoài, thoát ly trong nước tốt đẹp giá trị quan hung đúc, tại phụ mẫu sai lầm hành vi ảnh hưởng dưới, rất có thể hình thành vặn vẹo giá trị quan. Mà lại một khi tham quan phạm pháp sự thật bị vạch trần, cho dù hải tử ở xa nước ngoài, cũng khó có thể thoát khỏi dư luận áp lực cùng nội tâm dày vò, gia đình vết rách cùng bóng ma đem trường kỳ bao phủ bọn hắn. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Thẩm Thanh Vân đối với những cái kia du học sinh tình huống, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chính vì vậy, lúc nghe Mã Xuất Thê tử cùng nữ nhi đều ở nước ngoài thời điểm, Thẩm Thanh Vân trước tiên liền kịp phản ứng, gia hỏa này khẳng định là có vấn đề. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn nói với phòng thư an, nhìn chằm chằm hắn, có cái gì tình huống tùy thời báo cáo. Vâng. Phòng thư an liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chờ hắn rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân nghĩ, cầm điện thoại lên bấm Đường Quốc Khánh dây số. Thẩm trưởng phòng, có dặn dò gì? Điện thoại bên kia Đường Quốc Khánh tương đương khách khí. Chỉ thị chưa nói tới, tình huống là như vậy. Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, đem chính mình suy đoán nói với Đường Quốc Khánh một chút, cuối cùng nói ra, chúng ta giám sát tổ ở bên này công việc trên cơ bản đã hoàn thành, ta dự định trước mang người rút khỏi Vân Sơn thị, chuyện còn lại phải nhờ vào kỷ ủy các đồng chí. Ý của ngài là tê liệt đối phương? Đường Quốc Khánh cau mày, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý nghĩ. Tình thính giám sát tổ lưu tại Vân Sơn thị, đối với một ít người tới nói, không thể nghi ngờ là treo tại đỉnh đầu bọn họ thanh kiếm đà mộ cơ, những tên kia khẳng định sẽ cẩn thận, sợ mình bị bắt lại tay cầm. Đã dạng này, kia dứt khoát Thẩm Thanh Vân liền mang theo người rút đi, để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nói với Đường Quốc Khánh, bất kể như thế nào, tình huống đều đã bộ dáng này, chúng ta muốn tra khẳng định đến xâm nhập điều tra, tất cả có liên quan vụ án nhân viên cũng tốt, tương quan những cái kia đơn vị cùng cá nhân, tất cả đều không thể bỏ qua. Nói được mức này, Đường Quốc Khánh tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào, gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta kỷ ủy bên này sẽ phối hợp tốt. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết nên làm như thế nào. Thẩm Thanh Vân cũng không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân nghĩ đem Nô Kiến Quốc gọi vào gian phòng của mình. Sở trưởng, ngài tìm ta. Nô Kiến Quốc đi vào Thẩm Thanh Vân gian phòng, một mặt không hiểu, còn tưởng rằng có chuyện gì. Mấy ngày nay ta chuẩn bị mang theo giám sát tổ về tỉnh thành. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Nô Kiến Quốc nói ra, Vân Sơn thị bên này bản án, để tổng đội bên kia phái tới người phối hợp kỷ ủy công tác tổ, bí mật tiến hành điều tra, minh bạch chưa? Minh bạch. Nô Kiến Quốc lập tức liền dây đã hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ. Vị này thẩm trưởng phòng rất hiển nhiên là muốn chơi một tay minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Các ngươi bên này hiện tại điều tra thế nào? Thẩm Thanh Vân lại đối Nô Kiến Quốc hỏi. Trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng Chu Xuyên lai lịch. Nô Kiến Quốc đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, cái này Chu Xuyên năm đó đúng là Trình Minh Viễn tiểu đệ, mà lại Trình Minh Viễn người này tại Vân Sơn thị rất nổi danh. Chúng ta điều tra viên sau khi hóa trang hỏi thăm một chút, trên cơ bản Vân Sơn thị kiếm tiền sinh ý, gia hỏa này đều tham dự. Dừng một chút. Nô Kiến Quốc nói bổ sung, mặt khác, cái này Trình Minh Viễn, thậm chí tại nghe đồn bên trong, tài sản trên trăm ức. Ha ha. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân trực tiếp liền nở nụ cười, khoát tay một cái nói, tài sản trên trăm ức có chút quá đi. Cái này ta cũng không biết ta. Nô Kiến Quốc khổ tiếu đạo, dù sao chính là bên ngoài như thế thôi, nhưng hắn xác thực rất có thực lực, toàn bộ Vân Sơn thị hắc bạch lưỡng đạo đều phải cho hắn mặt mũi, hắn còn có cái con nuôi gọi Lưu Thanh, nói là từ nước ngoài du học trở về, cũng rất phách lối. Lưu Thanh. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân cau mày, lập tức hỏi, gốc gác của người này điều tra đến đâu rồi? Đang điều tra ở trong. Nô Kiến Quốc đối Thẩm Thanh Vân thận trọng hỏi, ngài cảm thấy hắn có vấn đề? Khó mà nói. Thẩm Thanh Vân tùy ý nói ra, trước ngươi không phải đã nói, Trình Minh Viễn không có hại từ không? Đúng thế. Nô Kiến Quốc gật đầu nói, vậy liên hảo hảo điều tra thêm cái này Lưu Thanh. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta nhìn đứa con trai nuôi này chưa hẳn chính là thật. Làm cảnh sát, đối với phương diện này đổ bật mẫn cảm nhất. Theo Thẩm Thanh Vân, có ít người vì bảo vệ mình thân nhân, nói không chừng dùng dạng gì phương thức tiến hành giấu giếm, Trình Minh Viễn đã không có con cái, vậy cái này con nuôi liền có chút không giải thích được. Nô Kiến Quốc đội vàng đáp ứng. Hai ngày sau đó, Thẩm Thanh Vân quả nhiên mang theo sở công an tỉnh giám sát tổ, tuyên bố kết thúc đối Vân Sơn thị điều tra nghiên cứu, chuẩn bị lên đường rời đi. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người thật bất ngờ. Thẩm sảnh, ngài muốn đi? Vương Phú Quý kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân hỏi. Không có cách nào. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, tỉnh thành bên kia công việc còn có rất nhiều, mùa hạ quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh liền muốn bắt đầu, ta cần trở về tòa trấn. Nói đến đây, hắn đối Vương Phú Quý nói, Vân Sơn thị tình huống có chút đặc thù, ngươi liền nhiều vất vả một điểm đi. Nghe được Thẩm Thanh Vân, vị này Vương phó thị trưởng sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng trắng bệnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà từ bỏ điều tra. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, không chỉ là Vương Phú Quý một người, tất cả biết được tin tức này Vân Sơn thị cục công an những người lãnh đạo đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này kết thúc, Mã Suất cùng Tần Dũng hai người liếc nhau một cái, đều có chút kinh ngạc. Nhưng rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân không có khả năng làm bộ, người ta tỉnh tính giám sát tổ nhân viên đều đã tập hợp hoàn tất, làm trả phòng thủ tục. Tần Dũng hiện tại vô cùng may mắn, mình hôm qua liền đem Chu Xuyên tử vong báo cáo điều tra kết quả báo cáo cho Vương Phú Quý, xem ra vấn đề này rốt cục hết thảy đều kết thúc. Chương 1978, bí mật chương 1978, bí mật cứ đi như thế. Nhìn xem ngay cả vui vẻ đưa tiễn nghi thức đều không có tham gia Thẩm Thanh Vân bọn người ngồi xe rời đi, Vân Sơn thị cục công an bên này những người lãnh đạo hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, cái này sở công an tỉnh giám sát tổ đến nhanh, đi cũng nhanh. Thậm chí, bọn hắn đều không nhắc tới trước chào hỏi. Thị trưởng, cái này. Mã Suất nhìn về phía Vương Phú Quý, một mặt không hiểu. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này tỉnh tính lãnh đạo hai ngày trước về thúc giục hắn giao người, bây giờ lại rời đi Vân Sơn thị. Vị này thẩm phó phòng không phải đang nói đùa chứ? Tỉnh tính bên kia có tiền lương, thẩm phó phòng cũng là không có cách nào. Vương Phú Quý mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân không phải loại kia người nói không giữ lời, làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Cho nên, hắn dứt khoát tại Mã Suất bọn người trước mặt biểu hiện ra rất bình tĩnh tư thái tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Đưa tiễn sở công an tỉnh giám sát tổ, mọi người riêng phần mình về tới phòng làm việc của mình. Tần Dũng nghĩ nghĩ, bấm một cái mã số. Tỉnh tính người rút lui. Hắn trực tiếp đối điện thoại bên kia Trình Minh Viễn nói, "Rút lui." Trình Minh Viễn nhận được cú điện thoại này, còn có chút không hiểu đấu, không rõ hắn ý tứ. "Đúng thế." Tần Dũng gật gật đầu nói ra, tựa như là tỉnh tính bên kia có bản án, nhất định phải thẩm phó phòng trở về chủ trì, cho nên liền rời đi. "Vậy là tốt rồi." Thành Minh Bạch tự nhiên là cao hứng phi thường, lập tức hỏi, "Không có cái gì những chuyện khác à?" "Tạm thời không có." Tần Dũng chậm rãi nói ra, "Chu Xuyên tử vong nguyên nhân báo cáo điều tra đã đưa cho đi, thẩm phó phòng không có chất vấn, xem ra chuyện này cứ như vậy đi qua." "Vậy nhưng quá tốt rồi." Trình Minh Viễn lập tức mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Trên thực tế, đối với cái này sở công an tỉnh giám sát tổ, hắn là phi thường kiêng kỵ, nguyên bản dựa theo Trình Minh Viễn ý nghĩ, hắn thậm chí dự định nghĩ biện pháp thực sự không được liền cảnh cáo một phen cái kia Thẩm Thanh Vân. Nhưng khi hắn đem cái này ý nghĩ nói với mình chỗ dựa về sau, vị kia thường vụ phó thị trưởng Triệu Tuệ Xuân trực tiếp liền vỗ bàn đứng dậy, đối với mình tốt dừng lại chửi ầm lên. Dùng hắn tới nói, bất động Thẩm Thanh Vân, nhiều lắm là chính là bị tóm lên đến phán mấy năm, nếu là một khi động vị này thẩm phó phòng, toàn bộ Vân Sơn thị chỉ sợ từ trên xuống dưới đều muốn thôi thành tẩy một lần. Câu trả lời này, trong nháy mắt liền để Trình Minh Viễn trợn tròn mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, vị kia thẩm phó phòng bối cảnh cường đại như thế, thậm chí ngay cả Triệu Tuệ Xuân dạng này thường vụ phó thị trưởng đều kiêng dè không thôi. Mặc kệ từ đó về sau, hắn cũng liền dập tắt muốn âm thầm xuống tay với Thẩm Thanh Vân ý nghĩ. Dù sao Trình Minh Viễn minh bạch Triệu Tuệ Xuân ý tứ, một người bị đánh cái bia cùng cả nhà bị đánh cái bia khác nhau, hắn nên cũng biết. Tháng sau ta liền chuẩn bị từ chức không làm. Tần Dũng nhàn nhạt nói ra, trong khoảng thời gian này, tận lực điệu thấp một điểm, không muốn cho ta gây phiền toái. Sau khi nói xong, hắn không đợi Trình Minh Viễn trả lời, trực tiếp liền cúp điện thoại. Thời gian rất mau tới đến ban đêm. Bóng đêm bao phủ xuống Vân Sơn, xa hoa trụy lạc trên đường phố tràn ngập ngập trong vàng son khí tức. Một nhà trang trí xa hoa trong câu lạc bộ đêm, âm nhạc đinh thái nhức óc, trong sàn nhảy mọi người thỏa thích vặn béo thân thể, ý đồ quên mất sinh hoạt phiền não. Mà ở hộp đêm phòng khách quý bên trong, Lưu Thanh đang cùng một đám hồ bằng cầu hữu tùy ý cùng hoan, trên bàn bày đầy rượu ngon cùng các loại đắt đỏ xa xỉ phẩm, hắn ánh mắt bên trong lộ ra phong túng cùng phách lối, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hôm nay uống hơi nhiều, hơn nữa còn dập đầu thuốc. Không có cách nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Trình Minh Viễn nghiêm lệnh cấm chỉ hắn gây chuyện thị phi, ngàn bạn không thể trêu chọc cái kia sở công an tỉnh giám sát tổ. Hiện tại giám sát tổ rời đi Vân Sơn thị, Lưu Thanh đương nhiên phải thật tốt phóng túng một chút. Chu Tiểu Giai, ngươi mẹ nó làm gì chứ? Lúc này, mướn phòng cổng, một cái nhân viên phục vụ đang bị người chỉ vào cái mũi lớn tiếng mắng chửi. "Không, không làm cái gì?" Người phục vụ kia thận trọng nói. "Đánh rắm." Lĩnh Ban tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, "Ta cho ngươi biết, ít mẹ nó thất thần, ta nói cho ngươi, đừng có lại cược, có nghe thấy không?" "Biết, biết, Lưu ca." Chu Tiểu Giai vội vàng đáp ứng. Lan đi vào dọn dẹp phòng ở, nói không chừng Lưu thiếu tâm tình tốt, còn có thể cho ngươi chút ít phí. Kia Lĩnh Ban khoát khoát tay, để Chu Tiểu Giai đi vào thu thập. Nhìn xem ra hỏa này bóng lưng, hắn lắc đầu, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. "Lưu ca, ngài đối cái này Chu Tiểu Giai thật là không tệ." Bên cạnh đi ngang qua tọa thai tiểu thư, vừa cười vừa nói. Đây chính là lời trong lòng, Chu Tiểu Giai gia hỏa này bởi vì đánh bạc thiếu vay nặng lãi, mỗi ngày bị chủ nợ đuổi theo bốn phía ẩn nút, nếu không phải Lưu ca giới thiệu với hắn phần công tác này, gia hỏa này sớm đã bị người chém chết. "Ta thiếu cha nàng một phần ân tình, trả lại một nhân tình mà thôi." Lưu ca vươn tay ôm cô nương kia, cười nói ra, "Gia hỗn, trọng yếu nhất chính là giảng nghĩa khí, phỉ phỉ, ngươi có muốn hay không nghe một chút năm đó ta cố sự?" Nương theo lấy thân ảnh của hai người đi xa, Chu Tiểu Giai cũng đi vào khách quý môn phòng, thủy tinh đèn treo tản ra mập mờ vầng sáng, xa hoa lãng phí khí tức lôi cuốn lấy cồn hương vị đập vào mặt. Lưu Thanh ngồi liệt tại ghế salon bằng da thật, bên cạnh vây quanh nùng trang diễm mạt nữ tử, rượu đỏ thuận khỏe miệng của hắn nhỏ xuống tại định chế Âu phục bên trên, ngày xưa không ai bị nổi gương mặt giờ phút này bởi vì say rượu mà vặn vẹo biến hình. Chu Tiểu Giai cầm khay tay có chút phát run, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng thu thập chén rượu. Hắn không dám ngẩng đầu, lại có thể nghe thấy Lưu Thanh mơ hồ không rõ lẩm bẩm âm thanh. Trình Trời, ta chính là Trình Trời. Những này đứt quãng chữ để Chu Tiểu Giai trong lòng run lên bần bật. Hắn vô ý thức dừng lại động tác, dư quang thoáng nhìn Lưu Thanh đột nhiên như bị dòng điện đánh trúng, lão đảo phóng tới to lớn kính chắn đất. Dựa vào cái gì phán ta tử hình? Lưu Thanh đối trong gương hắn gào thét, tinh hồng hai mắt vằn vện tiêu máu, móng tay thật sâu móc tiến mặt kính. Cha ta là Trình Minh Viễn. Âm nhạc điếc tai nhức óc gầm thanh bên trong, lời nói này lại giống như lưỡi dao đâm rách không khí, thẳng tắp vào Chu Tiểu Giai mà nghĩ. Hắn huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết, chén rượu trong tay suýt nữa trượt xuống trên mặt đất. Trình Trời, đây không phải là 16 năm trước tại Vân Sơn thị cưỡng gian sát hại hai cái nữ cao trung sinh tội phạm giết người à? Hắn nếu là nhớ không lầm, kia hai cái người bị hại vẫn là tỷ tỷ mình một trường học. Nhưng tên kia không phải đã chết à? Làm sao biến thành trước mắt tại Vân Sơn thị tiếng tăm lừng lẫy Lưu đại thiếu đi? Trong phòng những người khác tựa hồ sớm thành thói quen Lưu Thanh say rượu điên, cười đùa tiếp tục nâng ly cả chén, không ai chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong dị thường. Chu Tiểu Giai cưỡng chế nội tâm kinh đảo hải lãng, phía sau lưng dán chặt lấy lạnh buốt vách tường chậm rãi xê dịch. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, nợ nần, đòi nợ người nằm đấm, tỉ tỉ tiền thuốc men. Từng cái xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Nếu như có thể cầm tới Lưu Thanh tay cầm, có lẽ liền có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Ý nghĩ này một khi mọc rễ, tựa như cùng cỏ dại đồng dạng tại trong lòng của hắn điên cuồng sinh trưởng. Tay run rẩy chỉ chậm rãi thăm dò vào túi quần, Chu Tiểu Giai lấy ra kia bộ cũ nát smartphone. Màn hình sáng lên trong nháy mắt, hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ mở ra thu hình lại công năng. Vì không phát ra tiếng vang, hắn thậm chí nín thở, điện thoại ống kính khẽ run nhắm ngay Lưu Thanh. Thời khắc này Lưu Thanh đang điên cuồng đánh lấy kính tử, thấu kính xuất hiện hình mạng nhện vết rách, rượu hỗn hợp có tơ máu từ hắn giữa ngón tay nhỏ xuống, đổi cái danh tự thì thế nào? Lưu Thanh cắn răng nói ra, Trình Trời cũng tốt, Lưu Thanh cũng được, ai có thể làm gì được ta. Nghe được câu này, Chu Tiểu Giai nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Hắn sợ một cái nhỏ xíu vang động liền sẽ bị Lưu Thanh phát giác. Thu hình lại thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ dài dằng dặc. Trán của hắn che kín mồ hôi lạnh, hai chân cũng bắt đầu không bị khống chế run lên. Không thể hoảng, nhất định phải chép xong cả. Hắn ở trong lòng không ngừng cho mình động viên. Đột nhiên, Lưu Thanh ánh mắt chiều Chu Tiểu Giai phương hướng quét tới. Chu Tiểu Giai dọa đến kém chút kêu ra tiếng, luống cuống tay chân đưa điện thoại di động nhét vào trong ngực. Cũng may Lưu Thanh chỉ là tùy ý lướt qua, lại đem lực chú ý quay lại kính tử. Hắn lúc này mới ý thức được, Lưu Thanh sớm đã say đến thần trí không rõ. Căn bản không có phát hiện dị thường của mình cử động. Lúc này, Lưu Thanh thanh âm dần dần trầm thấp, nhưng như cũng tràn ngập phách lối cùng đắc ý. Chu Tiểu Giai nhìn trước mắt ra hỏa này, trong lòng đã sợ hãi lại phẫn nộ. Rốt cục, tại xác nhận ghi lại đầy đủ chứng cứ về sau, Chu Tiểu Giai cố giả bộ chấn định tiếp tục thu thập chén rượu. Động tác của hắn so bình thường chậm rất nhiều, sợ gây nên người khác hoài nghi. Khi hắn đi ra phòng một khắc này, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng hắn biết, trong tay mình cầm, có thể là cải biến chính mình vận mệnh thẻ đánh bạc. Bất quá, Chu Tiểu Giai rất rõ ràng, Lưu Thanh không phải người bình thường, hắn nắm giữ dạng này chứng cứ, rất có thể gia hỏa này sẽ trả thù chính mình. Nhưng nghĩ đến hắn thiếu những cái kia nợ nần, Chu Tiểu Giai khẽ cắn môi, vẫn là quyết định. Bất kể như thế nào, mình không thể tiếp tục như thế chờ đợi. Chương 1979, Trung ương giám sát tổ. Chương 1979, Trung ương giám sát tổ. Liền ở Chu Tiểu Giai xoắn suýt không thôi thời điểm, Thẩm Thanh Vân bên này cũng đã tới tỉnh thành. Hắn đúng là có việc, không thể không tranh thủ thời gian trở về. Chủ yếu Lâm Trung bên kia gọi điện thoại tới, Trung ương xuống tới một cái giám sát tổ, làm sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, Thẩm Thanh Vân nhất định phải trình diện. Cái này giám sát tổ là Yên Kinh chính pháp ủy phái xuống tới. Ngồi tại sở công an tỉnh trong văn phòng, Lâm Trung nói với Thẩm Thanh Vân, chủ yếu là vì thị sát giám sát chính trị và pháp luật đội ngũ giáo dục chỉnh đốn công việc, ngươi phải chịu trách nhiệm cùng đi bọn hắn đi Đông Hồ thị tiến hành điều tra nghiên cứu giám sát. Không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn hiểu được Lâm Trung ý tứ, dù sao đây là Trung ương xuống tới giám sát tổ, địa phương bên này khẳng định phải coi trọng. Vân Sơn thị tình huống bên kia, Lâm Trung nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, trước thả một chút, để những người kia nhảy nhót, dạng này chúng ta mới có thể thu thập bọn họ. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật đầu nói, ngài nói không sai. Kỳ thật nói trắng ra là, hắn sở dĩ trở lại tỉnh thành bên này, chính là vì để Vân Sơn thị Trình Minh Viễn bọn người buông lòng cảnh giác. Dù sao mình tọa trấn tại Vân Sơn thị, 89/10 mã suất cũng tốt, Trình Minh Viễn cũng được, đều sẽ cẩn thận làm việc. Một khi hắn rời đi, bọn hắn tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân liền đi theo tỉnh chính pháp ủy bí thư Tần Chính, cùng đi trung ương giám sát tổ tiến về Đông Hồ thị. Bọn hắn quan sát Đông Hồ thị chính trị và pháp luật đội ngũ giáo dục chỉnh đốn công việc báo cáo phiến, Đông Hồ thị chính pháp ủy thư ký Lý Thụy vừa báo cáo Đông Hồ thị chính trị và pháp luật đội ngũ giáo dục chỉnh đốn công việc khai triển tình huống. Sau đó, đang nghe tương quan tình huống báo cáo về sau, Tần Chính Bạch, Đông Hồ thị ủy đối chính trị và pháp luật đội ngũ giáo dục chỉnh đốn cao độ coi trọng, tích lũy không ít kinh nghiệm, cũng lấy được nhất định hiệu quả. Chính trị và pháp luật đội ngũ giáo dục chỉnh đốn khai triển đến nay, Đông Hồ thị ủy xâm nhập học tập quán triệt chứng thực trung ương trọng yếu chỉ thị tinh thần dựa theo Đảng trung ương bố trí yêu cầu, chủ tính trung thúc đẩy chính trị và pháp luật đội ngũ giáo dục chỉnh đốn. Học tập giáo dục mưu đến sâu, làm được thực, tra sửa chữa chỉnh đốn và cải cách có thứ tự thúc đẩy, tuyển cây gương anh hùng, tôn trọng gương anh hùng, học tập gương anh hùng không khí nồng hậu dày đặc. Từ góc độ này tôi nói, tỉnh ủy đối bọn hắn công việc là phi thường hài lòng. Tần Chính cường điệu, trước mắt đã tiến vào giáo dục chỉnh đốn tra sửa chữa chỉnh đốn và cải cách câu, đây là giáo dục chỉnh đốn mấu chốt câu, trực tiếp quan hệ đến công việc này hiệu quả. Bởi vậy, việc cấp bách là phải giải quyết thật là trọng điểm chỗ khó vấn đề, làm được động thật đụng cứng rắn, chạm đến yếu hại, nhìn thấy hiệu quả thực tế. Phải vào một bước đề cao chính trị chỗ đứng, gia tăng tư tưởng nhận biết, đem chính trị dây đỏ xuyên qua từ đầu đến cuối, khắc sâu nhận biết giáo dục chỉnh đốn ý nghĩa trọng đại, nền vững chắc chính trị trung thành tư tưởng căn cơ. Phải vào một bước phát triển học tập thành quả, đem học tập giáo dục xuyên qua từ đầu đến cuối, thông qua bắt lý luận vũ trang, bắt lịch sử đảng học tập giáo dục, bắt cảnh cáo giáo dục, bắt gương anh hùng giáo dục, chúc ký chính trị trung thành. Cuối cùng, Tần Chính yêu cầu phải vào một bước cường hóa tự tra tự củ chính sách hiệu quả, đầy đủ vận dụng tốt tự tra sẽ khoan hồng, bị tra sẽ nghiêm trị chính sách, tăng cường chính sách tuyên truyền giảng giải, tăng lớn tâm sự nói chuyện phạm vi cùng cường độ, đem chính sách giảng thực giảng đấu, thiện dùng tự tra sẽ khoan hồng án lệ đến làm mẫu dẫn đạo, thiện dùng bị tra sẽ nghiêm trị án lệ đến cảnh cáo ngược lại bước, dùng tốt giám sát chấp kỷ bốn loại hình thái, để có vấn đề cảnh sát khắc sâu. Nhận thức đến chủ động tra cùng bị động tra không giống, từ đó bài trừ may mắn tâm lý, mở ra khúc mắc, tiêu trừ lo lắng, tờ báo buổi sáng cáo vấn đề, sớm giải quyết vấn đề, quần cũng nợ, quần áo nhẹ tiến lên. Hội nghị kết thúc về sau, Đông Hồ thị bên này tự nhiên sắp xếp xong xuôi cho ở một đoàn người và ở khách sạn nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Vân bên này vừa mới chuẩn bị cùng Chu Tuyết gọi điện thoại trò chuyện hội thiên, lại bị cáo chi tỉnh chính pháp ủy bí thư Tần Chính muốn gặp hắn. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Thẩm Thanh Vân đi tới Tần Chính gian phòng. "Tần bí thư." Thẩm Thanh Vân rất cung kính chào hỏi. Đối phương là tỉnh ủy thường ủy, hơn nữa còn là chính pháp ủy thư ký, hắn tự nhiên muốn khách khí một chút. Mặc dù phụ thân bây giờ địa vị còn tại đó, nhưng Thẩm Thanh Vân chưa hề nghĩ tới muốn ỷ vào phụ thân bối cảnh đương hay là cùng hung cực các nha nội loại hình nhân vật. Hắn chỉ muốn để nhận chân chân làm quan tốt, vì dân chúng làm càng nhiều chuyện hơn, đây là hắn mỹ hảo nguyện vọng. "Ngồi đi, Thanh Vân đồng chí." Tần Chính gật gật đầu, để Thẩm Thanh Vân tại hắn đối diện ngồi xuống. Thẩm Thanh Vân trong lòng có điểm nghi hoặc không hiểu. Hắn cùng Tần Chính quan hệ không tính thân mật, đối phương trước đó đối với mình biểu hiện ngược lại là coi như không tệ, nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, vậy chỉ bất quá là xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên mà thôi. Ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy, Thẩm Thanh Vân điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Ở trên ghế salon ngồi xuống, Thẩm Thanh Vân nửa cái mông sát bên ghế sofa, nhưng trong lòng đang tự hỏi, Tần Chính thấy mình mục đích là hay là sự tình ra khác thường tất có yêu, câu nói này ở trong quan trường thế nhưng là phi thường chính xác. "Ngươi xem một chút cái này vật liệu." Tần Chính nhìn xem Thẩm Thanh Vân, không nói nhảm, mà là đưa cho hắn một phần vật liệu. "Vật liệu?" Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là lấy tới nhìn lại. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này rõ ràng là một phần báo cáo Vân Sơn thị thường vụ phó thị trưởng Triệu Tuệ Xuân cấu kết trình minh viễn phạm pháp phạm tội vật liệu. "Cái này?" Thẩm Thanh Vân tình lình ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Chính, "Tần bí thư, đây là nơi nào tới?" "Đây là trung ương giám sát tổ mang tới." Tần Chính đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Hiện tại vấn đề ở chỗ, phần tài liệu này nội dung, ngươi cảm thấy chân thực à?" "Có khả năng." Thẩm Thanh Vân đối mặt với Tần Chính, thản nhiên nói ra, "Căn cứ chúng ta sở công an tỉnh bên này nắm giữ tình huống, tại Vân Sơn thị xác thực tồn tại một cái quan thương cấu kết phạm tội đội, về phần cụ thể nhân viên, Trình Minh Viễn đúng là cái rất mấu chốt thành viên." Dừng một chút, hắn cười khổ nói ra, "Bất quá vấn đề ở chỗ, gia hỏa này rất có địa vị xã hội, ta sợ tùy tiện điều tra hắn, rất dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn." Nghe được Thẩm Thanh Vân, Tần Chính cau mày. Dù sao cũng là tỉnh bộ cấp lao giang hồ, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ, nhìn xem hắn nói ra, "Ý của ngươi là, các ngươi sở công an tỉnh đã đang điều tra cái này Trình Minh Viễn rồi?" "Đúng thế." Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, rất nhanh liền đem hắn nắm giữ tình huống nói với Tần Chính một lần, cuối cùng mới nói ra, "Tình huống chính là như vậy, ngài đem phần tài liệu này đưa cho ta trước đó, chúng ta tỉnh thính cùng tỉnh kỷ ủy đã phân biệt phái ra tổ điều tra, ngay tại nhằm vào Vân Sơn thị vấn đề tiến hành điều tra, chỉ bất quá có thể hay không lấy được hiệu quả, liền không được biết rồi." Hắn cũng không phải nhiều tin tưởng Tần Chính, chỉ bất quá loại chuyện này căn bản không đạt được, cũng không cần thiết giấu giếm vị này tỉnh ủy thường ủy. Người ta là phó bộ cấp cán bộ lãnh đạo, nếu thật là muốn biết chuyện này nội tình, gọi điện thoại cũng liền rõ ràng. Thẩm Thanh Vân sẽ không làm loại kia không có chút ý nghĩa nào ác nhân, như thế sẽ để cho mọi người mặt mũi rất khó coi. "Tiếp tốt." Tần Chính gật gật đầu, trực tiếp nói ra, "Vậy kế tiếp, ngươi liền mang theo người tiếp tục điều tra vụ án này đi." Chương 1980, quay về Vân Sơn thị. Chương 1980, quay về Vân Sơn thị. Thẩm Thanh Vân nghe được Tần Chính đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn cuối cùng hiểu được, náo loạn nửa ngày đây là phía trên muốn động Trình Minh Viễn cùng Triệu Tuệ Xuân hai người kia, Tần Chính là để cho mình dẫn đội đi thăm dò bọn hắn. "Mời tổ chức bên trên yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đối Tần Chính cúi chào nói. Tần Chính hài lòng gật đầu, lập tức nói ra, "Ngươi phải nhớ kỹ, điều tra thời điểm phải chú ý phương thức phương pháp." Nói đến đây, hắn ngữ trọng tâm trường nói ra, "Còn có, nhất định phải bảo đảm chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta không thể oan uổng một người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua vị hạ nhất cái người xấu. Mời lãnh đạo yên tâm." Thẩm Thanh Vân nghe vậy liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn tự nhiên minh bạch Tần Chính ý tứ, dù sao dính đến nhân viên không phú thì quý, loại tình huống này, tự nhiên muốn cam đoan tất cả chứng cứ đều có thể nói thông được. Nói trắng ra là, nếu có thể để chứng cứ hình thành hoàn chỉnh bế vòng mới được. "Rất tốt." Tần Chính đối Thẩm Thanh Vân tỏ thái độ rất hài lòng, trực tiếp nói ra, "Ngươi thu thập một chút, lập tức dẫn người xuất phát." "Hiện tại?" Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức minh bạch Tần Chính ý tứ. "Mình bây giờ mang người xuất phát, thần không biết quỷ không hay, vừa vặn đánh Vân Sơn thị bên kia một trở tay không kịp." Liên ở Thẩm Thanh Vân thu dọn đồ đạc mang người đi Vân Sơn thị thời điểm, do dự thật lâu Chu Tiểu Giai cũng làm ra quyết định của mình. Hắn tìm cái buồng điện thoại công cộng, bấm Lưu Thanh điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Chu Tiểu Giai cố gắng để cho mình thanh âm nghe chấn định một chút, "Lưu Thanh, ta biết ngươi chính là Trình Trời, ngươi đã từng phạm vào những cái kia tội ác, trong tay của ta nhưng có chứng cứ. Nếu như ngươi không muốn để cho những chứng cứ này lộ ra ánh sáng, liền chuẩn bị tốt 50 vạn, phóng tới ta địa điểm chỉ định. Thứ đồ gì? Nghe được mấy câu nói đó, Lưu Thanh đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức cười lên ha ha. Không phải, ngươi mẹ nó là chỗ nào xuất hiện ngốc thiếu a? Lưu Thanh tức giận nói ra, ngươi có biết hay không hắn đang làm gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Có sao nói vậy? Hắn căn bản không tin tưởng ra hỏa này, hắn thấy cháu trai này khẳng định là tại mù gà to, hù dọa hắn mà thôi. Nhưng một giây sau, khi hắn nghe được trong loa truyền đến hắn thừa nhận là Trình Trời này thanh âm một nháy mắt, hắn liền trợn tròn mắt. Lưu Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bí mật này một khi lộ ra ánh sáng, hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy đều đem hóa thành hư không, sẽ còn lần nữa đứng trước luật pháp nghiêm trị. Càng quan trọng hơn là, chính mình lúc trước thay hình đổi dạng sống sót chuyện này, thế nhưng là khiên động không ít người. Nếu thật là phơi bày, lão gia tử không tha cho hắn. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh cố giả bộ trấn định, ở trong điện thoại hung tợn nói, "Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện à, dám dọa dẫm ta, ngươi chẳng sống. Ngươi nếu là hiện tại đem thu hình lại xóa bỏ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không ngươi sẽ biết tay." Nếu như là bình thường, Chu Tiểu Giai khả năng liền bị hắn dọa sợ, nhưng bây giờ Chu Tiểu Giai lúc này đã bị tiền tài choáng váng đầu óc, căn bản không để ý tới Lưu Thanh uy hiếp, kiên định nói ra, "Đừng nói nhảm, 30 vạn, trưa mai 12 giờ, phóng tới vùng ngoại ô vứt bỏ nhà máy cổng. Ngươi nếu là dám dở trò gian, ta cam đoan đoạn này thu hình lại sẽ xuất hiện tại trên mạng cùng cục công an." Nói xong lời nói này, hắn trực tiếp liền cúp điện thoại. Ngoa tào. Lưu Thanh nghe điện thoại bên kia tút tút âm thanh tức giận không thôi, tức giận đến đưa di động hung hăng quẳng xuống đất. Hắn biết rõ bí mật này tầm quan trọng, tuyệt không thể để nó tiết lộ ra ngoài. "Lão đại, thế nào?" Người bên cạnh hỏi. "Có người uy hiếp ta." Lưu Thanh ngẩng đầu, trầm giọng nói, "Nó nó, bắt chẹt lao tử 50 vạn." "Mẹ nhà hắn ai vậy, lá gan như thế đại?" Một cái tặc mi thử nhãn người nói ra, "Tìm ra, giết chết hắn được rồi." "Không được." Lưu Thanh lắc đầu, trầm giọng nói, "Trong tay hắn có ta thu hình lại, ta thừa nhận giết người." Dừng một chút, hắn lại nói ra, "Huống chi, lão gia tử nói, tỉnh lý giám sát tổ mặc dù đi, nhưng trời mới biết bọn hắn có hay không chôn cái đinh, vạn nhất coi chúng ta là thành điện hình bắt, không đáng." "Vậy đơn giản." Người kia lập tức nói ra, "Chúng ta trước tiên đem tiền đưa qua, ổn định đối phương, sau đó lại tùy thời mà động, tìm ra tung tích của hắn, cầm lại thu hình lại, sau đó lại thu thập hắn." "Tốt, cứ làm như thế." Lưu Thanh gật gật đầu. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, một khi tìm ra thân phận của người kia cầm lại thu hình lại, hắn nhất định phải làm cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Giữa trưa ngày thứ hai, Lưu Thanh phái thủ hạ mang theo 30 vạn tiền mặt, đi vào vùng ngoại ô vứt bỏ nhà máy. Dựa theo ước định, bọn hắn đem tiền đặt ở nhà máy cổng sau liền rời đi. Chu Tiểu Giai núp ở phía xa, nhìn thấy đối phương buông xuống tiền sau rời đi, trong lòng một trận mừng thầm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cầm lấy đựng tiền cái túi. Mở ra xem, quả nhiên bên trong chứa một túi lớn tiền mặt. Chu Tiểu Giai trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung đến, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được một trận ô tô tiếng oanh minh. Chỉ gặp Lưu Thanh dẫn một đám người từ bốn phương tám hướng lao đến, đem hắn bao bọc vây quanh. "Tiểu tử, nguyên lai là ngươi a?" Lưu Thanh mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười bước xuống xe, từng bước một đi hướng Chu Tiểu Giai, lạnh lùng nói ra, "Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới tiền là a? Đem thu hình lại giao ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thời." Chu Tiểu Giai thấy thế bị hù sắc mặt tái nhợt hai chân như nhũn ra, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy nói ra, "Thu hình lại tại bằng hữu của ta nơi đó, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn lập tức liền sẽ đem thu hình lại công bố ra ngoài." "Đánh rắm." Lưu Thanh căn bản không tin tưởng hắn. Liên loại này danh con, miệng bên trong không có một câu lời nói thật, muốn tiền không muốn mạng mặt hàng, còn có thể có bằng hữu. "Đánh cho ta." Lưu Thanh vung tay lên, thủ hạ lập tức xông đi lên, đối Chu Tiểu Giai một trận đấm đá. Chu Tiểu Giai bị đánh đến ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Qua nửa ngày, nhìn xem Chu Tiểu Giai vết thương chẳng chịt nằm ở nơi đó, tị khẩu lỗ mũi đổ máu, Lưu Thanh lúc này mới ngồi xổm người xuống, một thanh nắm chặt Chu Tiểu Giai cổ áo, hung tợn nói, "Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay ngươi nếu là không giao ra thu hình lại, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này." Chu Tiểu Giai ý thức được, hắn hôm nay khẳng định là chạy không thoát, tại cực độ sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn giả bộ như thoi thóp nói, "Thu hình lại tại điện thoại di động ta bên trong, ta cho ngươi." Nói chuyện, hắn khó khăn lấy điện thoại di động ra, giải tỏa sau đưa cho Lưu Thanh. Lưu Thanh tiếp nhận điện thoại, không kịp chờ đợi mở ra xem xét thu hình lại. Liên ở hắn hết sức chăm chú xem xét điện thoại lúc, Chu Tiểu Giai dùng hết lực khí toàn thân, đá mạnh một cước hướng Lưu Thanh hạ thân. Lưu Thanh kêu thảm một tiếng, che lấy hạ thân ngã trên mặt đất. Sau một khắc, Chu Tiểu Giai thừa cơ đứng lên, liều mạng hướng trong nhà xưởng chạy tới. Chương 1981, nhân gian thảm kịch chương 1981, nhân gian thảm kịch bị Chu Tiểu Giai hung hăng đá một cước, Lưu Thanh lập tức thẹn quá hóa giận. Nhìn đối phương chạy trốn phương hướng, Lưu Thanh la lớn, "Đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt hắn lại, đem thu hình lại cướp về." Thủ hạ bắt đầu cũng là sững sờ thần, không nghĩ tới cái này Chu Tiểu Giai lá gan như thế lớn, lại dám hoàn thủ. Nghe được Lưu Thanh tiếng la, đám người liền vội vàng đuổi theo. Vứt bỏ trong nhà máy âm ú và bước, hiện đầy các loại tạp vật cùng mạng nhện. Chu Tiểu Giai ở bên trong liều mạng chạy trốn, hắn lợi dụng hợp nhà máy hoàn cảnh quen thuộc, tránh trái tránh phải, ý đồ thoát khỏi Lưu Thanh đám người đuổi bắt. Nhưng Lưu Thanh thủ hạ rất nhanh liền đem hắn dồn đến một cái góc chết, dù sao đối phương người đông thế mạnh, muốn thu thập hắn kỳ thật cũng không khó khăn. Chu Tiểu Giai không đường có thể trốn, tuyệt vọng tựa ở trên tường, nhìn xem từng bước một tới gần đám người. Liên ở Lưu Thanh thủ hạ chuẩn bị động thủ thời điểm, Lưu Thanh lại đột nhiên ngăn lại bọn hắn. "Chờ một chút." Lưu Thanh khập khiễng đi qua đến, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất phải không? Hôm nay ta không chỉ có muốn bắt về thu hình lại, còn muốn cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta." Nói chuyện, hắn lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, "Uy, ngươi chỗ, ta là Lưu Thanh à, ta chỗ này gặp được cái dọa dẫm bắt chẹt, hiện tại người tại vùng ngoại ô vứt bỏ nhà máy, ngươi tranh thủ thời gian mang mấy người tới xử lý một chút." Cúp điện thoại, Lưu Thanh đắc ý nhìn xem Chu Tiểu Giai, "Một hồi cảnh sát tới, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Nghe được câu này, Chu Tiểu Giai sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn bạn không nghĩ tới, Lưu Thanh lại dám báo cảnh. "Ngươi..." Hắn nhìn xem Lưu Thanh vừa muốn nói chuyện, lại không nghĩ rằng đối phương đoạt lấy cái kia điện thoại, hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi à?" T. Nghe được câu này, Chu Tiểu Giai lập tức trợn tròn mắt. Hắn rốt cục ý thức được hắn đến tột cùng trêu chọc người nào. Quả nhiên, nửa giờ về sau, hai đài xe cảnh sát lái tới. Một cái trung niên cảnh sát bước xuống xe, nhìn xem Lưu Thanh cười nói ra, "Lưu tổng, ngươi đây là hát cái nào một màn a? Cái này có thằng nhãi con, không phải lại ta là tội phạm giết người, vô duyên vô cớ vu hãm lao tử, còn muốn dọa dẫm ta 50 vạn." Lưu Thanh trực tiếp nói ra, "Ta tương kế tự kế, đem hắn bắt được." Nói chuyện, hắn nhìn về phía người cảnh sát kia nói, "Bôi sở trưởng, chuyện này các ngươi đồn công an có quản hay không?" "Quản." Bôi sở trưởng nghe vậy ngây người một lúc, lập tức khoát tay một cái nói, "Loại này phát rồ ra hỏa, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý." Nói chuyện, hắn đối Lưu Thanh nói, "Ngươi yên tâm đi, giao cho ta." Từ đầu đến cuối, hai người đều không có phản ứng Chu Tiểu Giai. Về phần Lưu Thanh kia hơn 20 cái tiểu đệ, vị này bôi sở trưởng thật giống như không nhìn thấy giống như. Một màn này, trực tiếp liền để Chu Tiểu Giai tuyệt vọng. Hắn há mồm vừa định muốn nói chuyện, kết quả Lưu Thanh đã một cước đá vào hắn trên mặt, Chu Tiểu Giai hét thảm một tiếng, không chờ hắn nói chuyện, liền đã bị mấy cảnh sát chó quổng. "Vậy chúng ta về trước đi." Bôi sở trưởng cười nói với Lưu Thanh, "Chúng ta quay đầu trò chuyện." "Được." Lưu Thanh khoát khoát tay, trực tiếp trực rời khỏi nơi này. Lên xe, đối thủ của hắn hạ nhân phân phó nói, "Đi, tra một chút cháu trai kia tình huống trong nhà, mẹ nó, dám dọa dẫm ta, xem ta như thế nào thu thập hắn." Rất nhanh, Chu Tiểu Giai bị bắt giữ lấy đồn công an. "Sở trưởng, ta có trọng yếu tình huống báo cáo." Vừa mới tiến hạ xe cảnh sát, hắn liền đối vị kia bồi sở trưởng nói. Chu Tiểu Giai cảm thấy chỉ cần đối phương chịu nghe chính mình nói, liền nhất định sẽ đối cái này manh mối cảm thấy hứng thú. "Không hứng thú." Kia bồi sở trưởng khoát khoát tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng nói ra, "Ngươi một cái lừa gạt phạm, ta nghe ngươi nói hay là?" "Ta không phải lừa gạt phạm, ta chỉ là..." Chu Tiểu Giai do dự một chút, không biết giải thích thế nào hành vi của mình. Dù sao xử lý thực đi lên lại, mình quả thật lừa gạt Lưu Thanh. "Chỉ là cái gì a, ta nói cho ngươi, lúc này ngươi xem như bày ra sự tình." Bôi sở trưởng khoát khoát tay, trực tiếp nói ra, "Trước nốt mấy ngày đi, sau đó lại nói." Sau khi nói xong, cũng làm người ta đem Chu Tiểu Giai đóng lại. Sáng ngày thứ hai, Chu Tiểu Giai ngay tại giam giữ trong phòng mặt lúc ngủ, một trận tiếng bước chân đem hắn đánh thức. "Chu Tiểu Giai, ra." Cổng phụ cảnh trừng mắt liếc hắn một cái, la lớn. Nghe được câu này, đã lo lắng bất an một đêm Chu Tiểu Giai vội vàng đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Đi tới cửa, hắn liền thấy đứng ở nơi đó Bôi sở trưởng. "Được rồi, ngươi có thể đi." Bôi sở trưởng nhìn thoáng qua Chu Tiểu Giai, bĩu môi nói, "Nhớ kỹ, về sau đừng trêu chọc không thể trêu chọc người." Nghe được câu này, Chu Tiểu Giai ngây người một lúc, một mặt mở mịt. Hắn không rõ, vì cái gì hắn sẽ bị đột nhiên thả đi. Nhưng Bôi sở trưởng cũng đã lười nhắc giải thích, khoát khoát tay để cho người ta đem hắn đuổi ra ngoài. Chu Tiểu Giai mơ mơ hồ hồ rời đi đồn công an, tranh thủ thời gian hướng phía trong nhà mình mà đi. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Rất nhanh, Chu Tiểu Giai về đến nhà. Có thể ra nhân ý liệu, trong nhà hết thảy đều rất bình tĩnh, ngoại trừ tỷ tỷ Tuần Tiểu Tĩnh không ở nhà, cái khác hết thảy như thường. Trấn an một chút mẫu thân, hắn vội vàng bấm tỷ tỷ điện thoại. Qua rất lâu sau đó, điện thoại bên kia có người tiếp lên điện thoại. "Uy." Một cái lười dương dương thanh âm vang lên. Thế nhưng là nghe được thanh âm này một cái mắt, Chu Tiểu Giai trong nháy mắt cả người đều cứng ngắt lại, hắn cầm điện thoại, âm thanh run rẩy nói ra, "Ngươi hay là ngươi?" Điện thoại bên kia Lưu Thanh nhàn nhạt nói ra, "Tiểu tử ngươi vận khí tốt, thì ngươi đau khổ cầu khẩn phía dưới, lao tử cho ngươi một cái cơ hội, ta cho ngươi biết, về sau nếu là còn dám sinh ra lộn xộn cái gì tâm tư, cẩn thận ta để ngươi cả nhà biến mất." Nói xong, điện thoại trực tiếp bị giật máy. Giờ khắc này, Chu Tiểu Giai như là ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, tự do của mình lại là tỷ tỷ Tuần Tiểu Tĩnh đổi lấy. Về phần làm sao đổi lấy, không hề nghi ngờ là dùng thân thể. Dù sao ở hộp đêm thời gian làm việc cũng không ngắn, đối Lưu Thanh gia hỏa này sắc bên trong quỷ đói tính cách, Chu Tiểu Giai là hiểu rất rõ. Tỷ tỷ mình xinh đẹp như vậy, rơi vào trong tay hắn. Trong chốc ngắn này, Chu Tiểu Giai thật là vô cùng hối hận, hắn đơn giản quá ngu. Hắn cũng không biết đến là, giờ này khắc này, Lưu Thanh trong biệt thự, tỷ tỷ của hắn Tuần Tiểu Tĩnh, chính mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem trước mặt Lưu Thanh. "Đệ đệ ngươi là gan rất lớn." Lưu Thanh trên cào nhìn xuống nhìn xem vết thương đầy người Tuần Tiểu Tĩnh, nhàn nhạt nói ra, "Lại dám dọa dẫm ta, bất quá xem ở trên mặt của ngươi, ta tha cho hắn một mạng." Tuần Tiểu Tĩnh không nói chuyện, chỉ là cúi đầu. Hôm qua nàng biết đệ đệ bị tóm lên đến về sau, đã tìm được Lưu Thanh, đau khổ cầu khẩn đối phương có thể buông tha đệ đệ một lần. Mà Lưu Thanh tên kia, thấy được nàng về sau liền gặp sắc khởi ý, để nàng dùng thân thể của mình trao đổi đệ đệ Chu Tiểu Giai tự do. Vì cứu đệ đệ, Tuần Tiểu Tĩnh đành phải đáp ứng Lưu Thanh, đại giới chính là bị hắn hành hạ suốt cả đêm. Nàng bây giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời đi ác ma này. Ha ha. Nhìn thấy Tuần Tiểu Tĩnh không nói lời nào, Lưu Thanh khoát khoát tay, thật giống như xua đuổi con rồi giống như nói ra, cút đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, lúc nào ta nếu là tìm ngươi, ngươi liền lập tức ra, nghe thấy được à? Hay là? Tuần Tiểu Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thanh, lóe lên từ ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhất nghe tôi nói. Lưu Thanh cầm điện thoại di động của mình cười ha ha, ngươi nếu là không nghe lời, ta không thể bảo đảm điện thoại di động này bên trong đồ vật có thể hay không chuyển đi. Nghe được mấy câu nói đó, Tuần Tiểu Tĩnh lập tức trầm mặc. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, đêm qua cha tấn hắn thời điểm, Lưu Thanh cái này muốn đạn tựa như là chụp hình cùng video. Giờ khắc này, nàng mất hết can đảm, mơ mơ hồ hồ đứng người lên. Tuần Tiểu Tĩnh thậm chí không biết mình là làm sao rời đi biệt thự. Nàng chỉ biết là hắn cả đời này triệt để hủy. Chương 1982, tổ chuyên án thành lập. Chương 1982, tổ chuyên án thành lập. Liền ở Tuần Tiểu Tĩnh như là cái xác không hồn đồng dạng rời đi Lưu Thanh biệt thự một khắc này. Thẩm Thanh Vân mang theo Chu Văn Thông cùng tỉnh chính pháp ủy bên này tổ chuyên án, lặng lẽ lần nữa quay trở về Vân Sơn Thị. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là rất mau cùng Đường Quốc Khánh xuất lĩnh ban kỷ luật thanh tra tổ điều tra gặp mặt. Thẩm sảnh, Đường Quốc Khánh biểu lộ nghiêm túc cùng Thẩm Thanh Vân bắt tay nói, ta đã nhận được tỉnh kỷ ủy thông chi, kỷ ủy chúng ta tổ điều tra chính thức nhập vào tổ chuyên án. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, tự nhiên cũng không cần nói thêm cái gì nói nhảm. Lần này, ở tỉnh ủy mệnh lệnh dưới, chính pháp ủy, ban kỷ luật thanh tra cùng sở công an tỉnh liên hợp thành lập tổ chuyên án. Mà tổ chuyên án tổ trưởng chính là Thẩm Thanh Vân. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân tổ chức tổ chuyên án lần thứ nhất hội nghị. Tình huống tất cả mọi người đã biết. Nhìn xem đám người, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, liên quan tới Trình Minh Viễn, Triệu Tuệ Xuân đám người vấn đề, mọi người có ý kiến gì không? Căn cứ chúng ta điều tra. Đường Quốc Khánh chậm rãi mở miệng nói ra, Trình Minh Viễn xác thực tồn tại vấn đề nghiêm trọng, mà thị cục công an bên trong, Mã Xuất cùng Tần Dũng đều là bị hắn ăn mòn cán bộ, trước đó ngài giao cho chúng ta Chu Xuyên tử vong báo cáo, trải qua chúng ta âm thầm xác minh, trên thực tế là Tần Dũng ngụy tạo, Chu Xuyên tử vong là bị người hạ độc, nhưng Tần Dũng lại tại báo cáo điều tra phía trên miêu tả thành tâm biên ngoài ý muốn bỏ mình. Đám này sâu mọt. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, chúng ta bây giờ nắm giữ chứng cứ có bao nhiêu? Không ít. Nô Kiến Quốc ở một bên nói bổ sung, ban kỷ luật thanh tra cùng chúng ta phòng công an bên này tra được chứng cứ, đã đầy đủ bắt Trình Minh Viễn cùng Mã Xuất bọn người, bất quá vấn đề ở chỗ, cái này Triệu Tuệ Xuân. Làm sao? Thẩm Thanh Vân cau mày, Triệu Tuệ Xuân có cái gì tình huống? Chúng ta còn không có nắm giữ thực tế chứng cứ. Nô Kiến Quốc chậm rãi nói ra, chủ yếu ngài biết đến, hắn dù sao cũng là thường vụ phó thị trưởng. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân lập tức minh bạch là có ý gì, gật gật đầu không nói gì nữa. Thẩm sảnh. Đường Quốc Khánh nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể bắt Trình Minh Viễn cùng với thủ hạ, đem bọn hắn đám người này đánh dụng về sau, Triệu Tuệ Xuân chính là cá trong chậu, căn bản trốn không thoát. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói. Suy nghĩ kỹ một chút cái này ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Dù sao bất kể như thế nào, Trình Minh Viễn gia hỏa này là bày ở ngoài sáng, một khi hắn bị bắt, Triệu Tuệ Xuân chính là cá trong chậu, tùy tiện tổ chuyên án nắm. Được. Thẩm Thanh Vân nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, các ngươi chuẩn bị một chút, đối Trình Minh Viễn phạm tội tập đoàn người liên quan chờ tiến hành giám thị, ta lập tức liên hệ Vân Sơn cục thành phố. Được rồi. Đám người liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nửa đêm Vân Sơn thị tung bay mưa phùn, đèn đường tại màn mưa bên trong choáng nhiễm ra vầng sáng mông lung, cả tòa thành thị phảng phất bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn phía dưới. Vân Sơn thị cục công an cao ốc đỉnh huy hiệu cảnh sát, tại trong đêm mưa lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Cục trưởng trong văn phòng, nặng nghề màu xám đậm màn cửa đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách ra, đèn bàn tản ra mở nhạt mà đè nén ánh sáng, đem trong phòng chiếu lên lờ mờ. Vương Phú Quý mặc đồ mặc ở nhà, bên ngoài tùy ý chụp vào kiện màu đậm áo khoác, hiển nhiên là tiếp vào tin tức sau vội vàng chạy đến, hắn đứng tại phía trước cửa sổ, ngón tay có tiết tấu khẽ chọc lấy bệ cửa sổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ cùng ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ, tựa hồ đang đợi hay là. Đương đồng hồ treo tường kim đồng hồ chỉ hướng trời vừa rạng sáng lúc, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Vân đẩy cửa vào. Thẩm sảnh, muộn như vậy tìm ta, nhất định là có việc gấp a. Vương Phú Quý cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, lập tức chăm chú hỏi. Là có việc gấp. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp từ trong túi công văn xuất ra một sấp văn kiện thật dày, thả trước mặt Vương Phú Quý. Vương Phú Quý đồng chí, tỉnh ủy đã nắm giữ Trình Minh Viễn, Triệu Tuệ Xuân phạm tội tập đoàn vô cùng xác thực chứng cơ phạm tội, chuẩn bị khai triển toàn diện điều tra, hành động lần này can hệ trọng đại, dung không được nửa điểm sơ suất. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, chữ chữ như trọng truy lệnh ở Vương Phú Quý trong lòng. Vương Phú Quý sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể không tự chủ được lung lay, đưa tay đỡ cái ghế bên cạnh mới đứng vững thân hình. Hắn hai tay run run cầm văn kiện lên, nhanh chóng lật xem vài trang, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Triệu Tuệ Xuân thế nhưng là thường vụ phó thị trưởng, Trình Minh Viễn tại giới kinh doanh nhân mạch cực lớn, cái này động tĩnh này cũng quá lớn. Thanh âm hắn phát run, trong lời nói tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, chậm rãi nói ra, bọn hắn tại Vân Sơn thị tạo dựng nhiều năm, cây lớn dễ sâu, một khi hành động hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Thẩm Thanh Vân trong lòng cười lạnh không thôi. Phải biết, liên quan tới Triệu Tuệ Xuân sự tình, thế nhưng là Vương Phú Quý tiết lộ cho hắn, hiện tại tỉnh ủy muốn tra xét, hắn lại lộ ra cái bộ dáng này đến, giả cho ai nhìn. Bất quá ngẫm lại ngược lại là cũng rất bình thường, dù sao thân ở quan trường bên trong, cẩn thận một điểm tóm lại không có chỗ xấu. Thẩm Thanh Vân hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn thẳng Vương Phú Quý hai mắt, ngữ khí kiên định nói ra, chính vì bọn họ quyền cao chức trọng, nguy hại mới lớn hơn. Những năm này, bọn hắn lợi dụng chức quyền cùng mạng lưới quan hệ, trắng trợn vơ vét của cải, nghiêm trọng phá hủy Vân Sơn thị chính trị sinh thái cùng kinh tế trật tự, vô số dân chúng bị hại nặng nề. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, tỉnh ủy quyết định thành lập tổ chuyên án, lần này tìm ngươi đến, chính là hy vọng Vân Sơn cục thành phố toàn lực phối hợp hành động, cung cấp cần thiết cảnh lực ủng hộ và tình báo hiệp trợ, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem cái này phạm tội tập đoàn nổ tận gốc. Hắn không có nói ra trung ương giám sát tổ sự tình, có mấy lời không cần thiết nói trực bạch như vậy. Vương Phú Quý nếu như đầy đủ thông minh, liền hẳn phải biết lúc này làm thế nào. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Vương Phú Quý lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hắn trong phòng làm việc đi qua đi lại, trong đầu không ngừng hiện lên những năm này cùng Trình Minh Viễn, Triệu Tuệ Xuân liên hệ hình tượng, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Qua hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, dừng bước lại, thẳng tắp sống lưng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Thẩm Sảnh yên tâm, mặc kệ dính đến ai, chúng ta công an cơ quan nhất định thủ vững chức trách, toàn lực phối hợp tỉnh ủy tổ chuyên án, kiên quyết đem những này phần tử phạm tội đem ra công lý. Ta lập tức an bài đáng tin cảnh lực, trải vớt tình báo tương quan, bảo đảm hành động vạn vô nhất thất. Thẩm Thanh Vân vô vô Vương Phú Quý bà bay, vui mừng gật gật đầu. Lão Vương, ta tin tưởng ngươi. Hành động lần này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Vương Phú Quý vội vàng đáp ứng. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ngươi tìm người, nhất định phải cam đoan tuyệt đối an toàn, bởi vì chúng ta dự định trước tiên đem Trình Minh Viễn thế lực nổ tận gốc. Trình Minh Viễn. Nghe được cái tên này, Vương Phú Quý không hiểu hỏi, ngươi tính chức bất động Triệu Tuệ Xuân. Dù sao cũng là cái phó thị trưởng. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, hắn từ ban kỷ luật thanh tra xử lý, công an chúng ta cục trước tiên đem khái bắt người bắt lấy, bao quát chúng ta nội bộ những cái kia con sâu làm dầu nổi canh. Nghe được mấy câu nói đó, Vương Phú Quý lập tức hiểu rõ ra. Hắn biết Thẩm Thanh Vân là có ý gì. Rất hiển nhiên phía trên là dự định triệt để đối Vân Sơn thị tiến hành một lần thanh tẩy. Chương 1983, tự sát, 1/2, chương 1983, tự sát, 1/2, cùng Vương Phú Quý bí mật gặp mặt về sau, Thẩm Thanh Vân liền trở về chỗ ở buổi sáng, hắn vừa mới ăn xong điểm tâm, Nô Kiến Quốc liền sắc mặt nghiêm túc đi tới. Thẩm Sảnh, Nô Kiến Quốc nói với Thẩm Thanh Vân, xảy ra chuyện. Thế nào? Thẩm Thanh Vân nghe vậy không hiểu hỏi. Liên ở vừa mới, một cái nữ hải tử tại Vân Sơn thị cục công an đối diện nhảy lầu tự sát. Nô Kiến Quốc nói với Thẩm Thanh Vân. Hay là? Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Nhảy lầu tự sát? Hắn không hiểu hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có người chạy đến thị cục công an đối diện tự sát, cố ý sao? Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nô Kiến Quốc lắc đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta còn tại điều tra ở trong. Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi. Cục công an cửa chính xảy ra chuyện như vậy, rất hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Trọng yếu nhất chính là, dạng này rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ảnh hưởng không tốt, nhất là bây giờ internet như thế phát đạt, có một số việc nhất định phải chú ý một chút. Nghĩ tới đây, hắn nói với Nô Kiến Quốc, ngươi dạng này, liên lạc một chút thị cục công an bên kia. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Thanh Vân lắc đầu, được rồi, vẫn là ta gọi điện thoại đi. Nô Kiến Quốc dù sao thân phận còn tại đó, Vương Phú Quý bên kia không nhất định có thể phản ứng hắn. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm Vương Phú Quý điện thoại. Thẩm Sảnh, điện thoại bên kia Vương Phú Quý rất nhanh tiếp lên điện thoại, ngài có dặn dò gì? Ta nghe nói có người tại thị cục công an đối diện tự sát. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Người chết gọi Tuần Tiểu Tĩnh. Vương Phú Quý nghe vậy vội vàng hướng Thẩm Thanh Vân giải thích nói, là một nhà công ty quảng cáo văn biên, nàng tự sát thời điểm chúng ta phái người ý đồ khuyên giải, nhưng không thành công. Ta không muốn nghe cái này. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, ngươi giải thích cho ta một chút, tốt đoan đoan nàng vì cái gì chạy đến thị cục công an cửa chính tự sát, cũng không thể nàng cảm thấy các ngươi cục công an phong thủy tốt ta. Vương Phú Quý lập tức một trận vô ngữ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Vân nói lời này là rất có đạo lý. Vô duyên vô cớ, một nữ nhân chạy đến thị cục công an đối diện nhảy lầu tự sát, cái này muốn nói không có lý do, ai cũng sẽ không tin tưởng. Thẩm Sảnh ngài yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng điều tra rõ ràng. Vương Phú Quý nói với Thẩm Thanh Vân. Nhanh lên đi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, không muốn chậm trễ chính sự. Bên này mắt thấy muốn bắt Tần Dũng đám người, kết quả lại ra chuyện như vậy, Thẩm Thanh Vân cũng có chút vô ngữ. Cúp điện thoại về sau, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Ngô Kiến Quốc, chậm rãi nói ra, chúng ta bên này không muốn bởi vì việc này trì hoãn, làm như thế nào hành động liền hành động như thế nào, minh bạch chưa? Minh bạch. Ngô Kiến Quốc liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngay vào lúc này, phòng thư An bước nhanh đi đến Thẩm Thanh Vân trong phòng, biểu lộ kỳ quái nói ra, Thẩm Sảnh, căn cứ chúng ta theo dõi Trình Minh Viễn con nuôi Lưu Thanh điều tra viên phản hồi, một người trẻ tuổi vọt vào Lưu Thanh biệt thự. Có ý tứ gì? Thẩm Thanh Vân cau mày, một mặt không hiểu nhìn xem phòng thư An. Chúng ta cũng không biết. Phòng thư An cười khổ nói, lúc đầu cũng định tiến hành bắt được, kết quả tên kia đột nhiên xông vào. Không hiểu đâu. Thẩm Thanh Vân sắc mặt có chút vô ngữ, lập tức nói ra, lập tức thông chi tất cả mọi người, bắt đầu hành động. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại dự cảm xấu, cho nên dứt khoát cũng là người ta mau chóng triển khai bắt hành động. Vâng. Nô Kiến Quốc cùng phòng thư An liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Thẩm Thanh Vân lại thông chi Đường Quốc Khánh, để ban kỷ luật thanh tra bên này cũng bắt đầu hành động. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân cho Vương Phú Quý gọi điện thoại, để hắn phái người phối hợp tổ chuyên án. Sự tình đến trình độ này, đã không có bất cứ chút do dự nào chỗ trống. Vương Phú Quý lần nữa tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại cũng có chút ngoài ý muốn, mặc kệ lập tức đáp ứng. Rất nhanh, tổ chuyên án bắt hành động, chính thức bắt đầu. Trình Minh Viện bên kia, Thẩm Thanh Vân để Đường Quốc Khánh mang người đi bắt, chính hắn bên này lại tự mình mang người đi tới Lưu Thanh bên ngoài biệt thự. Hành động. Thẩm Thanh Vân chỉ lệnh thông qua thai nghe truyền ra, 7 chiếc đặc công xe đồng thời sáng lên đỏ lam đèn báo hiệu. Hắn dẫn đội đá văng lưu thanh biệt thự khắc hoa cửa sắt lúc, mùi hôi thối hòa với mùi máu tanh đập vào mặt, phản phất có một đôi tay vô hình bóp lấy hắn cổ họng. Lầu 2 đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất trầm đục, hắn lập tức đưa tay ra hiệu đội viên phân tán bọc đánh, cầm súng lục đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Chiến thuật đèn tin chùm sáng đâm rách hắc ám, đảo qua đầy đất bừa bộn phòng khách. Vỡ vụn sứ thanh hoa trong bình về cắm khô héo hoa hồng trắng, tựa như ngưng kết huyết sắc nước mắt. Ghế salon bằng da thật bị lưỡi dao mở ra, sợi bông như hoa tuyết bay tán loạn, cùng trên mặt đất lôi kéo vết máu sen lẫn thành quỷ dị đồ án. Cảnh sát, không được núp đích. Thẩm Thanh Vân phá tan phòng ngủ chính cửa phòng trong nháy mắt, đạn sát khung cửa bay qua, ở trên tường lưu lại cháy đen vết đạn. Lưu Thanh Chính cầm bốc khói súng ngắn, phía sau lưng dán chặt lấy két sắt, mặt tái nhợt bên trên treo vằn mèo cười. Cái này Trình Minh Viễn đắc lực nhất con nuôi, giờ phút này trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, giống như là thú bị nhốt sau cùng dãy rùa. Mà liên tại Thẩm Thanh Vân chuẩn bị bóp cò sát na, tủ quần áo đột nhiên phát ra kịch liệt lắc lư, cửa tủ bị phá tan, một cái máu me khắp người người trẻ tuổi lăn ra. Trước ngực hắn vết thương cốt cốt buốt lên bọt máu, tay phải gắt gao nắm chặt một cái điện thoại di động, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống tại Italy nhập khẩu 34 trên mặt thảm. Giết hắn, giết hắn. Người trẻ tuổi hơi thở mong manh, nuốt máu đầu ngón tay bắt lấy Thẩm Thanh Vân ống quần, hắn là Trình Trời, là Trình Minh Viễn thân nhi tử. Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, phảng phất muốn đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào người xa lạ này trên thân. Lời còn chưa dứt, tay của hắn đập ầm ầm tại đá cẩm thạch trên mặt đất, con người dần dần tan rã. Thẩm Thanh Vân ngồi xổm người xuống đẩy ra người trẻ tuổi tay cứng ngắt chỉ, đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, dư quang lại thoáng nhìn Lưu Thanh bặm mẻo biểu lộ, đây không phải là cùng đồ mạt lộ sợ hãi, mà là gần như điên cuồng hận ý, để hắn không khỏi trong lòng run lên. Còn lại, Thẩm Thanh Vân giật ra cả vạt nén người trẻ tuổi động mạch cổ, phí công muốn ngừng lại dâng trào máu tươi. Cấp cứu tri thức trong đầu phi tốc hiện lên, nhưng này cốt cốt tuôn ra máu tươi lại giống mất khống chế dòng lũ, làm sao cũng không chặn nổi. Hồi lâu sau, hắn bất đắc dĩ đứng người lên, nhìn xem trước mặt đã không có khí tức người trẻ tuổi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Cầm người trẻ tuổi kia trước khi chết giao cho hắn điện thoại, Thẩm Thanh Vân mở ra nội dung bên trong, thế nhưng là chỉ nhìn một chút, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Ta chính là Trình Trời, ta không phải mẹ nó Lưu Thanh, lão tử không phải liền là giết mấy người à, cái này. Nghe nội dung bên trong, Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía bị áp đi ra Lưu Thanh, hắn biết lần này Trình Minh Viễn chết chắc. Chương 1984, Đại Lùng bắt chương 1984, Đại Lùng bắt Thẩm Thanh Vân nằm ngậm cũng nghĩ không ra, hắn vậy mà lại nghe được như thế một cái bí mật. Sở trưởng, phụ trách đi theo Thẩm Thanh Vân cùng một chỗ hành động cảnh sát, tới nói với Thẩm Thanh Vân, người cũng đã bắt lấy, còn phát hiện không ít ma túy, cái này Lưu Thanh hẳn là cán thuốc. Đều mang đi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, trước tiên đem Lưu Thanh bọn người đưa đi tỉnh thành giam giữ, những người khác tiếp tục điều tra nơi này. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân bên này trở lại trên xe, lập tức liền nhận được Đường Quốc Khánh báo cáo. Tổ chuyên án hành động phi thường thuận lợi, tất cả thiệp án nhân viên đều đã bắt quy án, Trình Minh Viễn cũng vừa bị người của tỉnh kỷ ủy từ công ty của hắn mang đi. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, tất cả thiệp án nhân viên, tất cả đều áp giải đến tỉnh thành tiến hành bí mật giam giữ, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát, không cho phép lộ ra bọn hắn địa điểm giam giữ. Minh Bạch. Đường Quốc Khánh mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Nghĩ, hắn cho Lâm Trung gọi điện thoại, báo cáo một chút bắt hành động. Rất tốt. Lâm Trung hài lòng gật đầu, công tác của các ngươi rất thành công, chuyện còn lại ngươi trực tiếp cho Tần Bí thư báo cáo đi. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Dù sao Thẩm Thanh Vân là thuộc về sở công an tỉnh người, có chuyện tự nhiên muôn chức cùng hắn báo cáo. Nhưng lần này hắn đại biểu là tỉnh chính pháp ủy, tỉnh kỷ ủy cùng một chỗ hành động, cái này tổ chuyên án giải là trực tiếp đối tỉnh chính pháp ủy bí thư Tần Chính phụ trách. Được rồi, tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân không tiếp tục nói nhảm, lúc này mới cúp điện thoại. Cú điện thoại này khẳng định là muốn cho Lâm Trung đánh, dù sao người ta là hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Mặc dù mình hiện tại là tổ chuyên án tổ trưởng, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng không hy vọng thật vất vả cùng Lâm Trung thành lập an ý quan hệ, bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nhận phá hư. Càng quan trọng hơn là kế tiếp còn cần sở công an tỉnh phối hợp tổ chuyên án công tác. Nghĩ, Thẩm Thanh Vân lại cho Vân Sơn thị ủy thư ký cùng thị trưởng phân biệt gọi điện thoại, hướng bọn hắn thông báo vụ án này tình huống. Đương nhiên, nên nói lại, không nên nói, Thẩm Thanh Vân đương nhiên sẽ không mở miệng. Vân Sơn thị ủy bên này ngược lại là không có gì kinh ngạc phản ứng, mặc dù Trình Minh Viễn bị bắt xác thực rất khiến người ngoài ý, nhưng đối với người trong quan trường tới nói, hắn chỉ là người có tiền phú ông mà thôi, cũng không thể chân chính ảnh hưởng bọn hắn. Xã hội ở vào chuyển hình thời kỳ, chính trị kết cấu, kinh tế kết cấu thậm chí xã hội kết cấu, dừng tại sinh to lớn mà lại khắc sâu biến hóa liền khó tránh khỏi va chạm liền dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn xã hội. Vị hà nhất cái địa khu đều không bình yên, có chút sai lầm, mâu thuẫn nhỏ cũng có thể là dẫn phát đại rối loạn. Đối với Trung ương tới nói, mục tiêu chỉ có một cái, giữ gìn xã hội ổn định. Nhưng Trung ương nói tới giữ gìn xã hội ổn định, hiển nhiên cùng địa phương hiểu duy ổn tồn tại khác biệt về bản chất. Trung ương yêu cầu địa phương đem các loại mâu thuẫn tiêu hóa, phân giải, xử lý. Mà địa phương lại phi thường khó, rất nhiều mâu thuẫn không liên quan đến mình, đánh vậy lại muốn đánh trên người mình. Thẩm Thanh Vân gặp được tình huống, liền phi thường điển hình. Cho nên Phương chọn lựa thủ đoạn thường thường là cực đoan, chỉ cần liên quan đến duy ổn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một ít thời điểm, những này cực đoan thủ đoạn không chỉ có chưa thể giải quyết mâu thuẫn, ngược lại kích thích mâu thuẫn. Chính là bởi vì dạng này xã hội hiện thực, khiến cho các nơi phương người lãnh đạo thành tiêu phòng đội viên, bốn phía dập lửa. mà xuất sắc người lãnh đạo không chỉ muốn giỏi về cứu hỏa, còn muốn giỏi về cùng nhau. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Thanh Vân mang người đi tới Vân Sơn cục thành phố. Thẩm Sảnh, ngài sao lại tới đây? Vương Phú Quý nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đến nhà còn có chút ngoài ý muốn, không rõ hắn làm sao đột nhiên xuất hiện tại thị cục công an nơi này. Theo lý thuyết, vị này mang theo tổ chuyên án tại bắt Trình Minh Viễn phạm tội người của tập đoàn, hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng. Tần Dũng cùng Mã Xuất đâu? Thẩm Thanh Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngạch, hẳn là đều tại. Vương Phú Quý ngây người một lúc. Để bọn hắn tới. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp nói ra, trước gọi Tần Dũng. Được rồi. Vương Phú Quý gật gật đầu. Rất nhanh, Tần Dũng liền được đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Thẩm Sảnh, ngài tốt. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, không biết vì cái gì Tần Dũng tiểu hữu điểm tâm hư, hắn luôn cảm giác mình làm hết thảy, giống như đã bị vị này Thẩm phó phòng xem thấu, nếu không đối phương vì cái gì luôn luôn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Chuyện của ngươi phàm bảo. Thẩm Thanh Vân lười nhắc cùng hắn nói nhảm, khoát khoát tay nói. Sau một khắc, từ Tần Dũng sau lưng đi tới mấy cái điều tra viên, trực tiếp đem hắn để lại. Thẩm Sảnh, Vương Cục, ta. Tần Dũng há mồm còn muốn nói cái gì, nhưng Thẩm Thanh Vân căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp khoát khoát tay để cho người ta đem hắn dẫn đi. Nhìn hắn bóng lưng, Vương Phú Quý thở dài một hơi, tội gì khổ như thế chứ? Rất hiển nhiên, hắn là có chút không thoải mái. Còn có cái kia Mã Xuất, cũng đừng khách khí. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn đi. Vâng. Vương Phú Quý nghe vậy gật gật đầu đáp ứng. Hai người sóng vai đi tới Mã Xuất văn phòng, hắn đang xem văn kiện, kết quả nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cùng Vương Phú Quý cùng một chỗ đẩy cửa vào, còn có chút kinh ngạc. Thẩm Sảnh, Vương thị trưởng, các ngươi đây là? Mã Xuất ra vẻ kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân cùng Vương Phú Quý, một mặt không hiểu hỏi, có dặn dò gì? Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay. Rất nhanh, tỉnh kỷ ủy bên này nhân viên công tác liền lên đến tuyên bố đối Mã Xuất điều tra quyết định. Hắn cùng Tần Dũng vấn đề, ban kỷ luật thanh tra bên này đã điều tra không sai biệt lắm, chỉ là kết sổ tài sản nơi phát ra không rõ liền đã đủ hai người bọn họ uống một bình. Nhiều khi phía trên không điều tra chẳng qua là bởi vì cảm thấy thời điểm không đến mà thôi, nếu thật là nghi tra, một ít người đôi cáo căn bản là giấu không được. Điều tra. Mã Xuất trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác, làm sao đều không nghĩ tới lại là người của kỷ ủy đến tuyên bố mình bị điều tra tin tức. Không cần kinh ngạc, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, hôm nay không chỉ là một mình ngươi bị bắt, Trình Minh Viễn cũng bị chúng ta bắt, tất cả cùng hắn có cấu kết người, chúng ta một cái cũng sẽ không dung tha. Nói, hắn ý vị thâm trường nhìn xem Mã Xuất nói, nếu như ta là ngươi, đến ban kỷ luật thanh tra về sau liền thành thật khai báo vấn đề, bởi vì lúc này nếu như ngươi trọi cứng, chờ người khác bằng dao, ngươi chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nghe được Thẩm Thanh Vân lời nói này, Mã Xuất sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn dù sao cũng là cảnh sát xuất thân, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó rốt cuộc là ý gì. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, hắn hiện tại lựa chọn không nhiều, hoặc là thành thành thật thật bàn giao vấn đề, tranh thủ xử lý hoang dung, hoặc là liền ngậm miệng không lên tiếng, từ chết đến liết, đến lúc đó liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Dù sao Trình Minh Viễn bên người đám người kia là hay là tính tình, Mã Xuất thật sự là rất rõ. Chương 1985, Lưu Thanh Bí Mật. Chương 1985, Lưu Thanh Bí Mật. Mã Xuất rất nhanh bị mang đi. Thẩm Thanh Vân cùng Vương Phú Quý hai người ngồi tại phòng làm việc của hắn bên trong, một mặt nghiêm túc. Lão Vương, đối với Trình Minh Viễn người này, ngươi hiểu rõ rất nhiều a. Nhìn xem Vương Phú Quý, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói. Cái này ta còn thực sự không biết. Vương Phú Quý cười khổ nói, ta đến Vân Sơn thị công tác thời gian không lâu lắm, đối với Trình Minh Viễn tình huống, trên cơ bản đều là gần nhất hơn một năm điều tra đến, cụ thể ngài nhìn ngài muốn biết hay là. Kỳ thật lần trước hắn đã hồi báo cho Thẩm Thanh Vân không nội dung cho, bao quát Trình Minh Viễn một chút phạm tội tình huống. Nhưng hôm nay Thẩm Thanh Vân lại còn truy vấn hắn, cũng có chút kỳ quái. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, Trình Minh Viễn trước kia có hải tử a? Cái này, Vương Phú Quý cau mày, có chút kinh ngạc. Thế nào, ngươi không biết? Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc mà hỏi. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Vương Phú Quý cười khổ không thôi, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, Trình Minh Viễn người này phi thường điệu thấp, người bình thường cũng không hiểu rõ hắn tình huống. Tốt, ta đã biết. Thẩm Thanh Vân không tiếp tục hỏi tới. Đã Vương Phú Quý không biết, đây cũng là không cần thiết hỏi lại đi xuống. Từ Vân Sơn thị cục công an rời đi, Thẩm Thanh Vân dặn dò Vương Phú Quý chủ trì tiếp tục đào sâu Trình Minh Viễn phạm tội tập đoàn sự tình, tỉnh ủy tổ chuyên án lưu lại một nhóm người, Vương Phú Quý nhiệm vụ chính là phối hợp bọn hắn hành động. Mà Thẩm Thanh Vân bên này, rất nhanh chạy về tỉnh thành. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Lưu Thanh trên thân, khẳng định nhận dấu đi to lớn bí mật. Trở lại tỉnh thành, Thẩm Thanh Vân đi tới suối thành thứ nhất trại tạm giam. Trình Minh Viễn đã được đưa đến nơi này, đi vào phòng thẩm vấn. Thẩm Thanh Vân rốt cục gặp được danh xưng Vân Sơn nhà giàu nhất Trình Minh Viễn. Hắn có một trương góc cạnh rõ ràng mặt, ngũ quan tinh xảo lại lập thể, lông mày rậm mà có hình, ánh mắt thâm thúy sắc bén, phảng phất cất dấu vô tận âm như cùng tính toán, ngẫu nhiên lóe lên một tia hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Hắn sóng mũi cao dưới, bờ môi luôn luôn có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Một đầu chỉnh tề tóc, phối hợp hắn thường xuyên kiểu Trung Quốc áo không bâu trang phục, càng lộ vẻ nho nhã khí chất, nhưng mà loại này nho nhã lại không che giấu được trên người hắn kia cố tà ác khí tức, trong ngoài không đồng nhất hình tượng để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Quần áo còn chưa kịp đổi a. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Trình Minh Viễn mặc, cười cười nói, Trình lão bản ở chỗ này ở, có phải hay không không quen? Thẩm phó phòng, ngươi đây là ý gì? Trình Minh Viễn cau mày, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta là sĩ nghiệp gia, ta là đại biểu nhân dân toàn quốc, ta yêu cầu khiếu nại. Khiếu nại coi như xong đi. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trình Minh Viễn, nhàn nhạt nói ra, ngươi có cái kia thời gian, cũng không bằng ngẫm lại trả lời thế nào quan tòa vấn đề.
Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nhiều hứng thú mà hỏi, ta kỳ thật chỉ hiếu kỳ một sự kiện, ngươi biết Tần Dung à?
Tần Tượng.
Trình Minh Viễn nháy mắt, lập tức nở nụ cười, phảng phất nghe được cái gì hoang đường sự tình, nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm phó phòng, ngươi coi ta là đồ đần à? Tần Tượng kia là quốc bảo, ta làm sao có thể không biết? Ta nói cho ngươi, ta về đi qua Thủy Hoàng Lăng nhìn qua đâu. Nghe được câu trả lời của hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Rất rõ ràng, cái này Trình Minh Viễn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy mà một điểm mặt mũi không cho mình, hắn lại dám đùa giỡn hắn. Biết rõ này Tần Dung cũng không phải là kia Tần Tượng, hắn còn ở nơi này nói hiệu nói vượng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân đột nhiên hỏi, kia Trình trời đâu, ngươi biết sao?
T.
Trình Minh Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ở trong lộ ra một vòng chấn kinh, im lặng nhìn xem Thẩm Thanh Vân, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà lại nhắc lên cái tên này.
Ngươi, làm sao ngươi biết Trình trời?
Trình Minh Viễn theo bản năng đối Thẩm Thanh Vân hỏi.
Đương nhiên là tra được.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, thế nào, Trình lão bản, chúng ta hiện tại có thể hảo hảo tâm sự à?
Hừ.
Ngoài dự liệu, Trình Minh Viễn hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng.
Rất hiển nhiên,
hắn không nguyện ý cùng Thẩm Thanh Vân câu thông. Nhìn thấy gia hỏa này là như vậy thái độ, Thẩm Thanh Vân cau mày, tiếp tục hỏi, làm gì, ngươi không muốn nói?
Nhi tử ta đã chết.
Trình Minh Viễn nhàn nhạt nói ra, ta nói cái gì lại?
Ha ha.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh không thôi. Hắn không tiếp tục hỏi tới, bởi vì Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, coi như mình hỏi tiếp, Trình Minh Viễn cũng sẽ không nói.
Khoát khoát tay, Thẩm Thanh Vân để cho người ta đem Trình Minh Viễn áp giải đi.
Sau đó, hắn chỉ thị trại tạm giam bên này đối Trình Minh Viễn nghiêm ngặt trông giữ, không cho phép hắn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, sau đó liền rời đi trại tạm giam. Trở lại tỉnh thính bên này, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, liền để Chu Văn Thông đi phòng hồ sơ, điều tới Vân Sơn thị vụ án. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, đã lưu Thanh Nguyên danh gọi Trình trời, hơn nữa còn đã từng xúc phạm pháp luật, kia 89/10 tên của gia hỏa này sẽ lưu lại dấu vết.
Quả nhiên,
Thẩm Thanh Vân vẫn thật là tại trên hồ sơ tìm được Trình trời danh tự. 17 năm trước, Trình trời cường bạo hai cái nữ cao trung sinh, đồng thời về tàn nhẫn sát hại các nàng, cuối cùng bị Vân Sơn thị trung cấp tòa án nhân dân phán xử tử hình.
Đúng thế,
tựa như Trình Minh Viễn nói như vậy, Trình trời cũng đã chết rồi. Nhưng Lưu Thanh lại chính miệng lại hắn là Trình trời, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem hồ sơ, Thẩm Thanh Vân lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chẳng lẽ nói, trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, hắn biết, hắn có vẻ như trong lúc vô tình phát hiện một bí mật lớn.
Sở trưởng,
Chu Văn Thông gõ cửa một cái, nói với Thẩm Thanh Vân, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới đã là 12 giờ rưỡi đêm.
Được,
hắn cười cười, tùy ý nói ra, đi thôi, để Tống sư phó đưa chúng ta về nhà, nghỉ ngơi một chút. Công việc rất trọng yếu, nhưng chung quy cũng là muốn nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, rất nhanh liền đi xuống lầu.
Tống sư phó lái xe, đưa Thẩm Thanh Vân về nhà.
Tiểu Chu, Tống sư phó. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, đột nhiên hỏi, các ngươi lại, nếu như một cái phạm nhân tội chết, như thế nào mới có thể sống sót?
A.
Hai người nghe được câu này đều là ngây người một lúc, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ như vậy hỏi.
Chần chờ một chút, Chu Văn Thông nói ra, sở trưởng, ý của ngài là lại, nếu như người này bị phán án tử hình, muốn làm sao mới có thể còn sống?
Đúng.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cười nói ra, ngươi có ý tưởng.
Ngạch, ta trong ấn tượng giống như nhìn qua báo chí, lại có cái tử hình phạm nhân phát minh quốc gia nào cấp độc quyền, sau đó liền bị sửa án.
Chu Văn Thông nói với Thẩm Thanh Vân.
Vậy nếu như không sửa án đâu?
Thẩm Thanh Vân tùy ý nói.
Vậy làm sao khả năng, chẳng lẽ trong nhà hắn còn có biện pháp mua được pháp viện, viện kiểm sát cùng ngục giam à?
Lái xe Chu sư phó theo bản năng nói.
Ngoa tạo.
Giờ khắc này, Thẩm Thanh Vân ngây mẩn cả người.
Chương 1986, gan to bằng trời Trình Minh Viễn. Chương 1986, gan to bằng trời Trình Minh Viễn đều lại một câu bừng tỉnh người trong động. Thẩm Thanh Vân cũng không nghĩ tới, Tống sư phó một câu, trong nháy mắt liền để hắn thể hồ quán đỉnh, hiểu rõ ra.
Ha ha.
Hắn ngồi ở trong xe, đột nhiên nở nụ cười lạnh.
Tất cả manh mối tại thời khắc này, tất cả đều mặc thành một chuỗi.
Sở trưởng,
Tống sư phó thận trọng nói ra, ta có phải hay không nói sai rồi?
Hắn dù sao chỉ là người tài xế, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân phản ứng như thế đại không có.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, đi thôi, về nhà.
Được rồi. Tống sư phó cùng Chu Văn Thông đều có chút kỳ quái, không nói gì nữa, liền ngậm miệng lại.
Xe rất nhanh liền về tới sở công an tỉnh gia trúc viện, Thẩm Thanh Vân xuống xe, để hai người đi về nghỉ.
Trở lại chỗ ở của mình, Thẩm Thanh Vân đơn giản rửa mặt, cho Chu Tuyết phát cái bình an tốt tin tức, liền cũng trực tiếp đi ngủ.
Sáng ngày thứ hai,
hắn hơn 7 điểm thời điểm liền tỉnh.
Dựa mặt hoàn tất về sau, Chu Văn Thông điện thoại cũng đánh tới, hắn mặc quần áo tử tế liền đi ra ra môn.
Đi trong sảnh,
Thẩm Thanh Vân ngồi lên xe nói với Chu Văn Thông.
Vâng.
Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu.
Mặc dù không biết Thẩm Thanh Vân đến cùng muốn làm gì, nhưng thân là thư ký, hắn tự nhiên biết phải làm gì.
Rất nhanh,
Thẩm Thanh Vân đi tới sở công an tỉnh, đầu tiên là tham gia phòng công an đảng ủy hội nghị, đơn giản cho mọi người giới thiệu một chút Vân Sơn thị tình huống, sau đó đợi lát nữa nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân liền chủ động tìm được Lâm Trung.
Tỉnh trưởng, ta có cái trọng yếu tình huống muốn đối ngài báo cáo.
Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Trung chậm rãi nói.
Sự tình gì?
Lâm Trung nghe được Thẩm Thanh Vân có chút không hiểu đấu, bất quá lập tức nói ra, đi thôi, đi phòng làm việc của ta đảm.
Được rồi.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu. Hai người rất nhanh một trước một sau đi tới Lâm Trung văn phòng. Ở trên ghế salon ngồi xuống, để thư ký pha tốt trà, Lâm Trung lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi, "Nói đi, có chuyện gì?"
"Lâm Tỉnh, là như vậy."
Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, rất nhanh liền đem chính mình suy đoán nói với Lâm Trung một lần.
"Ngươi nói cái gì?"
Lâm Trung ánh mắt ở trong lộ ra một vòng kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân hỏi, "Ý của ngươi là lại, Trình Trời không chết, biến thành Lưu Thanh?"
"Đúng thế."
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, "Ta đã để chính pháp ủy bên kia đi điều tra Trình Trời cụ thể hạ lạc, quay đầu chờ có kết quả, chúng ta liền có thể xác định được."
Nói chuyện, hắn xuất ra kia phần ghi âm, đưa cho Lâm Trung nói, "Ngài nghe một chút cái này."
Lâm Trung không có chút gì do dự, cầm lấy kia phần ghi âm liền nghe. Nghe nội dung bên trong, Lâm Trung sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Lúc này, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên. Hắn vội vàng tiếp lên điện thoại.
"Thanh Vân đồng chí, người muốn ta tra đồ vật đã giúp ngươi tra được."
Điện thoại bên kia là tỉnh chính pháp ủy phó thư ký Chu Bản Sơn, hắn nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta trực tiếp phát đến ngươi hẻm chặt phía trên đi."
"Được rồi." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nói lời cảm tạ về sau lúc này mới cúp điện thoại.
Sau đó, hắn mở ra hắn hẻm chặt, nhìn thoáng qua sắc mặt liền trở nên nghiêm túc không thôi.
"Thế nào?"
Lâm Trung ở một bên tò mò hỏi. Hắn rất muốn biết Thẩm Thanh Vân đến cùng xin nhờ Chu Bản Sơn điều tra sự tình gì.
"Tỉnh trưởng."
Thẩm Thanh Vân nói với Lâm Trung, "Ngài nhìn xem, đây là ta điều tra ra được liên quan tới Trình Trời tình huống, gia hỏa này tại bị phán xử tử hình về sau, hành hình trước đó đông nhiên biến thành chết chậm, sau đó 2 năm về sau biến thành ở tù trung thân, thế nhưng là tại bị tù trong lúc đó, hắn nhiều lần chuyển giám, cuối cùng vậy mà về tới Vân Sơn thị ngục giam bị tù, đồng thời chết tại trong ngục giam."
"Ừm."
Nhìn đến đây, Lâm Trung sắc mặt trở nên khó coi. Hắn là lão giang hồ, tự nhiên có thể nhìn ra trong này vấn đề. Một cái tử hình phạm nhân bỗng nhiên biến thành chết chậm, sau đó trải qua một loạt thao tác, vậy mà người chết tại trong ngục giam.
Ý vị này, người này từ mặt ngoài đã hoàn toàn biến mất.
Nhìn như không có vấn đề, nhưng đừng quên, Lưu Thanh thế nhưng là chính miệng thừa nhận hắn chính là Trình Trời.
Điều này có ý vị gì?
Lâm Trung cả người đều phảng phất muốn nổ tung đồng dạng.
Bọn gia hỏa này, lá gan thật sự là quá lớn.
Hồi lâu sau,
Lâm Trung lẩm bẩm lầu bầu nói.
Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng tương tự rất khó coi. Tư pháp mục nát vấn đề bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, lại có người lá gan như thế. Đại Thẩm Thanh Vân hiện tại có thể 100% chắc chắn, chuyện này sau nhất định là Trình Minh Viễn thao tác. Hắn đầu tiên là nghĩ biện pháp hối lộ nhân viên tương quan, đem nhi tử tử hình đổi thành chết chậm, sau đó lại thông qua các loại phạm pháp thủ đoạn, từng bước một giúp Trình Trời giảm hình phạt, vận hành, cuối cùng để hắn trở lại Vân Sơn thị ngục giam bị tù, đồng thời lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình để Trình ngày nghỉ chết thoát thân.
Thẩm Thanh Vân nhớ rất rõ, hồ sơ ở trong Trình Trời mặt cùng Lưu Thanh hoàn toàn không giống.
Nói cách khác, tên kia là làm Trình Dung giải phẫu, cho nên trước đó người đều không biết hắn, hắn cũng chỉ có thể dùng Trình Minh Viễn con nuôi danh nghĩa tại Vân Sơn thị hoạt động. Chỉ bất quá, Lưu Thanh gia hỏa này cũng không có hấp thu giáo huấn, ngược lại là tiếp tục làm tầm trọng thêm ngang ngược cả rỡ.
Đúng rồi.
Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Lâm Trung, nói với hắn, "Tỉnh trưởng, cái kia mỹ lệ vay chính là Lưu Thanh, à, không đúng, là Trình Trời làm ra."
"Cái này hỗn đản."
Lâm Trung nghe vậy lạnh lùng nói ra, "Ngươi lập tức tổ chức nhân thủ đối gia hỏa này tiến hành đột kích thẩm vấn, ta hiện tại liền đi tìm Tần bí thư báo cáo, mặc kệ dính đến hệ thống tư pháp ở trong người nào, chúng ta nhất định phải nghiêm tra tới cùng."
"Được."
Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu, tự nhiên minh bạch Lâm Trung ý tứ.
Vụ án lớn như vậy, Sở Công an tỉnh khẳng định không thể thực hành được nữa, dù sao liên lụy nhân viên cùng đơn vị nhiều lắm, chỉ bằng vào phòng công an lực lượng muốn tra rõ ràng, lực cản khẳng định phi thường lớn, thậm chí còn có thể đắc tội không ít người. Dù sao chuyện này vật đổi sao rời, nếu thật là một lần nữa lật ra đến điều tra, nói không chừng sẽ có người đi theo không may. Cho nên, Lâm Trung nhất định phải đem tình huống hồi báo cho tỉnh chính pháp ủy bí thư Tần Chính.
Ai bảo người ta là toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống người đứng đầu, vừa vặn có quyền lực quản hạt công kiểm pháp ti những ngành này sự tình.
Đúng rồi.
Lâm Trung đang chuẩn bị khi xuất phát, dừng bước lại nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, cái kia Trình Minh Viễn nhất định phải xem trọng, ta hoài nghi trên người hắn còn có khác bí mật.
Ngài yên tâm đi.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, không nói gì nữa.
Hai người cùng rời đi Lâm Trung văn phòng, chỉ bất quá Lâm Trung xuống lầu lái xe tiến về tỉnh chính pháp ủy, mà Thẩm Thanh Vân bên này, để Chu Văn Thông thu thập một chút, liền từ hình sự trinh sát tổng đội bên này điều người, trực tiếp đi đến suối thành thứ 2 trại tạm giam. Chương 1987, Thẩm Vấn Lưu Thanh. Chương 1987, Thẩm Vấn Lưu Thanh, suối thành thứ 2 trại tạm giam.
Thẩm Thanh Vân lần nữa nhìn thấy Lưu Thanh thời điểm, gia hỏa này đã đổi lại áo tù nhân. Chỉ bất quá, lúc này Lưu Thanh cùng tuyệt đại bộ phận bị bắt lại phạm nhân lại không giống nhau lắm, hắn nhìn qua cũng không có loại kia đổi phế cảm giác, ngược lại là rất bình tĩnh. Trong phòng thẩm vấn ánh đèn trắng bệnh mà trước mắt, phản phất muốn đem tất cả góc tối đều lộ rõ. Lưu Thanh ngồi đang tra hỏi trên ghế, cái kia nguyên bản kia một đầu mang tính tiêu chí lộn xộn tóc quan bị cạo thành đầu đuôi cua, lộ ra phá lệ đột ngột. Gia hỏa này nết lên chân bắt chéo, thân thể có chút ngửa ra sau, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia bất cần đời tiêu dung, ánh mắt bên trong lại ẩn ẩn để lộ ra một tia bất an. Hai tay của hắn bị còng tay chăm chú trói buộc, nhưng cái này tựa hồ cũng không thể trói buộc cái kia phách lối khí diễm. Thẩm Thanh Vân đi vào phòng thẩm vấn, trên người hắn mặc đồng phục cảnh sát, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng, đi thẳng tới Lưu Thanh đối diện ngồi xuống.
Ba.
Thẩm Thanh Vân cầm trong tay một sấp thật dày văn kiện nặng nề mà vỗ lên bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng, con mắt chăm chú khóa lại Lưu Thanh.
Chúng ta lại gặp mặt.
Nhìn xem Lưu Thanh, Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói.
Ha ha. Lưu Thanh cười lạnh không thôi, nhưng không có lên tiếng. Rất hiển nhiên, hắn là không nguyện ý phối hợp thẩm vấn. Lưu Thanh, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, chỉ có thẳng thắn bàn giao con đường này. Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất từ lồng ngực chỗ sâu phát ra, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Dừng một chút, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Thanh nói, hoặc là lại, ta phải gọi ngươi trình trời. Lưu Thanh thân thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân, vạn vạn không nghĩ tới hắn thế mà lại nói như vậy. Lập tức hắn nghĩ tới mình bị bắt thời điểm chẳng cảnh, xem ra Chu Tiểu Giai tên hôn đản kia, thật đem ghi âm giao cho trước mặt Thẩm Thanh Vân. Hít sâu một hơi, Lưu Thanh khinh thường hừ một tiếng, nhếch miệng lên, lộ ra một ngụm bạch nha cười lạnh nói, Thẩm trưởng phòng, ngươi đừng uổng phí sức lực, ngươi cảm thấy chỉ bằng những này là có thể đem ta thế nào? Nói chuyện, hắn dùng cằm chỉ văn kiện trên bàn, tức giận nói ra, ta căn bản không biết ngươi nói là hay là. Thẩm Thanh Vân bất vi sở động, hắn không nhanh không chậm lật ra văn kiện, lấy ra một tờ ảnh chụp, đẩy lên Lưu Thanh trước mặt, trên tấm ảnh là Tuần Tiểu Tĩnh kia tràn đầy tuyệt vọng cùng khuất nhục khuôn mặt. Nhận biết nàng a? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, Tuần Tiểu Tĩnh, một cái vô tội nữ hải, cũng bởi vì ngươi sở tác sở vi, đã mất đi sinh mệnh, tại Vân Sơn thị cục công an đối diện nhảy lầu tự sát. Thẩm Thanh Vân thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra mãnh liệt phẫn nộ. Tuần Tiểu Tĩnh cùng Chu Tiểu Giai hai tỷ đệ tao nộ, hắn là vừa vặn mới biết, mặc dù Chu Tiểu Giai xác thực đáng đời, nhưng hắn tỷ Tuần Tiểu Tĩnh tao nộ, là thật để cho người ta thổn thức không thôi. Lưu Thanh liếc qua ảnh chụp, nụ cười trên mặt cũng không biến mất, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, hắn nhún vai, nhìn xem Thẩm Thanh Vân vô ngữ nói ra, chính nàng không muốn sống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Lại nói, chính nàng đưa tới cửa, ta chẳng lẽ không muốn? Trong xã hội này, loại sự tình này có nhiều lắm. Chủ động. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lạnh lùng nói ra, rõ ràng là ngươi bức bách nàng, chúng ta tại trong nhà người lục soát thu hình lại, phía trên có ngươi tra tấn Tuần Tiểu Tĩnh nội dung. Cảnh sát. Lưu Thanh nhíu môi nói, tiêu tình thú có được hay không? Nói chuyện. Hắn đáp ý nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta có tiền như vậy, kia Tuần Tiểu Tĩnh chủ động tìm tới ta, lại nguyện ý đi cùng với ta, sau đó nàng thích ta bạo lực một điểm, ta cũng không có cách nào à? Không thể không nói, gia hỏa này xác thực rất thông minh, tại chiếm lấy Tuần Tiểu Tĩnh trước đó, cũng đã nghĩ đến kết quả. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là cố nén lửa giận, lại lấy ra một phần văn kiện, phía trên kỹ càng ghi chép Lưu Thanh phạm vào một hệ liệt tội ác, từng cọc, từng kiện, nhìn thấy mà giật mình. Lưu Thanh, ngươi xem một chút ngươi làm những việc này, từ cưỡng gian, cố ý tổn thương đến mở sòng bạc, tổ chức mại dâm, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát luật pháp chế tài? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Thanh chất vấn, ngữ khí dần dần tăng thêm. Lưu Thanh ánh mắt đảo qua văn kiện, nụ cười trên mặt dần dần có chút nhịn không được rồi, hắn bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, hai chân không tự giác mà run run, nhưng ngoài miệng vẫn là cường ngạnh nói, ngươi đừng nghĩ dùng những này hù dọa ta, không có chứng cứ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không thừa nhận. Hắn biết, càng là đến lúc này, hắn thì càng phải gìn giữ trấn định, tuyệt đối không thể bị trước mặt cảnh sát hù sợ. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt xuất ra một phần văn kiện, phía trên rõ ràng là chỉnh trời lúc trước bị phán xử tử hình về sau, hành hình trước đó đổi thành chết chậm, tiếp xuống lại biến thành ở tù trung thân, thẳng đến thông qua các loại phương thức giảm hình phạt, cuối cùng tử vong quá trình. Lưu Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, nguyên bản miết lên chân bắt chéo cũng để xuống, dưới hai tay ý thức nắm chặt thẩm vấn ghế dựa làm gan. Ngươi tại sao có thể có cái này? Lưu Thanh thanh âm có chút run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, lại có người tra được vật này. Ác giả ác báo, ngươi phạm vào tội ác, đều sẽ để lại vết tích. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Thanh, lạnh lùng nói ra, hiện tại ngươi còn muốn rảo biện sao? Lưu Thanh cắn răng, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, hung tợn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ngươi đây chỉ là suy đoán, ngươi biết dạng này sẽ dính dấp nhiều ít người à? Rất hiển nhiên, hắn là đang nhắc nhở Thẩm Thanh Vân, sau lưng mình thế nhưng là có chỗ dựa. Ha ha, chớ nằm động. Thẩm Thanh Vân đứng dậy, hai tay chống trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước đe dọa nhìn Lưu Thanh, gàn từng chữ nói, ngươi những cái được gọi là chỗ dựa, hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Tại pháp luật trước mặt, không ai có thể đào thoát trừng phạt, ngươi đừng lại ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Lưu Thanh ánh mắt bắt đầu rời rạc, trên trán của hắn toát ra mồ hôi mịn, theo gương mặt trở xuống. Hắn ý đồ lần nữa cố giả bộ chấn định, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm, cuối cùng, gia hỏa này chán nản ngẩng đầu lên nói, "Ta muốn gặp ta cha, ta muốn gặp Trình Minh Viễn." Lưu Thanh thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Trình Minh Viễn đã bị bắt. Thẩm Thanh Vân không lưu tình chút nào nói ra, hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, đã cứu không được ngươi. Nghe được câu này, Lưu Thanh triệt để hỏng mất, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn mi mà ra. "Không, không có khả năng, cha ta sẽ không mặc kệ ta, hắn sẽ không, hắn liền ta như thế một đứa con trai." Lưu Thanh tự mình lẩm bẩm, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó thành một đoàn. Rất hiển nhiên, tin tức này với hắn mà nói là khó mà tiếp nhận. Thẩm Thanh Vân một lần nữa ngồi xuống, nhìn xem sụp đổ Lưu Thanh, hắn biết rõ, Lưu Thanh tâm lý phòng tuyến đã triệt để bị công phá. "Lưu Thanh, hiện tại ngươi duy nhất có thể làm, chính là chi tiết giao phó ngươi tội ác, tranh thủ xử lý oan dung." Thẩm Thanh Vân ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ kiên định. "Cút, ngươi cút." Lưu Thanh ngẩng đầu, lớn tiếng hô, "Ta gọi Trình Trời, không mẹ nhà hắn cứ gọi Lưu Thanh." Chương 1988, năm đó chân tướng chương 1988, năm đó chân tướng Lưu Thanh cảm xúc sụp đổ, theo Thẩm Thanh Vân nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Gia hỏa này cũng sớm đã biến thành bệnh tâm thần. Đương nhiên, cũng không phải là nói đúng nghĩa bệnh nhân, mà là loại kia biến thái tâm lý. Dù sao nói đến, đổi tên đổi họ loại chuyện này, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều có chút khó mà tiếp nhận, chớ đừng nói chi là đối mặt cha ruột cũng không dám kêu một tiếng cha. Chính vì vậy, hắn làm việc mới có thể điên cuồng như vậy. Phải biết, cảnh sát bên này thực tại Lưu Thanh nơi ở tìm ra đại lượng video, gia hỏa này đối đãi mỗi một nữ nhân đều là liều mạng tra tấn đối phương, thậm chí đem người làm tiến vào bệnh viện. Chu Tiểu Giai sở dĩ sẽ đi tìm Lưu Thanh liều mạng, cũng là bởi vì hắn phát hiện tỷ tỷ toàn thân là tổn thương về đến nhà, lúc này mới biết được vì để cho mình từ đồn công an ra, Tuần Tiểu Tĩnh lại bị Lưu Thanh hành hạ suốt cả đêm, thậm chí còn vỗ xuống video. Đến cuối cùng, tỷ tỷ tự sát, mình cũng bị Lưu Thanh đánh chết. Bất quá may mắn tại trước khi chết, hắn đem kia phần ghi âm đoạt lại, dưới cơ duyên xảo hợp giao cho Thẩm Thanh Vân, dẫn hắn đi xuống đi. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy Lưu Thanh dáng vẻ, cũng lười lại để ý tới gia hỏa này, khoát khoát tay liền để cho người ta đem hắn mang theo xuống dưới. Đi ra phòng thẩm vấn, Thẩm Thanh Vân đi vào bên ngoài, nhìn xem bầu trời trong xanh, thở dài một hơi. Sở trưởng, Chu Văn Thông đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt, thấp giọng nói ra, vừa mới tỉnh kỷ ủy đường chủ nhiệm gọi điện thoại tới, nói bọn hắn muốn thẩm vấn Trình Minh Viễn. Hiện tại đã đi. Thẩm Thanh Vân thuận miệng hỏi một câu. Đúng thế. Chu Văn Thông đội vàng nói, đường chủ nhiệm ý tứ hy vọng ngài cũng quá khứ. Được. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thẩm Thanh Vân hành động lực vẫn là rất cường hãn, chỉ chốc lát sau liền dẫn Chu Văn Thông đi tới tuyển thành thứ nhất trại tạm giam. Kỳ vị cùng không có đóng áp quyền hạn, tương quan công việc tuân theo kỷ pháp dính liền nguyên tắc. Đối với dính liễu làm trái kỷ phạm pháp nhân viên, kỳ vị chủ yếu khai thác nói chuyện, hỏi hàn chờ điều tra biện pháp. Nếu như liên quan đến chức vụ phạm tội cần hạn chế tự do thân thể, sẽ theo chương trình chuyển giao cơ quan tư pháp, do công an cơ quan chấp hành hình sự câu lưu, bắt giữ chờ cưỡng chế biện pháp, đang tại bảo vệ chỗ chờ pháp định nơi trốn tiến hành giám thị. Mà kỳ ủy những này nói chuyện thất hoặc lưu đưa nơi trốn tuân theo nghiêm ngặt quy phạm, trong phòng mặt tường cùng mặt đất đồng đều áp dụng phòng đụng mềm bao chất liệu, mặt ngoài mềm mại lại đầy có giãn, hữu hiệu tránh cho bị nhân viên điều tra bởi vì tâm tình chập chờn phát sinh tự thương hại hành vi. Cái bàn thiết kế vì không góc nhọn tròn sừng tạo hình, đồng thời cố định lắp đặt trên mặt đất, phòng ngừa bị chuyển làm hắn dùng mang đến an toàn thai hoàng ẩm. Nơi trốn bên trong lắp đặt toàn phương vị không góc chết giám sát thiết bị, 24 giờ không gián đoạn thu hình lại tư liệu hoàn chỉnh tồn tại, bảo đảm điều tra quá trình công khai trong suốt, toàn bộ hành trình lưu ngấn. Chiếu sáng áp dụng phòng ngừa bạo lực ánh sáng nhu hòa đèn đóm, tia sáng nhu hòa không chướng mắt, phòng ngừa đối bị nhân viên điều tra tạo thành cường quang kích thích. Đồng thời, gian phòng bên trong phân phối hoàn thiện thông gió, ấm cống hệ thống, cam đoan không khí lưu thông cùng nhiệt độ thích hợp, kiến tạo cơ bản thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Không chỉ như thế, thậm chí còn chuyên môn phân phối chữa bệnh và chăm sóc cấp cứu thiết bị, có chuyên nghiệp nhân viên y tế định kỳ tuần tra, một khi xuất hiện vấn đề sức khỏe có thể kịp thời xử lý, đầy đủ bảo hộ bị lưu đưa người viên thân thể khỏe mạnh, toàn bộ hoàn cảnh bố trí đã bảo hộ điều tra công việc thuận lợi tiến hành, cũng đầy đủ bảo hộ bị điều tra đối tượng hợp pháp quyền lợi. Nói trắng ra là, tại giao phó cái vấn đề trước, kỳ ủy sẽ không cho phép bị điều tra đối tượng có bất kỳ cơ hội xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá, Trình Minh Viễn tình huống đặc thù. Gia hỏa này không chỉ dính đến phi pháp hối lộ nhân viên chính phủ, hắn còn liên quan hắc, liên quan độc, liên lụy rất nhiều hình sự vụ án, cho nên kỳ ủy bên này trực tiếp đem hắn giao cho Sở Công an tỉnh. Đương nhiên, đang tại bảo vệ trong sở mặt, Trình Minh Viễn bây giờ cũng là đơn độc giam giữ, vì chính là phòng ngừa hắn lợi dụng cùng phòng phạm nhân truyền lại tin tức. Thẩm sảnh, đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt, Đường Quốc Khánh cười cùng Thẩm Thanh Vân bắt tay nói, làm phiền ngài. Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân đối Đường Quốc Khánh hỏi, thẩm vấn thế nào? Có một chút tiến triển, nhưng không coi là nhiều. Đường Quốc Khánh thản nhiên nói, ngài cũng biết, Trình Minh Viễn tên kia rất mạnh miệng. Loại người này, thật đúng là để cho người ta đau đầu. Thẩm Thanh Vân cau mày, khẽ gật đầu. Đi thôi, ta lại đi xem hắn. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân nói với Đường Quốc Khánh, vừa vặn có mấy cái tin tức muốn nói cho hắn biết. Được rồi. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Đường Quốc Khánh vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền đi tới phòng thẩm vấn. Trình Minh Viễn đã ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Là ngươi? Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, Trình Minh Viễn ngây người một lúc, hơi có chút kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới người tới lại là Thẩm Thanh Vân. Trình lão bản. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta đến nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Trình Minh Viễn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, không biết vì cái gì, trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Dù sao với hắn mà nói, cái này thẩm phó phòng đơn giản tựa như cái sao thai họa giống như. Nếu như không có đối phương đột nhiên xuất hiện, mình chỉ sợ vẫn như cũ còn tại Vân Sơn thị ngay trước thổ bá vương. Lưu Thanh là ngươi con nuôi a? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chúng ta đã tra rõ ràng hắn phạm tội sự thật, đồng thời cũng đã xác định hắn chính là của ngươi nhi tử Trình Trời. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, ngươi năm đó làm sự tình, hiện tại không dối gạt được. T. Nghe được câu này, Trình Minh Viễn sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà thật tra được chuyện này. Ngươi. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Trình Minh Viễn trong khoảnh khắc đó phảng phất già mua mấy chục tuổi. Nói một chút đi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta muốn biết, Tiết Chính Nghĩa đến cùng là thế nào chết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã 100% có thể khẳng định, Tiết Chính Nghĩa khẳng định là chết mất, thậm chí chính là Trình Minh Viễn tự mình hạ lệnh xử lý, nếu không không khả năng sẽ có chuyện như vậy. Ha ha. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Trình Minh Viễn ngẩng đầu, nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thế nào phát hiện Lưu Thanh chính là Trình Trời sao? Hắn là thật không quá lý giải chuyện này, rõ ràng nhi tử giấu giếm thân phận tốt như vậy, làm sao lại bị phát hiện? Có qua có lại. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ngươi nói cho ta Tiết Chính Nghĩa nguyên nhân cái chết, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là thế nào phát hiện Trình Trời.
Được.
Trình Minh Viễn thản nhiên nói, năm đó Tiết Chính Nghĩa lúc đầu cùng ta hợp tác khai phát qua một khối thổ địa, hắn nhận biết Tiểu Thiên, kết quả về sau bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình, chúng ta trở mặt rồi, nhưng Tiểu Thiên đổi tên đổi họ làm giải phẫu trước đó, ta đem hắn từ trong ngục giam mò ra, không nghĩ tới Tiết Chính Nghĩa vậy mà một lần tình cờ thấy được hắn, vì bảo trụ bí mật này, ta chỉ có thể phái người xử lý hắn. Nghe đến đó, Thẩm Thanh Vân lúc này mới minh bạch đương năm đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 1989, đuôi cáo giấu không được. Chương 1989, đuôi cáo giấu không được. Thẩm Thanh Vân trước đó tưởng tượng qua vô số cái lý do, suy đoán vì cái gì Tiết Chính Nghĩa sẽ bị giết, nhưng khi Trình Minh Viễn nói ra được trong nháy mắt đó, hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này lý do thật sự là quá bất hợp lý. Cũng bởi vì hắn nhìn thấy Trình Trời, ngươi liền phái người giết hắn. Thẩm Thanh Vân vô cùng hoang đường nhìn nói với Trình Minh Viễn. Khi đó Tiểu Thiên hẳn là trong tù bị tù. Trình Minh Viễn thản nhiên nói ra, nếu như Tiết Chính Nghĩa để lộ tin tức, vậy hắn liền xong rồi, ta không có lựa chọn nào khác. Ai ra tay? Thẩm Thanh Vân truy vấn. Loại chuyện này, Trình Minh Viễn không có khả năng mình tự mình động thủ, khẳng định là Tâm Phúc ra mặt xử lý. Thủ hạ của ta, Lý Mai cũng là hắn xử lý. Trình Minh Viễn bình tĩnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có cái gì cần giấu giếm. Dù sao là khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát nói ngay. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân ngược lại là trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn tin tưởng Trình Minh Viễn, bởi vì gia hỏa này trên người sự tình đã đủ nhiều, vụ án này với hắn mà nói, chẳng qua là đông đảo chịu tội ở trong một cái, Trình Minh Viễn hẳn là sẽ không nói láo. Kỳ thật rất có ý tứ, có rất nhiều tội phạm biết rõ mình hẳn phải chết, lại thường thường tại điểm cuối của sinh mệnh trong khoảng thời gian này, lựa chọn đem mình tất cả tội ác tất cả đều cùng bán thắt ra, loại này nhìn như vi phạm sinh tồn bản năng hành vi, kỳ thực đan xen nhân tính, pháp luật, đạo đức cùng tình cảm phức tạp đánh cờ, phía sau cất giấu đa trọng tầng sâu nguyên nhân. Pháp luật uy hiếp là trọng yếu bên ngoài khu động lực, mặc dù chết hình ý vị xem sinh mệnh kết thúc, nhưng chi tiết khai toàn bộ tội ác khả năng mang đến lượng nhất định hình sẽ khoan hồng cơ hội. Tại tư pháp trong thực tiễn, thẳng thắn, tự thú, lập công vân vân tiết sẽ bị đặt vào cân nhắc mức hình phạt suy tính, cho dù không cách nào miễn trừ tử hình, cũng có thể là để chấp hành phương thức từ lập tức chấp hành cải thành hoán lại chấp hành, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Mặt khác, hoàn chỉnh tội ác khai có trợ giúp cơ quan tư pháp toàn diện chuẩn xác tra ra vụ án sự thật, phòng ngừa bởi vì chứng cứ không đủ hoặc bỏ sót tội ác dẫn đến vụ án lặp đi lặp lại điều tra, giảm bất tư pháp tài nguyên lãng phí. Loại này pháp luật giàn khung hạ tiềm ẩn lợi ích, thúc đẩy tội phạm tại cân nhắc lợi hại sau lựa chọn thẳng thắn. Mà từ tâm lý phương diện nhìn, bộ phận tội phạm tồn tại mãnh liệt đạo đức cảm giác tội lỗi. Đường sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, nội tâm của bọn hắn sẽ bị phạm tội quá trình bên trong đủ loại chi tiết lặp đi lặp lại tra tấn, lương tri dần dần thức tỉnh. Cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Những cái kia bị tổn thương người vô tội khuôn mặt, người bị hại gia thuộc thống khổ, xã hội khiển trách, như là nặng nghề gông xiềng, để bọn hắn trên tinh thần chịu đủ dày vò. Vì tìm kiếm tâm linh giải thoát, giảm bớt đạo đức áp lực, bọn hắn lựa chọn đem toàn bộ tội ác giao phó ra, ý đồ thông qua loại phương thức này hoàn thành bản thân cứu rỗi, thu hoạch được nội tâm bình tĩnh. Thẩm Thanh Vân đã từng nắm qua một cái liên hoàn tội phạm giết người, tên kia đang bị nắm ở về sau, quả quyết bàn giao mình toàn bộ phạm tội sự thật, kỹ càng giảng thuật mỗi một lên gây án quá trình. Hắn đối cảnh sát nói thẳng, chỉ có đem những này nói hết ra, ta mới có thể thoát khỏi ngày đêm dây dưa ác ngộng. Những người này, hành vi của bọn hắn không phải là nhất thời xúc động, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào dễ dùa. Vô luận là từ đối với luật pháp kính sợ, nội tâm cứu rỗi, vẫn là với người nhà lo lắng, loại này giao phó toàn bộ tội ác lựa chọn, đều phản ứng ra nhân tính tại dưới hoàn cảnh cực đoan phức tạp cùng dễ dùa. Trình Minh Viễn rất hiển nhiên chính là người như vậy, hắn cái gọi là bàn giao vấn đề, nói trắng ra là chẳng qua là đang thử thăm dò cảnh sát thái độ thôi. Cầu sống trong chỗ chết, chỉ thế thôi. Ngươi còn có cái gì muốn giao phó? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trình Minh Viễn, bình tĩnh nói ra, ta còn là câu nói kia, ta không phải quan tòa, quyết định không được ngươi phán quyết kết quả, nhưng nếu như ngươi giao phó vấn đề đủ nhiều, ta có thể cùng kỷ ủy đồng chí đề nghị một chút, cho ngươi cung cấp một chút tiện lợi. Có qua có lại, trao đổi ích lợi. Nếu như Trình Minh Viễn nguyện ý phối hợp cảnh sát cùng tỉnh kỷ ủy điều tra, Thẩm Thanh Vân không ngại cho hắn cung cấp một chút thuận tiện, tỉ như an bài hắn cùng Trình Thiên phụ tử hai gặp mặt, dù sao hai người đều là kẻ chắc chắn phải chết, trước khi chết gặp mặt cũng coi như giải quyết xong tâm nguyện của bọn hắn. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Trình Minh Viễn thật lâu không nói. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch vị này thẩm phó phòng ý tứ, người ta rõ ràng là đang cùng mình bàn điều kiện. Ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Thẩm Thanh Vân cũng lười cùng hắn nói nhảm, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Bên cạnh Đường Quốc Khánh đám người cũng không có ngăn cản ý tứ, loại này thẩm vấn phương thức bọn hắn kỷ ủy cũng là thường xuyên sử dụng, dù sao người hiểm nghi phạm tội thường thường tâm lý còn tồn lấy may mắn tâm lý, loại chuyện này rất bình thường. Nói trắng ra là, một ít tội phạm đừng nhìn lúc ở bên ngoài ngang ngược càn rỡ, thực một khi bị bắt về sau, liền thường xuyên lại biến thành một người khác. Chết tử tế không bằng lại còn sống, không có mấy người có thể đem sinh tử không để ý tiến vào trại tạm giam về sau, giấc mộng của bọn hắn thường thường liền sẽ biến thành sống lâu mấy ngày. Ngươi muốn biết cái gì? Ngay tại Thẩm Thanh Vân chân sắp bước ra phòng thẩm vấn trong nháy mắt đó, Trình Minh Viễn thanh âm vang lên. Rất hiển nhiên, tại cái này tâm lý đánh cờ bên trong, hắn thua. Chu Xuyên là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Minh Viễn, nhàn nhạt hỏi, ngươi đừng nói cho ta, hắn thật là chết bởi ngoài ý muốn, ngươi ta đều rõ ràng, loại chuyện này không có khả năng phát sinh trùng hợp như vậy. Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Vân cũng không tin Chu Xuyên là ngoài ý muốn tử vong, dù sao nói đến, mình mang theo giám sát tổ vừa mới đến Vân Sơn thị, Chu Xuyên tên kia liền cùng người đánh nhau bị bắt, sau đó ngay tại thẩm vấn trong quá trình tự mình hại mình, thậm chí cuối cùng ngoài ý muốn tử vong, một loạt chuyện này, đơn giản quá xảo hợp. Thẩm Thanh Vân trong từ điển, không có cái gọi là vận khí cùng trùng hợp thuyết pháp, hắn tin tưởng Chu Xuyên tử vong nhất định là có vấn đề. Tên kia là người thông minh. Trình Minh Viễn khổ thiếu đạo, ban đầu hắn là dự định trốn vào trại tạm giam bên trong không ra, dạng này các ngươi cũng tốt, ta cũng tốt, liền lấy hắn không có biện pháp. Thứ độ gì? Thẩm Thanh Vân lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Trình Minh Viễn, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Chu Xuyên lại còn có dạng này tính toán. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, như thế cũng rất có thể, dù sao nói đến, biểu hiện của hắn quả thật có chút quỷ dị. Chu Xuyên tên kia là người thông minh. Trình Minh Viễn bình tĩnh nói ra, hắn sợ chết, cho rằng chỉ cần tiến vào trại tạm giam, ta liền lấy hắn không có biện pháp. Cho nên, ngươi phái người giết hắn miệng. Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Minh Viễn, từng chữ từng câu nói. "Vâng." Trình Minh Viễn biểu lộ rất bình tĩnh, chậm rãi nói ra, hắn là cái cuối cùng biết năm đó ta giết Tiết Chính Nghĩa người, hắn phải chết. "Ngươi cái tên này thật đúng là." Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Trình Minh Viễn, nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn làm như vậy không có vấn đề gì. Nếu như không phải gặp được mình, rất có thể hắn liền đã lừa dối quá quan. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, gặp được tự mình tính hắn vận khí không tốt, đuôi cáo căn bản giấu không được. Người nào chịu trách nhiệm chấp hành chuyện này? Một bên Đường Quốc Khánh mở miệng hỏi. Vấn đề này rất mấu chốt. Trình Minh Viễn không có khả năng mình tự mình động thủ, vậy cái này chuyện người chấp hành liền mười phần mấu chốt. Tần Dũng, nghe được mấy câu nói đó, Trình Minh Viễn thành thật thật hồi đáp, hắn thu tiền của ta, nhiều năm như vậy vẫn luôn là hắn tại thay ta làm việc. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, như thế cùng mình trước đó suy đoán không có gì khác biệt. Dù sao nói đến, Tần Dũng đúng là hiểm nghi lớn nhất người. Kia mã xuất đầu. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại đối Trình Minh Viễn hỏi, quan hệ giữa ngươi và hắn thế nào? Hắn? Trình Minh Viễn do dự một chút, cuối cùng nói ra, hắn xem như ta người hợp tác, tại cục công an bên kia rất nhiều chuyện đều là hắn hỗ trợ xử lý. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn cũng không có gì tốt giấu giếm, có sao nói vậy chính là. Ha ha, ngươi quan hệ này lưới cũng không phải ít. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trình Minh Viễn, chậm rãi nói ra, chúng ta nói trắng ra, Trình Minh Viễn, ngươi tại Vân Sơn thị ô dù là ai, có thể nói không? Nghe được vấn đề này, Trình Minh Viễn sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn biết rõ, Thẩm Thanh Vân đã hỏi cái này vấn đề, vậy liền mang ý nghĩa, rất có thể hắn đã nắm giữ một chút khác chứng cứ. Hoặc là nói, người ta lần này căn bản không phải nhắm vào mình, mà là nhắm vào mình người sau lưng. Hít sâu một hơi, Trình Minh Viễn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết cái gì không trọng yếu. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, trọng yếu là, ngươi có thể nói với ta cái gì? Chương 1990, xa lưới phó thị trưởng chương 1990, xa lưới phó thị trưởng nói theo một ý nghĩa nào đó, Trình Minh Viễn kỳ thật một mực trong lòng còn tại ôm huyễn tưởng, cảm thấy có lẽ mình còn có cơ hội chạy thoát, tối thiểu nhất sống sót. Nhưng khi Thẩm Thanh Vân hỏi ra câu nói kia về sau, là hắn biết, mình lần này là thai kiếp khó thoát. Ngươi muốn biết cái gì? Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Trình Minh Viễn biểu lộ ra một vòng nhẹ nhõm ý vị, hắn bình tĩnh nói ra, ta là sẽ không bán đứng người khác. Ha ha. Nghe được hắn câu nói này, Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười. Nhìn xem Trình Minh Viễn, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta nói Trình lão bản, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, đã kỷ bị tham gia vụ án này, chúng ta sở công an tỉnh có thể tra được ngươi cùng Trình trời quan hệ, không có lý do tra không được ngươi cùng người khác quan hệ. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, lại hoặc là ngươi cảm thấy, sau lưng ngươi người kia có bản lĩnh đem ngươi vứt ra. Câu nói này thật giống như một thanh đao nhọn, trong nháy mắt liền để Trình Minh Viễn không rên một tiếng. Hắn biết rõ biết, Thẩm Thanh Vân không phải đang cùng mình nói chuyện giật gân, người ta là thật có vốn liếng này. Hồi lâu sau, thở dài một hơi Trình Minh Viễn ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta còn là câu nói kia, nếu như ta giao phó, có chỗ tốt gì? Ngươi cảm thấy mình có tư cách nói điều kiện với ta không? Thẩm Thanh Vân nhún nhún vai, tùy ý nói ra, ta nếu là ngươi, hiện tại liền đem tình huống của mình tất cả đều nói rõ ràng, nếu không ngươi cảm thấy ngươi chết, sau lưng ngươi người sẽ cùng ngươi không? Những lời này là chu tâm chi ngôn. Thẩm Thanh Vân mục đích rất rõ ràng, chính là muốn bước lên Trình Minh Viễn cùng sau lưng của hắn người kia mâu thuẫn. Quả nhiên, nghe được Thẩm Thanh Vân, Trình Minh Viễn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn không phải là đồ ngốc, tự nhiên minh bạch ý tứ trong này là cái gì. Rất hiển nhiên, vị này thẩm phó phòng là rõ ràng muốn để mình bán người nào đó. Bất quá nghĩ lại, Trình Minh Viễn quả thật có chút bất cam tâm. Lần này, thế lực của mình bị người nổ tận gốc, tất cả tâm phúc tất cả đều đi theo mình cùng một chỗ bị bắt. Thậm chí nói không khoa trương, ngay cả nhi tử Trình Trời đều chạy không khỏi luật pháp chế tài. Nhưng loại tình huống này, có ít người lại mượn mình nghiệm hộ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, đây đối với đã không có trông cậy vào Trình Minh Viễn tới nói, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Thẩm Thanh Vân rất hiển nhiên chính là chắc chắn điểm này. Được. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Trình Minh Viễn chậm rãi nói ra, là thường vụ phó thị trưởng Triệu Tuệ Xuân, hắn chính là ta ô dù. Sự tính đến trình độ này, hắn cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Lời nên nói, tóm lại muốn nói. Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Khánh hai người liếc nhau một cái, trong lòng hơi động. Ngươi đem tình huống biết xuống tới đi. Nhìn xem Trình Minh Viễn, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói, giờ khắc này, hắn biết mình nhiệm vụ cuối cùng là phải hoàn thành. Sau một tiếng rưỡi, Thẩm Thanh Vân ngồi xe rời đi trại tạm giam. Ngồi trên xe, hắn lấy điện thoại ra, bấm Lâm Trung dãy số. Lâm tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, ta có cái trọng yếu tình huống muốn đối ngài báo cáo, liên quan tới Vân Sơn thị, vừa mới Trình Minh Viễn bàn giao hắn phạm tội sự thật, đồng thời thừa nhận Vân Sơn thị thường vụ phó thị trưởng Triệu Tuệ Xuân là hắn ô dù. Cái này hỗn đản. Lâm Trung trầm giọng nói, ngươi lập tức dẫn người đi Vân Sơn thị, vừa mới tỉnh kỷ ủy bên kia cũng cho ta gọi điện thoại, thỉnh cầu chúng ta phối hợp kỷ ủy đối Triệu Tuệ Xuân tiến hành bắt. Thẩm Thanh Vân hồi báo thời điểm, Đường Quốc Khánh tự nhiên cũng đem tình huống hồi báo cho tỉnh kỷ ủy bí thư Lý Chí Dũng. Được rồi. Nghe được Lâm Trung phân phó, Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến, trực tiếp liền đáp ứng xuống tới. Cúp điện thoại về sau, hắn ngồi ở chỗ đó bắt đầu phân tích lên Triệu Tuệ Xuân người này. Triệu Tuệ Xuân thân là Vân Sơn thị thường vụ phó thị trưởng, đồng thời kiêm nhiệm Quang Huy khu ủy bí thư, tại Vân Sơn thị võ đài chính trị bên trên chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu, tay cầm thổ địa hoạch phê, lao thành cải tạo rất nhiều thực quyền, là Quang Huy núi hạng mục tổng chỉ huy. Hạng mục này liên quan đến kim ngạch cao tới 28 tỷ, có thể xưng một khối to lớn thịt mỡ, một cách tự nhiên hấp dẫn đông đảo lòng mang ý đồ xấu thương nhân cạnh tướng lôi kéo. Tại trường kỳ quyền lực ăn mòn hạ, Triệu Tuệ Xuân dần dần đánh mất nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, biến thành kim tiền nô lệ, trắng trợn tiến hành quyền tiền giao dịch, hãm sâu mục nát vũng bùn không cách nào tự kiểm chế. Hắn ngày bình thường nóng lòng hưởng thụ vật chất mang tới khoái cảm, sinh hoạt xa hoa lãng phí, uống mao đài, mang đồng hồ vàng, mặc hàng hiệu, hiển thị rõ tham quan tham lam bản tính. Nhưng mà ở trên cấp trước mặt lãnh đạo, Triệu Tuệ Xuân lại thể hiện ra hoàn toàn khác biệt một mặt. Hắn biết rõ như thế nào phỏng đoán lãnh đạo tâm tư, tinh chuẩn bắt lấy đương nhiệm Vân Sơn thị ủy thư ký Chu Đông Quốc đau nhức điểm. Chu Đông Quốc tại Lâm Viễn thị nhậm chức lúc, từng bởi vì thủ hạ phó thị trưởng nhận hối lộ dẫn đến nhà đầu tư đại lượng sói mòn, hạng mục mắc cạn, cái này trở thành trong lòng của hắn một cái tâm bệnh. Triệu Tuệ Xuân liền đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào chiêu thương đầu tư trong công việc, bằng vào xuất sắc khẩu hiệu hô công cùng mặt mũi công trình, thành công thu hoạch Chu Đông Quốc tín nhiệm. Hắn thường đem ta chỉ là Chu thư ký hóa thần, chuyện làm đều tuân theo Chu thư ký chỉ thị loại hình treo ở bên miệng, đem công lao đều thuộc về tại Chu Đông Quốc, sự thỏa mãn cực lớn Chu Đông Quốc hư bình tâm, khiến cho Chu Đông Quốc đối với hắn có chút nể trọng. Mặc dù có người hướng Chu Đông Quốc báo cáo Triệu Tuệ Xuân vấn đề, Chu Đông Quốc cũng khó có thể tin tưởng, đủ thấy Triệu Tuệ Xuân ngụy trang chi sâu. Mà chính Minh Viễn, chính là Triệu Tuệ Xuân nâng đỡ một cái bao tay trắng mà thôi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân đối Chu Văn Thông phân phó nói, "Tiểu Chu, cho Ngô Kiến Quốc gọi điện thoại, để hắn liên hệ tại Vân Sơn thị người, nhìn chằm chằm Triệu Tuệ Xuân tên kia, ta cảm thấy không thích hợp." "Được rồi." Chu Văn Thông nghe vậy ngây người một lúc, lập tức liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Thời gian rất mau tới đến xuống buổi trưa. Vân Sơn thị hoàng hôn như bị dội cho mực giấy tuyên, đậm đặc đến tan không ra. Một cái chiêu thương dẫn tư hạng mục tiệc ăn mừng ngay tại tổ chức. Thủy tinh đèn treo hạ Triệu Tuệ Xuân bưng ly đế cao, đồng hồ vàng tại sáng chói trong ngọn đèn chiết xạ ra chói mắt bừng sáng, Âu phục ống tay áo như ẩn như hiện định chế tay áo chụp lóe lánh quang. Hắn ngửa đầu chút xuống chén thứ ba rượu đỏ, trong cổ họng nổi lên chua xót, bên hai lại tràn đầy nhà đầu tư nhóm định nọt tiếng cười. Triệu thị trường cái này mắt vừa rơi xuống đất, chúng ta đều là theo chân ăn canh. Còn không phải sao, toàn bộ nhờ Triệu thị trường nhìn xa trông rộng. Còn phải là Triệu thị trường. Thị trường độ lượng. Một đám người ở nơi đó đối Triệu Tuệ Xuân bám đi, không có chút nào thân ra ước vạn thận trọng. Đây chính là bảy bên trong tác dụng, để cho người ta khó tránh khỏi say mê. Triệu Tuệ Xuân hư tình giả ý cười, dư quang đảo qua yến hội sảnh nơi hẻo lánh, lại hơi sững sờ. Đứng nơi đó hai cái thân mang thường phục người, ánh mắt như có như không rơi ở trên người hắn. Mồ hôi lạnh thuận sống lưng trượt vào sau lưng, hắn đột nhiên nhớ tới 3 ngày trước Trình Minh Viễn bị bắt tin tức, trái tim đông nhiên có quắc một chút. Đúng lúc này, trong túi tư mật điện thoại bắt đầu chấn động, kia chấn động tần suất giống như là muốn xuyên thấu Âu phục, trực đảo trái tim của hắn. Triệu Tuệ Xuân quay lưng lại, đầu ngón tay có chút phát run lấy điện thoại cầm tay ra. Điện báo biểu hiện là cái kia không có ghi chú lại nhớ kỹ trong lòng dãy số. "Lão Triệu, tình huống có ổn?" Điện thoại bên kia thanh âm giống như là từ trong hầm băng vỡ ra, mang theo thấu xương hàn ý, tỉnh kỳ ủy muốn động thủ bắt ngươi, lập tức hôn cảnh, đừng hỏi vì cái gì. Triệu Tuệ Xuân cầm di động đốt ngón tay trong nháy mắt trắng bệnh, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay. Tiến hội sảnh tiếng huyên náo đột nhiên trở nên xa xôi, u hai âm thanh ông tác hưởng, trước mắt thủy tinh đèn treo bắt đầu vặn bèo biến hình. "Ta đã biết." Thanh âm của hắn khàn khàn đến nỗi ngay cả chính mình cũng giật nảy mình. Cúp điện thoại trong nháy mắt, Triệu Tuệ Xuân cảm giác cả người rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn vô ý thức sờ lên túi, nơi đó cất giấu 3 tháng trước liền chuẩn bị hảo giả hộ chiếu, giờ phút này lại bỏng giống khối bàn ủi. Làm sao bây giờ? Trốn. Nhất định phải lập tức trốn. Nhưng làm sao trốn? Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, nhiều năm ở quan trường sờ soạn lần mò luyện thành ngụy trang năng lực bắt đầu phát huy tác dụng. Trên mặt một lần nữa chất lên chiêu bài thức tiểu dung, Triệu Tuệ Xuân chuyển hướng bên cạnh túi đầu không lưng một người trung niên, chậm rãi nói ra, "Lão Vương, cuối tuần tỉnh ủy Trương thư ký đợi lát nữa muốn tới kiểm tra công việc, ta phải tranh thủ thời gian về văn phòng chuẩn bị vật liệu." Nói chuyện, hắn vô vô bả vai của đối phương, xúc cảm lại là một mảnh mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi, bên này liền vất vả ngươi tiếp tục chào hỏi mọi người. "Thị trường ngài yên tâm, có ta ở đây." Chiêu thương cục vị này Vương cục trưởng gật đầu như dã tỏi, trong mắt tràn đầy lấy lòng, nói với Triệu Tuệ Xuân, "Ngài cứ việc đi làm việc, cam đoan cho ngài đem chàng tử chống thỏa thỏa đương đương. Lúc nào nên nói cái gì dạng, vị này cũng là lòng biết rõ, dù sao đều không phải là đồ ngốc." Triệu Tuệ Xuân vô vô bờ vai của hắn, cười nói ra, "Ngươi làm việc, ta còn là yên tâm." Nói xong, hắn biến quay người rời khỏi nơi này. Đi ra thời điểm, giày da đập đầm ầm tại đá cẩm thạch trên mặt đất, cục cục cơm thanh tại hắn trong thai hóa thành đùa đòi mạng. Xuyên qua khách sạn hành lang, điều hòa không khí gió lạnh rót vào cổ áo, hắn lại cảm thấy toàn thân khô nóng. Đẩy ra cửa sau trong nháy mắt, ở mức đêm khí bọc lấy ô tô đuôi khói đập vào mặt, bên đường đèn đường tại màn mưa trong choáng mở mơ hồ bóng sáng. Hắn cảnh giác trái phải nhìn quanh, xác nhận không người theo dõi về sau, đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Đi sân bay. Triệu Tuệ Xuân tiến vào xếp sau, kéo lỏng cả bạn, hô hấp dồn dập giống là vừa chạy xong mạ dạ tổng. Xe phát động trong nháy mắt, hắn đưa điện thoại di động điều thành yên lặng, do dự 2 giây hung hăng nhét vào chỗ ngồi phía sau nơi hẻo lánh. "Sư phó, trước quấn mấy con phố." Hắn móc ra một xấp tiền mặt nhét vào lái xe trong tay, đầu ngón tay còn tại không bị khống chế phát run, "Tiền này ngươi cầm, trên đường đừng hỏi nhiều." Lái xe liếc mắt kính chiếu hậu, tiếp nhận tiền tay dừng một chút, "Được rồi, ngài yên tâm." Bọn hắn những ngày lái xe gặp thường đến loại này kỳ quái khách nhân, nhưng bất kể nói thế nào, đã người ta có yêu cầu, mình làm theo là được. Xe taxi tại Nghê Hồng giao thoa trên đường phố lao vùn vụt, Triệu Tuệ Xuân nhìn qua ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau nhà cao tầng, trong lòng quần quận xem vô số suy nghĩ. Chu Đông Quốc bí thư sẽ nghĩ như thế nào? Những cái kia cho mình đưa trả tiền các lao bạn sẽ làm phản hay không cắn một cái? Còn có Trình Minh Viễn, hắn tại sao muốn bán mình? Nhưng những vấn đề này dung không được hắn nghĩ lại, nhân sinh của hắn giờ phút này chỉ còn lại một mục tiêu, đó chính là thoát đi trong nước. Dù sao ở lại chờ xem bị kỷ bị bắt, vậy khẳng định là một con đường chết. Rất nhanh, xe taxi chuyển vài vòng về sau, đi tới một cái cư xá. Triệu Tuệ Xuân không nói hai lời liền đi vào. Không đến 20 phút về sau, mang theo cặp da hắn mở ra một chiếc xe rời khỏi nơi này, thẳng đến Vân Sơn phi trường quốc tế. Nửa giờ đường xe, hắn chỉ dùng 40 phút đã đến. Đương hàng đứng lâu to lớn pha lê màn tường xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, Triệu Tuệ Xuân cảm giác tiết hầu căng lên. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình nện bước bình thường bộ pháp đi vào đại sảnh. Quảng bá bên trong thông báo chuyến bay tin tức điện tử âm lên đỉnh đầu xoay quanh, dương hành lý vòng lăn thanh âm, mọi người trò chuyện âm thanh, liên tiếp chuông điện thoại di động, tất cả thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ, máy đến hắn huyệt thái dương tỉnh thịch trực ngày. Mang theo cặp da đi vào sân bay phòng vệ sinh, bên trong đèn chân không đâm vào người mở mắt không ra, trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng ẩm ướt gạch men sứ hôn hợp mùi. Nhưng Triệu Tuệ Xuân căn bản không kịp nghĩ nhiều, tay hắn bận bịu chân loạn giật ra âu phục cúc áo, ướt đẫm mồ hôi áo sơ mi dính tại trên lưng, thời ra lúc phát ra tê lạp tiếng vang. Thay đổi trang phục bình thường, đeo lên tóc giả về sau, hắn đối trong gương tấm kia xa lạ mặt cười cười, khoe miệng lại tại không bị khống chế run rẩy. Đi hướng kiểm an miệng lúc, hắn cảm giác mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên đông. "Tiên sinh, xin lấy ra hộ chiếu cùng thẻ lên máy bay." Kiểm an thanh âm của nhân viên giống đem lưới dao, bổ ra hắn cố giả bộ chấn định mặt nạ. Triệu Tuệ Xuân tay tại trong túi lục lọi nửa ngày, móc ra một bản hộ chiếu đưa tới, lòng bàn tay mồ hôi đã đem phong bị thấm đến như nhũ ra. Kiểm an nhân viên nhìn chằm chằm hộ chiếu, mày níu lại thành chữ xuyên, im lặng nhìn xem hắn nói ra, "Tiên sinh, ngài cầm nhầm hộ chiếu đi." Câu nói này để Triệu Tuệ Xuân mắt tối sầm lại, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn ép buộc mình gạt ra tiểu dung, thanh âm lại tại phát run, "Nhìn ta trí nhớ này, thật sự là dàn nên hồ đồ rồi." Ngón tay run rẩy móc ra một quyển khác hộ chiếu. Cầu nguyện vân tay phân biệt hệ thống đừng ra vấn đề. Đương kiểm an nhân viên ra hiệu hắn thông qua lúc, hắn cơ hồ là lảo đảo đi lên phía trước, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng hoạt động, phản phất một giây sau liền muốn xông phá hết hầu. Leo lên máy bay một khắc này, Triệu Tuệ Xuân rốt cục ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên. Cửa sổ mạn tàu ngoài, Vân Sơn thành ánh đèn dần dần thu thọ thành hoàn toàn mơ hồ còn sáng. Hắn sờ lấy trong túi giả hộ chiếu, đột nhiên nhớ tới 30 năm trước vừa lên làm công chức lúc, phụ thân vỗ bả vai hắn nói lời, "Hai tử a, làm quan muốn đối nổi dân chúng." Nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dùng ống tay áo hung hăng lau đi nước mắt. Hắn biết, chỉ cần máy bay cất cánh, mình liền có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng lại tại một giây sau, một cái để hắn ngoài ý muốn thanh âm lại vang lên, "Triệu phó thị trưởng, ngươi đây là muốn đi nơi nào à?" Nghe được câu này, Triệu Tuệ Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, lại kinh ngạc nhìn thấy mấy cái võ trang đầy đủ cảnh sát vậy mà đứng trước mặt mình. "Các ngươi là ai?" Triệu Tuệ Xuân há hốc mồm, còn muốn giả bộ hồ đồ. Nhưng Lô Kiến Quốc đã bĩu môi nói ra, "Chúng ta theo ngươi một đường, Triệu Tuệ Xuân, ngươi cũng đừng chống chế." Nghe được câu này trong nháy mắt đó, Triệu Tuệ Xuân cả người đều trợn tròn mắt. Hắn bạn không nghĩ tới, hành động của mình thế mà từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào cảnh sát giữa tầm mắt. Im lặng nhìn xem trước mặt một màn này, Triệu Tuệ Xuân trợn mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể chạy trốn tới nước ngoài đi, nhưng bạn không nghĩ tới, những cảnh sát này vậy mà đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn đến cùng là thế nào phát hiện mình. Chương 1991, kết thúc chương 1991, kết thúc. Triệu Tuệ Xuân rất nhanh liền bị áp tại Vân Sơn thị cục công an. Mặc dù hắn vẫn là thường vụ phó thị trưởng, nhưng tỉnh kỷ ủy bên kia đã phát ra bắt giữ lệnh. Thời gian kế tiếp bên trong, Triệu Tuệ Xuân đã biến thành tù nhân. "Triệu thị trưởng, ngươi đừng có gấp." Nhìn xem từ bị mang ra sân bay liền mặt mũi tràn đầy tái nhợt một bộ muốn chết không sống bộ dáng Triệu Tuệ Xuân, Nô Kiến Quốc bình tĩnh nói ra, "Tỉnh thính cùng tỉnh kỷ ủy phụ trách bắt nhân mã của ngươi bên trên liền đến." Nghe được câu này một cái mắt, Triệu Tuệ Xuân cả người thật giống như đã mất đi khí lực con rối, trong nháy mắt chân liền mềm nhũn. Rất nhiều tham quan đều là dạng này, bình thường nhìn qua uy phong lẫm liệt, giống như cái gì còn không sợ, chỉ khi nào bị phát hiện tham ô nhận hối lộ sự thật, lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Chỉ có thể nói, đám người này là có tặc tâm không có tặc đảm bọn chuột nhắt thôi. "Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao?" Triệu Tuệ Xuân không hiểu nhìn xem Nô Kiến Quốc hỏi, "Ta không có khả năng bại lộ." "Đại ca." Nô Kiến Quốc tức giận nói ra, "Ngươi cho rằng mình cái kia ổ nhỏ giấu rất tốt, trên thực tế ngươi cái kia tình nhân đã sớm đem địa phương một quang." "Nói chuyện." Hắn nhìn xem Triệu Tuệ Xuân, thương hại nói ra, "Ta mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện đi, ngươi cái kia tình nhân đã sớm đem tình huống của ngươi đều báo cáo nhanh cho chúng ta." Nghe được câu này, Triệu Tuệ Xuân sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. "Rất nhanh." Bọn hắn liền đã tới thị cục công an, tiến hắn đi phòng thẩm vấn. Nô Kiến Quốc khoát khoát tay, liền để cho người ta đem Triệu Tuệ Xuân đưa đi phòng thẩm vấn. Mà chính hắn rất nhanh liền đi tới cục trưởng văn phòng. Thẩm Thanh Vân đang ngồi ở nơi này, cùng Vương Phú Quý hai người trò chuyện. Sở trưởng, Vương phó thị trưởng. Nô Kiến Quốc đối hai người báo cáo, Triệu Tuệ Xuân đã áp tải tới, chúng ta là chờ tỉnh kỷ ủy người bên kia tới, vẫn là trước thẩm nhất thẩm.
Không cần thẩm.
Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, xem trọng hắn, chờ xem tỉnh kỷ ủy người tới chính là. Triệu Tuệ Xuân dù sao cũng là Vân Sơn thị thường vụ phó thị trưởng, cho dù là dính đến phạm tội hình sự phương diện vấn đề, vậy cũng muốn trước chờ tỉnh kỷ ủy đối với hắn tuyên bố điều tra, đối với hắn tiến hành hỏi thăm về sau mới đến phiên sở công an tỉnh tham gia. Thẩm Thanh Vân đối với cái này Triệu Tuệ Xuân thật sự là không có gì hứng thú.
Được rồi.
Nô Kiến Quốc ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng. Chờ Nô Kiến Quốc rời đi về sau, Vương Phú Quý lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, cười khổ nói ra, Thẩm Sảnh, chuyện lần này ta nhìn tỉnh tính phải nghĩ biện pháp giúp chúng ta một tay thị cục công an.
Thế nào?
Thẩm Thanh Vân cao mày, không hiểu hỏi, giảm có ý kiến rồi.
Dù sao tỉnh kỷ ủy cùng sở công an tỉnh tại Vân Sơn thị hành động rất đột nhiên, thậm chí không có cho Vân Sơn thị bên này thời gian phản ứng, cái này là thật có chút để cho người ta chấn kinh. Bọn hắn có ý kiến cũng là bình thường sự tình,
là có hơi phiền toái.
Vương Phú Quý thản nhiên nói ra, ngươi cũng biết, như thế phạm vi lớn bắt, đối với phía dưới công việc tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta nhìn rằng bên kia không ít lãnh đạo, trong nội tâm là không thoải mái.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, trong lòng nhịn không được nở nụ cười lạnh.
Tình huống này lúc trước hắn liền từng có suy đoán, chỉ là không nghĩ tới Vân Sơn thị một ít người nhanh như vậy an vị không ở được. Ta sau khi trở về cùng Lâm tỉnh trưởng hồi báo một chút.
Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Vương Phú Quý,
loại chuyện này hắn tự nhiên biết phải làm thế nào ứng phó.
Trên thực tế, cho tới nay địa phương chính phủ cùng tỉnh trực cơ quan liền tồn tại các loại mâu thuẫn, tại địa phương quản lý hệ thống trong, địa phương chính phủ cùng tỉnh thuộc cơ quan đóng vai xem mấu chốt nhân vật, nhưng ở thực tế vận hành quá trình bên trong, hai ở giữa tồn tại rất nhiều mâu thuẫn cùng vấn đề, ảnh hưởng tới địa phương quản lý hiệu năng.
Đầu tiên, quyền lực phân chia mơ hồ dễ dẫn phát mâu thuẫn. Tỉnh thuộc cơ quan làm cấp tỉnh chính phủ thẳng đứng bộ môn quản lý, căn cứ cấp tỉnh chính sách chỉ lệnh hành xử quyền lực, mà địa phương chính phủ thì cần chủ tính chung bản địa kinh tế xã hội phát triển toàn cục. Tại một chút lĩnh vực, như thị trường giám thị, thổ địa quản lý các loại, tỉnh thuộc cơ quan cùng địa phương chính phủ quyền hạn quản lý tồn tại giao nhau trùng điệp, dẫn đến xuất hiện nhiều mặt quản lý hoặc không người phụ trách cục diện. Đương trong chợ xuất hiện vi quy hành vi lúc, tỉnh thuộc thị trường giám thị bộ môn cùng địa phương chính phủ khả năng bởi vì quyền quản hạt giới định không rõ mà tương hỗ từ chối, khiến cho vấn đề không cách nào kịp thời giải quyết, tổn hại chính phủ công tín lực.
Tiếp theo, tài nguyên phân phối không đồng đều tăng lên mâu thuẫn.
Tỉnh thuộc cơ quan tài nguyên điều phối thường thường từ cấp tỉnh phương diện chủ đạo, mà địa phương chính phủ cần căn cứ bản địa phát triển nhu cầu phân phối tài nguyên. Tại tài chính, hạng mục phê duyệt các loại tư nguyên phân phối bên trên, tỉnh thuộc cơ quan có khuynh hướng tuân theo cấp tỉnh chiến lược bố cục, khả năng này cùng địa phương chính phủ phát triển trọng điểm không nhất trí. Một chút kinh tế thiếu phát đạt địa khu nhu cầu cấp bách tài chính phát triển cơ sở công trình, nhưng mà tỉnh thuộc cơ quan tài chính phân phối càng thiên về tại toàn tỉnh tính trọng đại hạng mục, dẫn đến địa phương phát triển nhận hạn chế, địa phương chính phủ cùng tỉnh thuộc cơ quan ở giữa mâu thuẫn làm sâu sắc.
Còn nữa, chính sách chấp hành tồn tại khác nhau.
Tỉnh thuộc cơ quan phụ trách quán triệt chứng thực cấp tỉnh chính sách, địa phương chính phủ cần kết hợp bản địa thực tế chấp hành chính sách. Nhưng ở thực tế thao tác trong, cấp tỉnh chính sách thống nhất tính cùng địa phương phát triển tính đặc thù ở giữa thường sinh ra xung đột. Tỉnh thuộc Hoàn Bảo Bộ cửa phổ biến thống nhất bảo vệ môi trường tiêu chuẩn, bộ phận địa phương bởi vì sản nghiệp kết cấu đặc thù, chấp hành nên tiêu chuẩn sẽ dẫn đến đại lượng xí nghiệp ngừng sản xuất, ảnh hưởng kinh tế địa phương cùng vào nghề. Địa phương chính phủ tại thi hành chính sách lúc liền sẽ xuất hiện kéo dài hoặc biến báo hiện tượng, trở ngại chính sách hữu hiệu rơi xuống đất. Những này mâu thuẫn cùng vấn đề tồn tại, chế ước địa phương quản lý hiệu suất cao vận hành, cần thông qua minh xác quyền lực và trách nhiệm phân chia, ưu hóa tài nguyên phân phối cơ chế, tăng cường câu thông cân đối chờ phương thức tiến hành giải quyết, lấy thực hiện địa phương chính phủ cùng tỉnh thuộc cơ quan hiệp đồng phát triển. Mà chứng thực chi tại hệ thống công an bên trong, loại mâu thuẫn này đột xuất điểm ngay tại ở địa phương chính phủ thường thường hy vọng ngành công an trở thành giữ gìn địa phương ổn định công cụ. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm như thế kết quả thường xuyên chính là ngành công an muốn thay địa phương chính phủ có nổi.
Thẩm Thanh Vân đối với cái này cũng không chấp nhận, nhưng hắn lý giải Vương Phú Quý khó xử. Dù sao Vân Sơn cục thành phố là phải tiếp nhận song trọng lãnh đạo, nếu như ủy chính phủ thành phố bên kia muốn nhúng tay thị cục công an nhân sự, hắn người cục trưởng này cũng không tốt lắm nói cái gì.
Ngược lại là tỉnh thính bên này quyền nói chuyện càng lớn một điểm.
Ta ơn ngài.
Vương Phú Quý từ đấy lòng nói với Thẩm Thanh Vân.
Dù sao Thẩm Thanh Vân đây là giúp mình bận hiệu, đây chính là chuyện đắc tội với người.
Không có gì.
Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, lập tức hỏi, ngươi cảm thấy Triệu Tuệ Xuân vì cái gì đột nhiên trốn đi?
Tin tức hẳn là tiết lộ.
Vương Phú Quý nghe vậy nghĩ nói ra, tỉnh kỷ ủy, tỉnh thính bên kia cũng có thể có người tiết lộ tin tức. Dù sao Triệu Tuệ Xuân có hay không đồng đảng, chúng ta cũng không biết.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, Vương Phú Quý phân tích ngược lại là rất chính xác, bởi vì hắn cũng là như thế đoán.
Chỉ bất quá Thẩm Thanh Vân lại không cái gì đuổi theo tra ý nghĩ, kia là tỉnh kỷ ủy cần cân nhắc sự tình.
Vân Sơn thị vụ án này đến trình độ này, trên cơ bản liền đã xem như đã qua một đoạn thời gian, còn lại tình huống, tự nhiên do Vân Sơn cục thành phố đến phối hợp tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án tiến hành điều tra.
Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, mình là sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, tự nhiên còn có công việc khác phải xử lý.
Hàng quá hóa dở đạo lý, hắn vẫn là minh bạch.
Chương 1992, bị buộc gấp người thành thật. Chương 1992, bị buộc gấp người thành thật. Lô Đông tỉnh, một cái xa xôi sơn thôn.
Sáng sớm, ánh nắng vẩy vào thôn ủy hội đơn sơ trong viện, các thôn dân vây quanh ở cột công cáo trước nghị luận ở Mỹ, một người trung niên nam nhân cũng chen trong đám người. Hắn gọi Cổ Đại Nưu, năm nay 43 tuổi, là cái thợ săn xuất thân thôn dân. Sớm mấy năm trong thôn không có phát hiện mỏ than thời điểm, Cổ Đại Nưu liền dựa vào xem đi săn mà sống,
về sau trong thôn phía sau núi phát hiện mỏ than, hắn cũng liền không có cách nào lại đi săn. Lúc này, thôn trưởng đứng tại giữa sân, háng giọng một cái, lớn tiếng tuyên bố, lần này mỏ than nhận thầu đấu thầu bắt đầu, tất cả mọi người theo quy củ tới. Nghe được thôn trưởng, Cổ Đại Nưu chen đến phía trước, đỏ lên mặt nói ra, "Thôn trưởng, ta mấy năm trước nhận thầu mỏ than cũng có kinh nghiệm, lần này cũng nên đến phiên ta đi." Thôn trưởng liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn nói, "Đại Nưu, đấu thầu giảng cứu công bằng, ai ra giá cao ai bên trên, đừng tại đây mà mù pha trộn." Nghe được thôn trưởng, Cổ Đại Nưu sắc mặt biến đổi. Đang muốn nói chuyện thời điểm, một cái cao cao gầy teo nam nhân mang theo một đoàn thủ hạ nên ngang đi tiến biệt tử, hắn ngậm lấy điếu thuốc, khinh miệt nhìn Cổ Đại Nưu một chút, đối thôn trưởng nói ra, "Lão trưởng, ta lần này ra giá khẳng định tối cao, cái này mỏ than ta tình thế bắt buộc." Nghe được câu này, Cổ Đại Nưu nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn đối phương nói, "Dù thắng lợi, ngươi đừng tưởng rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm." Ha 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 ha. Dù thắng lợi cười lên ha hả, khinh bị nhìn xem Cổ Đại Nưu nói, "Liền ngươi cái này kẻ nghèo hèn, có thể lấy cái gì cùng ta tranh, thức thời liền cút nhanh lên." Nghe được hắn, thủ hạ của hắn cũng đi theo cười vang. Dù sao cái này Cổ Đại Nưu cũng không phải lần một lần hai bị nhà mình lao bàn mắng, đơn giản chính là cái gặp cảnh cuối cùng. Cổ Đại Nưu khí toàn thân phát run, nhưng ở đám người nhìn chăm chú, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ. Đến cuối cùng, lần này đấu thầu, cuối cùng người thắng lớn vẫn là Ruộng Thắng Lợi. Cổ Đại Nưu nhìn xem đắc ý dương dương rời đi Ruộng Thắng Lợi, cau mày, thầm nói, lúc trước liền không nên đáp ứng trong thôn, đem mỏ than cho thuê lại ra ngoài. Người chung quanh nghe được hắn, biểu lộ khác nhau, nhưng không có người nói cái gì. Dù sao loại chuyện này, bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Rời đi thôn ủy hội, Cổ Đại Nưu chưa có về nhà, ngược lại là bắt đầu ở trong thôn đi dạo xung quanh. Hắn đi bộ đi vào trong thôn quầy bán quà vặt, vừa vào cửa, liền thấy bình thường cùng mình chơi đến không tệ một cái thôn dân ngay tại kia cùng người nói chuyện phiếm. Đại Nưu ca. Đối phương nhìn thấy Cổ Đại Nưu, cũng cười lên tiếng chào hỏi. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn bé Cổ Đại Nưu không ít chiếu cố hắn. Tiểu Hải, Cổ Đại Nưu mua hai gói thuốc, ném cho Tuần Biển một hộp, sau đó lôi kéo hắn đi vào bên ngoài hút thuốc. Thôn Vân thổ vụ ở giữa, Cổ Đại Nưu đối Tuần Biển hỏi, "Huynh đệ, người lão cha vợ là trong thôn kế toán, có cái gì tin tức không? Ta thế nào cảm giác lần này đấu thầu không thích hợp liệt." "Ca, ngươi thật đúng là tưởng rằng đấu thầu a." Tuần Biển nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói với Cổ Đại Nưu, "Ngươi không biết không, Dụ Thắng Lợi đã sớm cùng thôn trưởng thông đồng tốt, hắn tự mình thu Dụ Thắng Lợi không ít chỗ tốt, cái này mỏ than từ vừa mới bắt đầu ở giữa định cho hắn." "Đồ chó hoang." Cổ Đại Nưu đông nhiên bố lùi, sắc mặt tương đối khó nhìn, những thứ cậu này, ta liền nói làm sao có thể như thế không công bằng. Nói xong, hắn thở phì phò rời khỏi nơi này, lửa giận trong lòng bùng nổ. Sau đó thời gian bên trong, Cổ Đại Nưu bắt đầu không ngừng thu thập vật liệu, phiếu oan thời gian. Có thể để hắn phẫn nộ chính là, đối với hắn phiếu oan, trong huyện cán bộ căn bản không xem ra gì, thậm chí còn mở miệng chảo phúng. Đến mức hắn trở lại trong thôn về sau, trong thôn những cái kia thu chỗ tốt thôn dân cùng thôn ủy hội các thành viên cũng bắt đầu nhằm vào lên Cổ Đại Nưu tới. Hắn thậm chí còn bị Ruộng Thắng Lợi phái người cho đánh vào bệnh viện, trọn vẹn một tuần lễ mới về đến nhà. Mà cái này rất giống đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng, rốt cục để Cổ Đại Nưu triệt để hỏng mất. Màn đêm giống một trương nặng nề tấm màn đen, bức ép xem lạnh lẽo thấu xương, lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ thôn trang. Gió đang giữa đường phố nước nở xuyên thẳng qua, vòng quanh lá khô cùng bụi đất, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất là chẳng lành báo hiệu. Cổ Đại Nưu co quắp tại nhà mình lờ mờ chật chội trong phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc bóng đèn tản ra mờ nhạt lại chập chờn bất định ánh sáng, ở trên tường bỏ ra hắn vặn bèo biến hình cái bóng. Bốn phía chất đầy hắn cuối cùng hồi lâu sưu tập, liên quan tới thôn quan tham ô vật liệu, những này trang giấy biên giới đã quan xoắn ố vàng, phía trên lít nha lít nhít ghi chép phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng, nhưng trong mắt hắn, những này đã từng bị coi là hy vọng chứng cứ, giờ phút này lại như là giấy lộn, lộ ra như thế bất lực. Hắn hai mắt vằn vện tiêm máu, trống rỗng nhìn qua trần nhà, trong đầu không ngừng chiếu lại xem trong khoảng thời gian này đến gặp đủ loại bất công. Thôn trưởng kia cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Dù Thắng Lợi mang theo thủ hạ ngang ngược cản rỡ bộ dáng, còn có các thôn dân ở sau lưng chỉ trỏ, chế giễu niệm mai thanh âm, như là vô số cây cương trầm, một chút lại một chút đâm vào trong lòng của hắn. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà nặng nề, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, phảng phất muốn đem kia vải vóc xé rách. Không thể nhịn nữa, Cổ Đại Nưu đột nhiên khàn cả giọng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Cái ghế trên mặt đất lôi ra tiếng vang chói tai, sau đó loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn nhớ tới thôn trưởng Hòa Điền Thắng Lợi kia từng trương đắc ý quên hình mặt, còn có những cái kia ngày bình thường đối với hắn châm chọc khiêu khích thôn dân, đọc lại dưới đáy lòng nhiều năm lửa giận trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào sông lên đầu. Hắn nhanh chân đi đến ngăn kéo trước, một thanh kéo ra, cái kia thanh nhận dấu thật lâu súng săn đập vào mi mắt. Chậm rãi vươn tay, Cổ Đại Nưu run rẩy nắm chặt thân súng, băng lãnh kim loại xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, lại làm cho hắn cảm thấy một loại mạc danh an tâm cùng lực lượng. "Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Hắn cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, thanh âm trầm thấp mà âm trầm. Tại yên tĩnh trong phòng quân quẩn, mang theo làm cho người không rét mà run điên cuồng. Thời gian đảo mắt liền tới 8 giờ 30 phút, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Cổ Đại Nưu đem kế toán Chu Vượng kêu tới mình trong nhà, dựa theo lối nói của hắn, là mình dự định cùng Ruộng Thắng Lợi hòa giải, muốn để Chu Vượng làm người trung gian. Chu Vượng đẩy ra cửa phòng khép hở, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, trong phòng tràn ngập kiểm chế mà quỷ dị không khí. Dưới ánh đèn lờ mờ, Cổ Đại Nưu giống một tôn như pho tượng ngồi tại cũ nát chiếc ghế bên trên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong tay chậm rãi vuốt vuốt súng săn, kim loại cùng kim loại va chạm phát ra nhỏ bé tiếng vang. tại cái này yên tĩnh không gian lộ ra đến phá lệ rõ ràng.
Đại Nưu, ngươi làm cái gì vậy?
Chu Vượng sắc mặt biến đổi, lập tức cố giả bộ chấn định mà hỏi thăm. Nhưng thanh âm của hắn lại không tự chủ được run nhẹ nhẹ, bán nội tâm của hắn sợ hãi. Cổ Đại Nưu chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực cừu hận chi hỏa, phảng phất có thể đem hết thảy trước mắt thôn vệ. Chu Vượng, trong lòng ngươi rõ ràng ta muốn làm gì? Hắn nhìn xem Chu Vượng Thịnh, cắn răng nói ra, những năm này, các ngươi cùng thôn trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem trong thôn tiền đều cất vào miệng túi của mình. Hôm nay ngươi không đem thôn trưởng tham ô sự tình một năm một mười viết rõ ràng, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi phòng này. Giờ khắc này, trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Chu Vượng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, liên tục khoát tay, thanh âm cũng biến thành dồn dập lên. Đại Nưu, ngươi chớ làm loạn, căn bản không có chuyện này, ngươi cái này thuần túy là vu hãm. Chúng ta đều theo quy án làm việc, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người a. Đánh rắm. Cổ Đại Nưu giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nhiều năm như vậy, mỏ than khoản không minh bạch, tiền đều đi đâu? Các ngươi ở sau lưng làm những cái kia nhận không ra người hoạt động, đừng cho là ta không biết. Đừng đem người đương đồ đần lừa gạt. Nói chuyện, hắn chậm rãi đứng người lên, từng bước hướng phía Chu Vượng đi đến, mỗi một bước đều giống như đạp ở Chu Vượng trong lòng, súng săn trong tay hắn tùy ý lung lay, cái kia đen ngòm họng súng phảng phất là một con nhắm người mà vẻ manh thú. Đại Nưu, Đại Nưu. Chu Vượng dọa đến liên tiếp lui về phía sau lưng chăm chú tựa ở trên tường, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện hào hào nói, chúng ta đều là một cái thôn, làm gì náo thành như vậy chứ? Hào hào nói. Cổ Đại Nưu giống giận, đột nhiên đem súng săn chống đỡ tại Chu Vượng trên đầu, băng lãnh nòng súng dán ra của hắn, Chu Vượng thậm chí có thể cảm nhận được Cổ Đại Nưu thở hào hển phun tại trên mặt. Những năm này, ta bị các ngươi khi dễ, bị các ngươi dẫm tại dưới chân, giống con chó đồng dạng. Cổ Đại Nưu giống to, ta đi khiếu oan, bị các ngươi đổi ra. Ta nghĩ nhận đầu mỏ than, bị các ngươi đùa bỡn xoay quanh. Hôm nay chính là ta cùng các ngươi tính sổ thời điểm. Hắn là thật tức giận, dự định cùng đám người này liều mạng. Chu Vượng nhắm chặt hai mắt, thân thể càng không ngừng run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Hắn mang theo tiếng khóc nước nở cầu xin tha thứ, Đại Nưu, ta biết, ngươi đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động à. Biết. Cổ Đại Nưu gừ lạnh một tiếng, tiện tay đem giấy bút ném xuống đất, đem thôn trưởng những năm này tham ô mỗi một bút, thời gian, kim ngạch, công dụng, đều cho ta viết thanh thanh sở sở, một chữ đều không cho rơi xuống. Chu Vượng há miệng run rẩy cúi người, nhặt lên giấy bút, vừa muốn bắt đầu viết, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến từ xa mà đến gần xe cảnh sát tiếng cảnh báo, bén nhọn thanh âm phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Chu Vượng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng hy vọng. Hắn đông nhiên đem giấy bút văng ra, la lớn, Cổ Đại Nưu, ngươi chạy không thoát, cảnh sát tới, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Nhìn ngươi còn thế nào phép lối. Cổ Đại Nưu bị biến cố bất thình lình triệt để chọc giận, hai mắt thông hồng, phảng phất muốn phun ra lửa, trên trán nổi gân xanh. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp ta? Hắn khàn cả giọng giống giận, không chút do dự bóc cỏ. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại trong căn phòng nhỏ hẹp quen quần, Chu Vượng đầu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi cùng óc ở tại trên tường, hình thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình tượng, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, co quắp trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Chu Vượng lão bà ở bên ngoài nghe được động tĩnh, hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy vào. Đương nàng nhìn thấy trước mắt cái này máu tanh một màn lúc, cả người đều cứng đờ, miệng đại trường, phát ra một tiếng thê lương thét lên, "A, Đại Nưu, ngươi làm gì?" Lời còn chưa nói hết, Cổ Đại Nưu đã đem họng súng chuyển hướng nàng, ánh mắt bên trong không có một chút thương hại. Ầm. Lại là một tiếng súng vang, thân thể của nàng lung lay, ngã vào trong vũng máu, máu tươi cấp tốc lan tràn ra, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ sẫm. Giải quyết Chu Vượng vợ chồng, Cổ Đại Nưu dẫn theo súng săn, nhanh chân đi ra ra môn. Gió đêm thổi tới trên mặt hắn, không chút nào không cách nào làm lạnh trong lòng của hắn kia cháy hừng hực cừu hận chi hỏa. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, để tất cả tổn thương qua hắn người đều nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn đi vào thôn ủy hội cao ốc, nơi này đã từng là hắn vô số lần thiếu oan, lại bị vô tình cự tuyệt địa phương. Trong đại lâu một mảnh đen kịt, chỉ có trong hành lang mấy ngọn mở tối khẩn cấp đèn tản ra ánh sáng yếu ớt, trên mặt đất bỏ ra thật dài bóng ma. Hắn tại trong đại lâu tìm kiếm khắp nơi thôn trưởng thân ảnh, mỗi đi một bước, một sàn nhà đều sẽ phát ra kẹt kẹt tiếng vang, phảng phất cũng đang vì hắn phẫn nộ mà rên rỉ. Hắn phảng phất lại nghe thấy những quan viên kia đối với hắn chế giễu cùng quát lớn, thanh âm này giống từng thanh lưỡi dao, trong lòng của hắn quét cắt, để cước bộ của hắn càng thêm nặng nề mà kiên định. Thôn trưởng đâu? Cổ Đại Nưu đi vào phòng thường trực, dùng súng săn chỉ vào bên trong co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong nhân viên công tác, hung tợn hỏi, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Nhân viên công tác dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng không ngừng run rẩy, lắp bắp nói, thôn trưởng tại thôn Đông Trầm Miếu, hắn đi cầu thần bái Phật, nói là gần nhất trong lòng không nỡ. Cổ Đại Nưu vừa muốn quay người rời đi, nhân viên công tác bởi vì quá độ sợ hãi, vô ý thức hô một tiếng hắn tên hiệu, La Quy. Nghe được câu này, Cổ Đại Nưu bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, như là một con bị dã thú bị chọc giận. Ngươi gọi ta cái gì? Thanh âm của hắn trầm thấp đến đáng sợ, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Nhân viên công tác ý thức được nói nhầm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cho tàn, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Đại Nưu, miệng ta tiện, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Ta không phải cố ý, ta đang chết, ta đang chết. Cổ Đại Nưu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không chút do dự bóc cỏ. Người kia còn chưa kịp tái phát ra một tiếng cầu xin tha thứ, liền ngã trên mặt đất, máu tươi chậm rãi lan tràn ra, trên mặt đất hình thành một cái màu đỏ sẫm vũng máu. Cổ Đại Nưu đi ra thôn ủy hội cao ốc, hướng phía thôn đầu đông đi đến. Trên đường mấy cái thôn dân tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn thấy hắn dẫn theo súng săn, mặt mũi tràn đầy sát khí đi đến, đều dọa đến sắc mặt đại biến, ngây người tại nguyên chỗ, thở mạnh cũng không dám. Trong đó một cái gan lớn, cả gan, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Đại Nưu, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Cái này đêm hôm khuya khoắt, còn cầm thương, quái dọa người." Cổ Đại Nưu lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt bên trong không có một tia nhiệt độ, phản phất bọn hắn chỉ là ven đường thạch đầu. "Đi đánh ra súc." Hắn ngắn gọn mà lạnh như băng nói. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, từ cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng trong lời nói, cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương, cũng không dám hỏi lại, nhao nhao tản ra, trốn vào trong nhà chăm chú đóng cửa lại. Đi vào thôn đầu đông nhóm miệng, ánh trăng vẩy vào cửa miếu bên trên, bỏ ra một mảnh âm trầm bóng ma. Thôn trưởng vừa vặn từ trong miếu ra, trong tay còn cầm hương nến. Hai người đối mặt trong nháy mắt, sắc mặt của thôn trưởng trở nên trắng bệnh, như là thấy quỷ, trong tay hương nến lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn quay người co cẳng liền chạy, miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh hô, "Cứu mạng a, Cổ Đại Nưu điên rồi. Thôn trưởng, người chạy không thoát." Cổ Đại Nưu nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên súng săn, nhanh chân đuổi theo. Tiếng bước chân tại trống trải trên đường phố tiếng vọng, cùng thôn trưởng hoảng sợ tiếng hô hắn đan vào một chỗ, tạo thành một khúc kinh khủng chương nhạc. Chương 1993, kinh động tỉnh tính chương 1993, kinh động tỉnh tính mở tối trên đường phố, hai cái thân ảnh một trước một sau chạy nhanh. "Đại Nưu, ngươi đừng xúc động, chuyện gì cũng từ từ." Thôn trưởng một bên chạy một bên hô to, "Chúng ta đều là một cái thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a." "Không có gì đáng nói, những năm này, ngươi cùng Điển Thắng Lợi đem ta làm hại thảm như vậy, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Cổ Đại Nưu bắt cỏ, đạn gào thét mà ra. Thôn trưởng thân thể lung lay, một tiếng hét thảm sau ngã trên mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Giải quyết thôn trưởng, Cổ Đại Nưu cừu hận trong lòng vẫn không có tiêu tán, ngược lại giống quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Hắn nhớ tới Điền Thắng Lợi, cái kia cùng thôn trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu, cướp đi hắn mỏ than, để hắn lâm vào tuyệt cảnh than đá lão bản. Trong lòng hắn, Điền Thắng Lợi mới là đây hết thảy bi kịch kẻ cầm đầu, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Thế là, hắn lê bước chân nặng nề, hướng phía mỏ than trận đi đến. Trên đường, Cổ Đại Nưu nhìn thấy một cái thôn dân ngay tại quật kéo xe con la. Con la bị đánh đến không ngừng gào thét, thanh âm thê thảm mà bi thương, trên người của nó đã hiện đầy vết roi, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ lông tóc, lại chỉ có thể liều mạng kéo xe. Cổ Đại Nưu nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cộng minh, phảng phất thấy được đã từng chính mình. Hắn cảm thấy mình tựa như đầu này con la, một mực bị người khi dễ, bị người nghiền ép lại bất lực phản kháng. Mà bây giờ, hắn rốt cục có phản kháng lực lượng. Dừng tay. Cổ Đại Nưu la lớn, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng bi thương. Thôn dân dừng lại trong tay roi, nghi hoặc mà nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. "Đại Nưu, ngươi làm gì? Cái này con la không nghe lời, không đánh nó thế nào làm việc? Ngươi chớ xen vào việc của người khác. Ngươi dựa vào cái gì đánh nó phạm vào cái gì sai?" Cổ Đại Nưu trong mắt ngập lấy lửa giận, từng bước một tới gần thôn dân. "Cái này con la lười biếng, không hảo hảo kéo xe." Thôn dân không kiên nhẫn nói ra, "Không đánh nó không nhớ lâu. Nó giống như ta, đều là bị các ngươi khi dễ." Cổ Đại Nưu nói chuyện giơ lên súng săn, nhắm ngay thôn dân, vì vẫn nói ra, "Các ngươi những người này, chỉ biết là khi dễ nhỏ yếu, hôm nay ta liền muốn để các ngươi biết bị khi phụ tư vị." Thôn dân kia dọa đến sắc mặt đại biến, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ, "Đại Nưu, ta sai rồi, ta không nên đánh nó, ngươi tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa." Chập. Cổ Đại Nưu bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang qua đi. Người thôn dân kia ngã trên mặt đất, máu tươi cốt cốt chảy ra. Con la tránh thoát dây cương, mang theo đầy người đau xót hướng về trong bóng tối chạy tới, nó tiếng ai minh ở trong trời đêm vang vọng thật lâu. Cổ Đại Nưu đi vào mỏ than trận, nhìn thấy Điền Thắng Lợi xe sang trọng dừng ở bên đường, thân xe ở dưới ánh trăng hiện ra băng lãnh quang trạch. Hắn biết, Điền Thắng Lợi ra hỏa này nhất định tại phụ cận. Cẩn thận từng ly từng tí mở cửa xe, Cổ Đại Nưu ngồi vào trong xe, lặng lặng chờ đợi xem Điền Thắng Lợi đến. Trong xe còn lưu lại Điền Thắng Lợi trên người mùi nước hoa cùng mùi khói, mùi vị kia để Cổ Đại Nưu cảm thấy một trận buồn nôn, cũng càng thêm kiên định hắn báo thù quyết tâm. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến Điền Thắng Lợi thanh âm. Hắn hừ phát không thành giọng tiểu khúc, bước chân lảo đảo, say khướt đi qua tới. Mở cửa xe vừa ngồi vào đi, Điền Thắng Lợi cũng cảm giác cái hốt bị một cái băng lãnh đồ vật đứng vững, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. "Đại Nưu." Điền Thắng Lợi hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Cổ Đại Nưu cầm súng săn, chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. "Điền Thắng Lợi, những năm này ngươi cùng thôn trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu, cướp đi ta mỏ than, để cho ta sống không bằng chết." Cổ Đại Nưu lạnh lùng nói, thanh âm bên trong không có một tia tình cảm, "Hôm nay chính là của ngươi báo ứng." "Đại Nưu, có chuyện hảo hảo nói, ta cho ngươi tiền, rất nhiều tiền." Điền Thắng Lợi vội vàng cầu xin tha thứ, trên mặt tất cả đều là sợ hãi biểu lộ. "Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Ngươi cho rằng tiền có thể giải quyết hết thảy sao?" Cổ Đại Nưu tay nắm chặt thương, lớn tiếng nói, "Những năm này ngươi cùng thôn trưởng hại ta, hại nhiều ít thôn dân, để bao nhiêu nhà phá người vong tiền có thể mua về tôn nghiêm của ta sao? Tiền có thể vớt lên thương thế của ta đâu không? Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Phẫn nộ Cổ Đại Nưu, lớn tiếng hô hào. Giờ này khắc này hắn đã triệt để bạo phát. "Đại Nưu, ta sai rồi, ta thật sai, tha cho ta đi." Điền Thắng Lợi thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nước mắt từ trong mắt của hắn lăn xuống, hắn nói với Cổ Đại Nưu, "Ta nguyện ý đem mỏ than trả lại cho ngươi, yêu cầu ngươi cho ta một cơ hội." "Một Cổ Đại Nưu trong mắt không có một chút thương hại, không chút do dự bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang, Điền Thắng Lợi thân thể đổ vào trên chỗ ngồi, máu tươi từ trong xe chảy ra nhuộm đỏ chỗ ngồi cùng mặt đất. Sau đó thời gian bên trong, Cổ Đại Nưu giống như mất khống chế ác ma, trong thôn bốn phía du đãng, tìm kiếm những cái kia hắn cho rằng từng tổn thương qua hắn người. Chỉ cần là hắn cảm thấy cùng những tham quan kia ố lại có quan hệ, hoặc là từng nhục nhã qua hắn người, đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong thôn quanh quẩn mọi người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng, máu tươi nhuộm đỏ đường đi, phòng ốc trên vách tường cũng tung tóe đầy vết máu. Toàn bộ thôn trang lâm vào như địa ngục kinh khủng bên trong, từng nhà đóng chặt cửa sổ, bọn nhỏ tiếng khóc cùng đại nhân tiếng thét chói tai hỗn tạp cùng một chỗ, ở trong trời đêm quanh quẩn. Các huyện bên trong cảnh sát tiếp vào báo án chạy đến thời điểm, Cổ Đại Nưu đã thừa dịp bóng đêm mịt mờ, trốn vào trên núi. Báo cáo đi. Nhìn xem trước mặt tử vong báo cáo, huyện Bạch Thủy huyện ủy thư ký Đồng Minh đối cục trưởng cục công an huyện Tần Lập Văn nói ra, vụ án này chúng ta không giải quyết được. Tần Lập Văn sắc mặt tương đương khó coi, 13 chết 9 tổn thương, loại này cấp bậc vụ án nghiêm nhiên đã là đặc biệt trọng đại ác tính án kiện. Hắn không dám thất lễ, đội vàng bắt đầu gọi điện thoại, đem tình huống hồi báo cho huyện Bạch Thủy thượng cấp bộ môn Hoàng Phong Thị cục công an. Hoàng Phong Thị cục công an bên này, lập tức liền đem cái này bản án hồi báo cho sở công an tỉnh. Tuyên Thành, mới vừa từ Vân Sơn thị trở lại tỉnh thành không có mấy ngày, Thẩm Thanh Vân hơn nửa đêm nhận được sở công an tỉnh văn phòng đảng ủy công tác thông chi, yêu cầu hắn lập tức đuổi tới tỉnh tính họp. Đầu óc mơ hồ, Thẩm Thanh Vân mặc quần áo tử tế, liền ngồi lên vừa mới chạy tới xe. Chuyện gì xảy ra? Ngồi ở trong xe, Thẩm Thanh Vân không hiểu đối Chu Văn Thông hỏi, hơn nửa đêm họp, xảy ra chuyện rồi. Vô duyên vô cớ hơn nửa đêm đem những này trong sảnh đảng ủy thành viên tất cả đều gọi đi, vậy khẳng định là có chuyện. Vâng. Chu Văn Thông thấp giọng nói ra, tựa như là Hoàng Phong thị bên kia phía dưới một cái huyện, ra một cái ác tính sự kiện, bởi vì nhận tàu mỏ than sự tình, một cái thôn dân cầm súng giết mười mấy người. Cái gì? Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu thật là Chu Văn Thông nói như vậy, vậy lần này bản án thật đúng là phiền phức sự tình. Chương 1994, tự thân xuất mã. Chương 1994, tự thân xuất mã sở công an tỉnh, phòng họp. Lâm Trung sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Thanh Vân cùng Lục Nhất Đạt bọn người, chậm rãi nói ra, tình huống vừa mới một đạt đồng chí đã giới thiệu, phát sinh ở Hoàng Phong thị huyện Bạch Thủy vụ án này, tình tiết 10 phần ác liệt, tính chất vô cùng nghiêm trọng, ủy ban tỉnh lãnh đạo cao độ coi trọng, đã gọi điện thoại cho chúng ta tỉnh thính, yêu cầu chúng ta mau chóng phá án. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, ta đã quyết định đem cái này vụ án liệt vào chúng ta tỉnh thính đốc thúc vụ án, bước kế tiếp phái người xuống dưới, mau chóng bắt người hiểm nghi phạm tội. Ta đồng ý. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức biểu thị ra tán thành. Những người khác cũng tự nhiên không có ý kiến, nhao nhao biểu thị đồng ý, dù sao bản án tình huống bọn hắn đều đã nghe Lục Nhất Đạt giới thiệu qua, huyện Bạch Thủy ủy bí thư Đồng rõ là người thông minh, biết lúc này che cái nắp khẳng định là không được, cho nên trực tiếp liền để cục trưởng cục công an huyện Tần Lập Văn đem tất cả giải được tình huống đều hồi báo cho thượng cấp. Tầng tầng báo cáo về sau, đến tỉnh tính bên này báo cáo, ngược lại là rất kỹ càng. Ta tự mình đi qua đi. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát, nói với Lâm Trùng, tỉnh trưởng, vụ án này người hiểm nghi phạm tội mặc dù tỉnh có thể hiểu, nhưng pháp lý không dùng, giết nhiều người như vậy về sau, gia hỏa này 89 phần 10 sẽ đi đến tuyệt lộ, ta muốn thấy nhìn có thể hay không đem hắn bắt sống. Cũng tốt. Lâm Trung nghe vậy khẽ gật đầu, ngươi đi nhìn thử một chút, nếu như có thể bắt sống, vậy liền không còn gì tốt hơn. Vâng. Thẩm Thanh Vân gật đầu, không nói gì nữa. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân trong đêm liền dẫn sở công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội nhân mã đi Hoàng Phong thị. Từ tỉnh thành đến Hoàng Phong thị khoảng chừng hơn 400 cây số, Thẩm Thanh Vân bọn hắn lái xe muốn mở 5 tiếng, bởi vì là ban đêm, còn không dám mở quá nhanh, trên đường đi mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Cuối cùng tại buổi sáng hơn 7 điểm, đã tới Hoàng Phong thị. Thẩm sảnh, vất vả. Hoàng Phong thị cục công an bên này, phó thị trưởng kiêm cục trưởng thị công an cục Triệu Hiểu Lâm tự mình nên đón Thẩm Thanh Vân. Nhìn xem vị này toàn tỉnh duy nhất nữ tính cục trưởng công an, Thẩm Thanh Vân cùng với nàng nắm tay, lập tức nghiêm túc hỏi, "Triệu phó thị trưởng, tình huống thế nào?" Tên kia tiến vào núi. Triệu Hiểu Lâm cười khổ nói ra, "Chúng ta bên này đã phái người phong tỏa xuống núi con đường, hắn chỉ có thể ở trên núi nốt, nhưng vấn đề là hiện tại mùa này, ngươi cũng biết, trong núi có không ít ăn uống, gia hỏa này không xuống, chúng ta chỉ có thể lục soát núi." "Ta minh bạch." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bây giờ là mùa hè, trên núi tình huống phức tạp không nói, làm một tợ săn xuất thân người, Cổ Đại Nưu đối với trên núi tình huống khẳng định so cảnh sát quen thuộc hơn, muốn bắt hắn lại không có dễ dàng như vậy. "Thẩm sảnh, ngài nhìn chúng ta bước kế tiếp phải làm sao?" Triệu Hiểu Lâm nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi, "Mọi người muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" "Nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ngủ một giấc." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, "Buổi chiều rồi nói sau, nhất thời nửa khắc cũng không nóng nảy." "Được." Triệu Hiểu Lâm gật gật đầu, lập tức sắp xếp người cho tỉnh tính giám sát tổ bên này an bài nghỉ ngơi địa phương. Kỳ thật bọn hắn đều rất rõ ràng, bắt người là Hoàng Phong thị cục công an chuyện bên này, Thẩm Thanh Vân mang theo những người này chính là đưa đến một cái giám sát tác dụng. Nói trắng ra là, cái này hiện ra chính là thượng cấp đối với toàn bộ bản án coi trọng trình độ. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến, một đêm không ngủ từ tỉnh thành chạy tới nơi này, hiện tại mọi người là người kiệt sức, ngựa hết hơi, loại tình huống này cũng không có khả năng có tác dụng gì, còn không bằng thành thành thật thật đi khách sạn nghỉ ngơi. Thế là, Thẩm Thanh Vân liền dẫn người vào ở khách sạn. Cái này một giấc, bọn hắn ngủ thẳng tới buổi chiều. Hơn một giờ thời điểm, Thẩm Thanh Vân bị điện thoại đánh thức. "Thẩm sảnh." Điện thoại bên kia, Triệu Hiểu Lâm nói với Thẩm Thanh Vân, "Lục soát núi cảnh sát vũ trang, phát hiện Cổ Đại Nưu tung tích." "Được." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, "Vậy chúng ta cái này quá khứ." "Rất nhanh." Mọi người đơn giản ăn phần cơm, liền lái xe hướng phía huyện Bạch Thủy mà đi. Trên đường đi, Triệu Hiểu Lâm đơn giản đem tình huống đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu một lần. Ngươi nói là, trong nhà hắn tìm ra đến không ít báo cáo vật liệu. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Triệu Hiểu Lâm hỏi.
Đúng thế.
Triệu Hiểu Lâm gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, căn cứ chúng ta giải, cái này cổ đại như bởi vì trong thôn mỏ than nhận thầu sự tình, một mực tại hướng trong huyện cùng trong thôn hai cấp cơ quan chính phủ tiến hành báo cáo, nhưng từ đầu đến cuối đều không có người xử lý, cho nên trong lòng của hắn tích lũy rất nhiều oán hận, ngài cũng biết, đây tham công việc khó thực hiện. Nàng còn chưa nói hết, Thẩm Thanh Vân đã khoát khoát tay ngắt lời nói, ta biết tín phóng bộ môn công việc khó làm, nhưng vấn đề ở chỗ, nhân dân quần chúng phản ứng vấn đề, tín phóng bộ môn vì cái gì không tiến hành xác minh.
Cái này,
Triệu Hiểu Lâm chần chờ. Đi thôi, đi trước huyện Bạch Thủy. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, đem trong huyện lãnh đạo đều gọi đến, ta hỏi bọn hắn một chút tình huống.
Được.
Triệu Hiểu Lâm nghe vậy gật gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, xem ra vị này thẩm phó phòng là dự định truy cứu chuyện này. Trên thực tế, tại từ tỉnh thành chạy tới trên đường, Thẩm Thanh Vân liền đã đang tự hỏi chuyện này. Mặc dù bắt cổ đại như cái này phần tử phạm tội không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng không dự định buông tha một ít người. Một đoàn người đến huyện Bạch Thủy về sau, cũng không có đi bắt hiện trường, mà là thông chi huyện Bạch Thủy lãnh đạo chủ yếu tới họp. Thẩm sảnh ngài tốt. Huyện Bạch Thủy huyện ủy thư ký Đồng Minh Đại khái tuổi hơn 40 dáng vẻ, nhìn qua có chút ổn trọng, dẫn theo trong huyện những người lãnh đạo đến nơi này. Lục soát núi công việc ai đang phụ trách? Thẩm Thanh Vân cùng Đồng Minh nắm tay, lập tức hỏi.
Chúng ta cục thành phố thường vụ phó cục trưởng đang chỉ huy lục soát núi.
Một bên Triệu Hiểu Lâm đội vàng nói bổ sung.
Có thể.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói với Triệu Hiểu Lâm, Triệu phó thị trưởng, ngươi cũng đi qua đi, để đồng chí phía dưới nhóm chú ý, tận lực bắt sống, có thể thông qua gọi phương thức nói cho cổ đại lưu, mặc dù chúng ta là đến bắt hắn, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể đứng ra, đem sự tình nói rõ.
Ngày.
Triệu Hiểu Lâm ngây người một lúc, làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy. Liền ngay cả huyện Bạch Thủy những này, những người lãnh đạo cũng đều là ngây người một lúc, mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, chẳng ai ngờ rằng vị này trong tỉnh tới phòng công an thường vụ phó thính trưởng vậy mà lại nói lời như vậy. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, còn dự định truy cứu người bị hại trách nhiệm? Ngược lại là Thẩm Thanh Vân rất bình tĩnh nói ra, ai đến nói cho ta, cái này cổ đại như vì cái gì bỗng nhiên ở giữa đại khai sát giới, ta nhìn huyện các ngươi bên trong báo lên tin tức, nói hắn là cái khiếu hoan hộ chuyên nghiệp, đã từng nhiều lần đến trong thôn cùng trong huyện khiếu hoan, vậy ta liền kỳ quái, một người như vậy, vì cái gì trong huyện cùng trong thôn đối với hắn phản ứng vấn đề từ đầu đến cuối đều không có giải quyết, thậm chí nháo đến muốn giết người cho hả giận.
Tình trạng. Chương 1995, quan bức dân phản chương 1995, quan bức dân phản thẩm sảnh.
Huyện Bạch Thủy ủy bí thư Đồng Minh thận trọng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân sắc mặt, thành khẩn nói ra, chuyện này trách nhiệm tại ta, làm huyện ủy thư ký, không có đem ban tử mang tốt. Bất kể nói thế nào, Thẩm Thanh Vân là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, đường đường chính tính cấp lãnh đạo, mặc dù không phải Đồng Minh, cái này huyện ủy thư ký lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, nhưng người ta xác thực có tư cách nói vừa mới kia lời nói. Làm huyện ủy thư ký, hắn đứng ra gánh chịu trách nhiệm cũng là nên.
Đồng Minh đồng chí.
Thẩm Thanh Vân nhìn Đồng Minh một chút, nhàn nhạt nói ra, bây giờ không phải là ai đến gánh chịu trách nhiệm này vấn đề, là các ngươi huyện Bạch Thủy làm sao làm công việc.
Nói chuyện
Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, có thể đem quần chúng cùng cán bộ quan hệ lấy tới tình trạng này, thậm chí phải dùng thương đến nói chuyện, để diễn tả mình phẫn nộ. Ngươi nói cho ta, các ngươi huyện Bạch Thủy huyện ủy huyện chính phủ lãnh đạo là làm ăn gì?
Hắn đây là lời trong lòng,
có thể đem một cái nông dân bức đến giết quan tình trạng, đặt ở cổ đại cái này gọi quan bức dân phản. Cho dù là hiện tại, Thẩm Thanh Vân cũng biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy có thể kết thúc. Nghe được Thẩm Thanh Vân, huyện Bạch Thủy những người lãnh đạo trên mặt lúc xanh lúc trắng, biểu lộ tất cả đều khó coi không thôi. Vị này sở công an tỉnh người đứng thứ hai, thật đúng là một điểm mặt mũi không cho huyện Bạch Thủy bên này cán bộ lưu, quả thực là thẳng thắn đem bọn hắn điểm này mất mặt xấu hổ sự tình nói ra. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, sở dĩ cuối cùng lại biến thành cái bộ dáng này, trong huyện cùng trong thôn các cán bộ khẳng định là có trách nhiệm. Phàm là có người coi trọng một chút cổ đại lưu nhiều lần khiếu loan phản ứng tình huống, cũng không trở thành đi đến hiện tại tình trạng này, náo ra nhiều người như vậy mới tới.
Triệu phó thị trưởng.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, các ngươi cục thành phố lập tức điều tra người chết điển thắng lợi xã hội bối cảnh, bao quát hắn cái kia mỏ than là thế nào nhận đầu xuống tới.
Nói chuyện,
Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua những cái kia trong huyện lãnh đạo, chậm rãi nói ra, hiện tại chúng ta quá khứ, nhìn xem có thể hay không đem cổ đại như bắt lại, ta ngược lại thật ra thật tò mò, hắn có thể hay không cho ta một điểm kinh hỉ. Nghe được lời nói này, huyện Bạch Thủy bên này những người lãnh đạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mấy người biểu lộ cũng thay đổi. Bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó là có ý gì.
Rất hiển nhiên,
vị này thẩm phó phòng là muốn đem cổ đại như bản án tra rõ một phen. Thẩm Thanh Vân bên này căn bản không có thời gian để ý tới huyện Bạch Thủy đám kia quan lại là thế nào nghĩ, hắn mang người rất nhanh liền chạy tới cổ đại như ẩn nút chân núi.
Thẩm sảnh,
Thẩm sảnh. Bên này phụ trách thị cục công an lãnh đạo lập tức tới ngay cùng Thẩm Thanh Vân chào hỏi.
Tình huống thế nào?
Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi.
Đã khóa chặt cổ đại như chỗ đỉnh núi.
Hoàng Phong thị đặc công chi đội trưởng Tiền Gia Nhạc đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, bất quá chúng ta mục đích là bắt sống hắn, cho nên một mực cũng không có ép quá gần, tên kia trong núi ăn đồ vật, chúng ta nhìn thấy dấu vết của hắn.
Ừm.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra, mặc dù bắt sống là mục đích chủ yếu, nhưng nếu như cháu trai kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các ngươi cũng không cần khách khí, chúng ta cảnh sát cùng các chiến sĩ mệnh so với hắn quý giá, một cái tội phạm giết người cho dù có oan khuất, nhưng khi hắn đại khai sát giới, lạm sát kẻ vô tội thời điểm, liền đã biến thành người xấu, minh bạch chưa?
Minh bạch.
Thiên Gia Nhạc liền vội vàng gật đầu. Thẩm Thanh Vân nói đúng là lời trong lòng. Căn cứ vật liệu biểu hiện, cổ đại Nưu đánh chết đả thương trong đám người, không chỉ có khi dễ hắn người, thậm chí liền đối phương người nhà hắn cũng chưa thả qua, một cái nhỏ nhất hài tử mới 10 tuổi, hắn cũng trực tiếp bắn chết. Mặc dù đồng tình hắn tao ngộ, nhưng đối với loại này giết người như ngoé phần tử phạm tội, Thẩm Thanh Vân không có bất luận cái gì nương tay. Hắn là cảnh sát, cũng không phải ái tâm nhân sĩ. Nếu như cổ đại Nưu không có giết người, loại chuyện này bị hắn gặp được, Thẩm Thanh Vân khẳng định sẽ ra mặt quản một chút, trả lại hắn một cái công đạo. Nhưng vị này đã lựa chọn dùng kịch liệt nhất phương thức đi trả thù những cái kia khi dễ hắn người, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị tư tưởng. Rất nhanh, cảnh sát bên này gia tăng lục soát cường độ cùng gọi cường độ. Thẩm Thanh Vân đứng ở nơi đó, nghe lớn loa thanh âm, trên mặt biểu lộ tương đối yên tĩnh. Thẩm sảnh. Lúc này, Triệu Hiểu Lâm đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, thấp giọng nói ra, ngài thật muốn tra vụ án này?
Đúng thế.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt gật đầu nói, nhất định phải tra đến cùng, mặc kệ dính đến người nào, cũng không thể cô tức dưỡng gian.
Tốt a.
Nghe được Thẩm Thanh Vân, Triệu Hiểu Lâm hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Thấy được nàng dáng vẻ đắn đo, Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, tùy ý nói ra, "Triệu phó thị trưởng, ngươi biết ta lần này xuống tới trước đó, Lâm phó tỉnh trưởng là thế nào giao phó sao? Lâm tỉnh có dặn dò gì?" Triệu Hiểu Lâm nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Lâm Trung Thực Lỗ Đông tỉnh hệ thống công an người đứng đầu, hắn mình khẳng định là muốn nghe. "Lâm tỉnh trưởng nói cho ta, trong tỉnh phi thường trọng thị chuyện này." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Nghe nói, Trương thư ký thực ở tỉnh ủy trên thường ủy hội đập cái bàn." "T." Nghe được một câu nói kia, Triệu Hiểu Lâm liền trợn tròn mắt. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, vụ án này tại trong tình thế mà tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Phải biết, nhiều khi phía trên coi trọng trình độ, quyết định phía dưới xử lý thái độ. Nếu như vụ án này chỉ là tình tính gấp thúc, kia làm Hoàng Phong thị bên này, khả năng sẽ chỉ mau chóng đem người hiểm nghi phạm tội bắt được, cùng trấn an được người bị hại gia thuộc. Sự tình đến trình độ này, cũng liền kết thúc, không có cái gì những vấn đề khác. Nhưng là, nếu như chuyện này kinh động đến ủy ban tỉnh lãnh đạo, thậm chí tỉnh ủy lãnh đạo phi thường trọng thị, vậy thì phiền toái. Hoàng Phong thị bên này muốn gánh chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không tiểu nhân. Cái này, Triệu Hiểu Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao làm sao cũng không nghĩ đến, vụ án này vậy mà để bí thư tỉnh ủy đập cái bàn. Mau chóng tra rõ ràng chân tướng đi. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Lâm, nhàn nhạt nói ra, tỉnh ủy tổ điều tra chẳng mấy chốc sẽ phái xuống tới, nếu như đến lúc đó ngươi xử lý không tốt, vậy thì chờ xem bị xử lý đi. Nói xong, hắn liền không lên tiếng nữa. Xem ở Lâm Trung trên mặt mũi, mình nên nhắc nhở đều đã nhắc nhở, nếu như Hoàng Phong thị bên này lãnh đạo còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vậy cũng đừng trách mình. Quả nhiên, Triệu Hiểu Lâm sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, sau một lát, nàng liền mượn cớ về tới trên xe của mình bắt đầu gọi điện thoại. Nhìn xem thân ảnh của nàng, Thẩm Thanh Vân trong lòng cười lạnh. Không hề nghi ngờ vị này Triệu phó thị trưởng khẳng định là tại cho Hoàng Phong chính quyền thị ủy một ít người mật báo. Dù sao nếu thật là tỉnh ủy bên kia phái người đến xử lý, Hoàng Phong thị khẳng định có không ít người phải xui xẻo. Chương 1996, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chương 1996, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân tọa trấn chân núi, chỉ huy Hoàng Phong thị bên này cảnh sát tiến hành lục soát núi. Ngoài dữ liệu, không đến thời gian 2 tiếng, Triệu Hiểu Lâm bên này liền đến tìm Thẩm Thanh Vân báo cáo. "Thẩm sảnh." Triệu Hiểu Lâm nói với Thẩm Thanh Vân, "Cái kia cổ đại Nưu bị chúng ta ngăn chặn, bắt được." Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi, "Không có." Triệu Hiểu Lâm lắc đầu, cười khổ nói ra, "Chúng ta đã cùng hắn gọi, để hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nhưng là hắn không chịu, nói mình là vì báo thù rửa hận." "Người này a?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy thở dài một hơi. Kỳ thật hắn rất lý giải cổ đại Nưu ý nghĩ, nếu như không phải cùng đường mặt lộ, không phải bị người bức đến tuyệt cảnh, hắn sẽ không đi đến con đường như vậy. Trong này nguyên nhân rất phức tạp, nhất là Thẩm Thanh Vân cầm tới cổ đại Nưu một chút vật liệu về sau, đối với toàn bộ bản án cũng có càng thâm nhập hiểu rõ. Hoàng Phong thị huyện Bạch Thủy bây giờ đang đứng ở nông thôn kinh tế chuyển hình thời kỳ mấu chốt. Tại kinh tế thị trường thủy triều trùng kích vào, thôn tập thể có mỏ than các loại tư nguyên trở thành lợi ích tiêu điểm. Nhưng mà, cơ sở quyền lực giám sát cơ chế lại tồn tại to lớn lỗ thủng, tương quan chế độ không hoàn thiện khiến cho thôn cán bộ tại tài nguyên điều phối, ích lợi phân phối các phương diện có được gần như quyền lực tuyệt đối. Trong thôn mỏ than kinh doanh đoạt được tài chính hướng chạy, phân phối phương án trở bốn nên công khai trong suốt tin tức, thôn dân lại không thể nào biết được, loại này mở đục quản lý hình thức vì mâu thuẫn sinh sôi trôn xuống thai hoàng ẩm. Các thôn dân đối thôn cán bộ hành vi lo nghĩ càng ngày càng tăng, đối tài nguyên phân phối bất công bất mãn cảm xúc trong thôn lặng yên lan tràn, mà cổ đại như cái này vụ án chính là loại mâu thuẫn này kích thích đến cực hạn thảm liệt thể hiện. Nói trắng ra là, theo Thẩm Thanh Vân, đây chính là bởi vì quyền lực mở đục tạo thành hậu quả xấu. Phàm là trong thôn, trong huyện lãnh đạo đối với cơ sở nhiều chuyện một điểm chú ý, cũng sẽ không tạo thành loại này hậu quả xấu. Căn cứ cảnh sát bên này đạt được vật liệu biểu hiện, cổ đại Nưu là phát hiện trong thôn mỏ than thực tế kinh doanh tình huống cùng thôn cán bộ báo cáo nội dung tồn tại to lớn khác biệt về sau mới báo nổi. Phát hiện này giống như dây dẫn nổ, đốt lên trong lòng của hắn lửa giận. Hắn tin tưởng vững chắc thôn cán bộ tồn tại nuốt riêng công khoản hành vi, vì giữ gìn tập thể lợi ích, cũng vì truy cầu trong lòng chính nghĩa, hắn bắt đầu buôn tẩu khắp nơi báo cáo. Tại báo cáo quá trình bên trong, hắn tao ngộ tầng tầng trở ngại. Ngành tương quan điều tra không chỉ có tiến triển chậm chạp, mà lại cuối cùng cho ra kết quả chưa thể để hắn tin phục. Cổ đại Nưu vì lấy lại công đạo, hao phí thời gian dài cùng tinh lực, thủy chung không chiếm được hài lòng trả lời chắc chắn, Loại này duy quyền không cửa tao ngộ, để bất mãn của hắn cảm xúc như vết dầu loang không ngừng tích lũy, chậm rãi từ đối cá biệt thôn cán bộ chất vấn, diễn biến thành đối toàn bộ duy quyền đường tắt mất đi lòng tin, nội tâm đoán hận cũng tại lần lượt thất vọng trong vặn vẹo biến hình. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân cũng biết, cổ đại lưu người này tự thân tính cách đặc điểm cũng là dẫn đến bi kịch phát sinh trọng yếu nguyên nhân. Hắn tính cách cố chấp lại xúc động, tại đối mặt vấn đề lúc quyết thiếu lý tính suy nghĩ hòa hợp lý phương thức giải quyết. Đương hợp pháp duy quyền con đường bị ngăn trở, hắn không còn đếm thử thông qua cái khác hợp pháp con đường tiến một bước khiếu nại, cũng không có tìm kiếm tâm lý khai thông đến làm dịu tâm tình tiêu cực. Tương phản, hắn lâm vào cực đoan tư duy hình thức, cho rằng chỉ có thông qua bạo lực trả thù mới có thể để cho cựu nhân đạt được vốn có trừng phạt, mới có thể vì mình lấy lại công đạo. Loại này sai lầm nhận biết cùng cực đoan phương thức hành động, cuối cùng dẫn đến hắn cầm lấy hung khí, đối cái gọi là cựu nhân triển khai điên cuồng trả thù, tạo thành đại lượng nhân viên tử thương, cho nhiều cái gia đình mang đến không cách nào bù đắp đau xót. Đến cuối cùng, hắn đã không còn bèn bèn trả thù những tham quan kia ố lại cùng hắc ác thế lực, mà là lạm sát kẻ vô tội. Đã hắn không nguyện ý đầu hàng, vậy liền cường công đi. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, chúng ta cảnh sát sinh mệnh an toàn cũng rất trọng yếu. Vâng. Triệu Hiểu Lâm liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nàng minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, hiện tại internet thời đại, rất nhiều người động một chút lại thích nói cái gì nhân quyền, cảm thấy cho dù là phạm nhân cũng hẳn là có tôn nghiêm. Tại Triệu Hiểu Lâm cùng Thẩm Thanh Vân xem ra, nói loại lời này ra hỏa, thuần túy chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo thôi. Quả thật, phân tử phạm tội quyền lực cùng tôn nghiêm tới một mức độ nào đó xác thực cần bảo hộ, dù sao chỉ cần không phải tử hình phạm nhân, cuối cùng còn muốn trở về xã hội, bảo vệ bọn hắn nhân quyền, có thể làm cho không ít người hào hào cải tạo, tái tạo bản thân. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là liền muốn cho bọn hắn làm cái gì đặc quyền. Tại cương điệu bảo hộ phần tử phạm tội nhân quyền đồng thời, cũng nhất định phải minh xác không thể đối phần tử phạm tội quá tha thứ. Quá độ tha thứ không chỉ có không cách nào thực hiện luật pháp trừng trị cùng giáo dục công năng, sẽ còn đối với xã hội trật tự, người bị hại quyền lợi cùng công bằng chính nghĩa tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Nguyên tắc này thủ vững, liên quan đến luật pháp tính quyền uy, xã hội ổn định cùng nhân loại văn minh ranh giới cuối cùng. Từ luật pháp trừng trị cùng ý hiếp công năng đến xem, luật pháp tồn tại ý nghĩa một trong ở chỗ thông qua minh xác các biện pháp trừng phạt, đối tiềm ẩn hành vi phạm tội đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Nếu như đối phần tử phạm tội quá độ tha thứ, giảm xuống trừng phạt cường độ, sẽ để cho pháp luật đánh mất vốn có lực uy hiếp. Tỷ như, tại một chút trị an xã hội vấn đề nghiêm trọng địa khu, như đối trộm cướp bóc chờ hành vi phạm tội xử phạt quá nhẹ, phần tử phạm tội khả năng bởi vì phạm pháp chi phí thấp mà lần nữa gây án, thậm chí hình thành phạm tội đội, dẫn đến hành vi phạm tội càng thêm hung hăng ngang ngược. Cứ thế mãi, trật tự xã hội đem lọt vào nghiêm trọng phá hư, dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn không cách nào đạt được bảo hộ, pháp luật cũng sẽ mất đi tính quyền uy cùng công tín lực, biến thành giống thuyết. Mà lại, bảo hộ người bị hại quyền lợi là luật pháp trọng yếu sứ mệnh, đối phần tử phạm tội quá độ tha thứ là đối người bị hại cùng với gia thuộc hai lần tổn thương. Đương hành vi phạm tội phát sinh về sau, người bị hại không chỉ có thừa nhận thân thể cùng trên tâm lý thương tích, càng chờ mong pháp luật có thể cấp cho công chính phán quyết, để phần tử phạm tội đạt được vốn có trừng phạt, dùng cái này an ủi tâm linh, khôi phục đối với xã hội công bằng lòng tin. Lấy bạo lực tổn thương vụ án làm thí dụ, như thi bạo người bởi vì các loại nguyên nhân bị từ nhẹ xử phạt, người bị hại sẽ cảm thấy mình thống khổ không bị coi trọng, pháp luật chưa thể vì đó mở rộng chính nghĩa, tiến tới đối pháp luật cùng xã hội sinh ra thất vọng cùng bất mãn, thậm chí khả năng dẫn phát người bị hại khai thác thủ đoạn cực đoan tự hành báo thù, dẫn đến mâu thuẫn tiến một bước kích thích, hình thành tuần hoàn ác tính. Quá độ tha thứ phần tử phạm tội sẽ còn xung kích xã hội công tự lương tục cùng giá trị quan niệm. Xã hội vận chuyển bình thường ỷ lại tại mọi người đối đạo đức cùng luật pháp cộng đồng tuân thủ, cùng đối thiện ác, không phải là cơ bản nhận biết. Nếu như đối nghiêm trọng nguy hại xã hội hành vi phạm tội tha thứ xử lý, sẽ truyền lại sai lầm tín hiệu, để công chúng đối luật pháp công chính tính sinh ra chất vấn, dao động xã hội giá trị căn cơ. Tỷ như, đối với những cái kia áp dụng nghiêm trọng bạo lực phạm tội, nguy hại an toàn quốc gia phần tử phạm tội, nếu như cho quá độ tha thứ, sẽ để cho dân chúng cảm thấy hành vi phạm tội tựa hồ có thể bị tùy tiện tha thứ, từ đó giảm xuống mọi người đối hành vi phạm tội đạo đức khiển trách, suy yếu xã hội đạo đức lực ước thúc lượng, làm xã hội tập tục nhận ảnh hưởng xấu. Đương nhiên, loại lời này trong âm thầm nói một chút có thể, Thẩm Thanh Vân đối ngoại chắc chắn sẽ không nói lung tung. Triệu Hiểu Lâm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, lập tức bố trí nhân viên tiến hành cường công. Sau nửa giờ, nương theo lấy một trận dày đặc tiếng súng băng lên, Thẩm Thanh Vân cuối cùng được đến báo cáo. Thẩm sảnh, Triệu Hiểu Lâm đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt nói ra, cổ đại lưu bị tại chỗ đánh chết, đồng chí của chúng ta cũng có người bị thương, bất quá không phải rất nghiêm trọng. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, để pháp y xử lý tốt hiện trường. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Triệu Hiểu Lâm, chậm rãi nói ra, bất quá tất cả tương quan nhân viên nên điều tra nhất định phải điều tra, cổ đại lưu đi đến tình trạng này là có nguyên nhân, mặc dù chúng ta công an cơ quan mặc kệ tham ô mục nát sự tình, nhưng cũng không thể biết chuyện không báo. Vâng. Triệu Hiểu Lâm gật gật đầu, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Mặc dù cục công an chức trách là bắt người xấu, không có bắt tham quan nghĩa vụ, nhưng nếu biết trong này có vấn đề, bọn hắn đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân một đoàn người liền quay trở về huyện Bạch Thủy Thành. Huyện ủy thư ký đồng minh các huyện bên trong lãnh đạo, tự nhiên là ở huyện ủy đại viện chờ Thẩm Thanh Vân một đoàn người. Liên quan tới cổ đại như bản án, ta có mấy điểm yêu cầu. Nhìn xem đồng minh bọn người, Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, mặc dù hắn giết không ít người, nhưng cũng không có nghĩa là những người kia chính là vô tội, nhất là lúc trước hắn phản ứng những vấn đề kia, ta hy vọng các ngươi huyện Bạch Thủy bị huyện chính phủ có thể coi trọng. Nghe được câu này, tất cả mọi người là ngây người một lúc. Phải biết, từ xưa đến nay, trong nước liền có chỗ bị người chết nợ tiêu thuyết pháp, trên quan trường càng là như vậy. Mặc kệ người này trước kia phạm qua dạng gì sai lầm, một khi hắn chết, chuyện kia trên cơ bản liền sẽ không quá mức truy cứu, dù sao mặc kệ hắn lớn bao nhiêu sai lầm, đều đã dùng sinh mệnh đi triệt tiêu. Nhưng rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân không phải nghĩ như vậy, vị này Sở Công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, rõ ràng muốn truy cứu tới cùng. Nghĩ tới đây, Đồng Minh do dự một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, "Thẩm sảnh, thứ không ít liên quan người có trách nhiệm, đều đã bị Cổ Đại Nưu giết chết à. Tại cảnh sát bên này đuổi bắt Cổ Đại Nưu thời điểm, huyện bọn họ ủy bên này cũng không có nhàn rỗi, đối với Cổ Đại Nưu phản ứng vấn đề tiến hành xác minh, xác thực phát hiện một vài vấn đề, nhưng có liên quan vụ án thôn trưởng cùng Điền Thắng Lợi bọn người chết tại Cổ Đại Nưu họng súng phía dưới, không có chứng cứ vấn đề, căn bản không có cách nào điều tra nha. Người đã chết, bản án liền không thể tra xét." Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Đồng Minh, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn xem hắn nói ra, "Vậy các ngươi huyện ủy huyện chính phủ là làm ăn gì? Có cần hay không ta cùng tỉnh ủy tổ chức bộ đề nghị, đem huyện Bạch Thủy lãnh đạo đổi một nhóm, đổi có thể tra án người tới?" Nghe được mấy câu nói đó, mọi người nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng vị này thẩm phó phòng sẽ trực tiếp báo nổi, một điểm mặt mũi không cho huyện Bạch Thủy bên này lãnh đạo lưu. Thật tình không biết, Thẩm Thanh Vân đây đã là cưỡng chế xem mình hỏa khí đang cùng bọn hắn đối thoại. Đối với loại này ngồi không ăn bám cán bộ, Thẩm Thanh Vân luôn luôn đều là phi thường không có nhìn. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, nếu như cán bộ lãnh đạo không thể vì dân chúng giải quyết khó khăn, chủ trì công đạo, vậy liền sớm làm đưa ra vị trí đến, đừng chiếm hầm cầu không gậy phân. Chương 1997, Lâm Trung khuyên bảo. Chương 1997, Lâm Trung khuyên bảo. Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân thái độ sẽ như thế cường ngạnh. Huyện Bạch Thủy những người lãnh đạo hai mặt nhìn nhau sau khi, tất cả đều ý thức được, chuyện này nhất định phải tra rõ. Thẩm Thanh Vân cũng lời lại nói cái gì, chính mình cũng đã cùng Triệu Hiểu Lâm giao phó xong, chuyện còn lại Hoàng Phong thị cục công an tự nhiên sẽ xử lý. Hắn không nói gì nữa, liền dẫn người rời khỏi nơi này. Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân liền dẫn người về tới tỉnh thành. Đi vào Sở Công an tỉnh, hắn đem tình huống đối Lâm Trung làm báo cáo chi tiết. "Được." Lâm Trung hài lòng gật đầu, "Ngươi phương thức xử lý không có vấn đề, mặc dù Cổ Đại Nưu tao ngộ làm cho người đồng tình, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta liền muốn đối với hắn phong túng." Dừng một chút, hắn nói bổ sung, "Đương nhiên, đã hắn phản ứng tình huống tồn tại vấn đề, vậy chúng ta khẳng định cũng muốn tra rõ ràng, còn quần chúng một cái công đạo." Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lâm Trung rất tán thành. "Được rồi, ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi." Lâm Trung cười nói với Thẩm Thanh Vân, "Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, tuần lễ này cho ngươi nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt." "Tạ ơn tỉnh trưởng." Thẩm Thanh Vân tự nhiên không có ý kiến, nói lời cảm tạ về sau liền rời đi Lâm Trung văn phòng. Đã lãnh đạo để cho mình nghỉ ngơi, đó là đương nhiên phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh Vân không chút khách khí cho mình thả một tuần lễ giả, thậm chí còn đi máy bay đi Yên Kinh, bồi tiếp vợ con nghỉ ngơi thật tốt một trận. Đồng thời, hắn cũng nhìn được phụ thân Thẩm Trấn Sơn. Hai cha con hồi lâu không thấy, hàn huyên một ít công việc bên trên sự tình. Tại hỏi thăm Thẩm Thanh Vân tại Lỗ Đông tỉnh một chút tình huống về sau, Thẩm Trấn Sơn biểu thị, hắn ủng hộ Thẩm Thanh Vân cách làm, mặc kệ tại cái gì trên cương vị, nhất định phải lấy quần chúng lợi ích làm chủ, thủ vững bản tâm của mình. Thẩm Thanh Vân tự nhiên minh bạch phụ thân kỳ vọng, đối với hắn đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bồi tiếp người trong nhà chờ đợi một tuần lễ về sau, hắn lúc này mới quay trở về Lô Đông tỉnh. Vừa mới trở lại tuyển thành, vừa vặn gặp phải tỉnh ủy thường ủy, chính pháp ủy thư ký Tần Chính chủ trì tổ chức tỉnh ủy chính pháp ủy viên sẽ công tác hội nghị, tập thể học tập trung ương lãnh đạo gần đây trọng yếu giảng thoại trọng yếu chỉ thị tinh thần, truyền đạt trung ương chính pháp ủy viên sẽ gần đây có quan hệ hội nghị tinh thần, xem xét có quan hệ công việc phương án. Trong buổi họp, Tần Chính yêu cầu toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ tiến một bước kiên định giải chức đảm đương chính trị trung thành, đề cao chính trị lực lĩnh ngộ, chính trị mẫn nhuệ tính cùng chính trị lực chấp hành, từ đầu đến cuối đem giảm chính trị làm thứ nhất yêu cầu, kiên định không thay đổi đem đảng quản chính trị và pháp luật công việc chế độ rơi xuống từ chỗ. Phải vào một bước trúc lao an toàn ổn định đê đập bình chướng, toàn lực giữ gìn chính trị an toàn, xã hội ổn định, công cộng an toàn, bảo đảm an toàn quốc gia vững như Thái Sơn, xã hội ổn định kiên cố. Muốn kiên trì cùng phát triển thời đại mới chính trị và pháp luật kinh nghiệm làm việc, tăng lực thôi động huyện cấp tống chỉ trung tâm quy phạm hóa kiến thiết, trạng thái bình thường hóa quét hắt trừ ác, liên quan pháp liên quan tố tín phóng pháp trị hóa, trọng điểm quần thể phục vụ quản lý các loại công việc, không ngừng tăng lên toàn tỉnh bình an kiến thiết chất lượng trình độ. Cuối cùng, Tần Chính yêu cầu toàn tỉnh từng cái thị ngành hành chính phải sâu nhập quán triệt tỉnh ủy pháp chế kiến thiết quy hoạch, gắng sức gia tăng chính trị và pháp luật cải cách, tăng lên chấp pháp tư pháp chất hiệu, ưu hóa pháp trị hóa doanh thương hoàn cảnh, cố gắng thôi động pháp trị Lỗ Đông kiến thiết lại đến mới bậc thang. Muốn lực chế tạo dày chức đảm đương cao tố chất chính trị và pháp luật đội ngũ, khắc sâu nhận biết chính trị và pháp luật đội ngũ nhất định phải làm được trị cảnh sẽ nghiêm trị, nhất định phải rèn luyện quá cứng tác phong, nhất định phải tăng lên chuyên nghiệp trình độ, tiến một bước rèn đúc kỷ luật nghiêm minh, tác phong quá cứng, đảm đương tận trách chính trị và pháp luật thiết quân. Hội nghị kết thúc về sau, Tần Chính chuyên môn đem Sở Công an tỉnh lãnh đạo chủ yếu Lâm Trung cùng Thẩm Thanh Vân gọi vào phòng làm việc của mình. "Đều ngồi đi." Tần Chính cười đối Lâm Trung cùng Thẩm Thanh Vân nói, "Ta chỗ này cũng không có gì chán ngon, hai vị không muốn ghét bỏ." "Bí thư ngài quá khách khí." Lâm Trung liền đội vàng cười nói. "Đúng vậy a." Thẩm Thanh Vân cũng nói ra, "Bí thư ngài ngồi, ta tới đi." Trong văn phòng ba người bên trong, hắn cấp bậc thấp nhất, cũng không thể để Tần Chính cái này chính pháp ủy người đứng đầu tự mình cho bọn hắn pha trà châm trà a. "Được." Tần Chính cũng không nói nhảm, gật gật đầu liền đáp ứng. Thẩm Thanh Vân đứng người lên đến bong bóng trà, lại phân biệt cho hai cái lãnh đạo rót một chén, lúc này mới cho mình cũng đổ một ly trà. Gần nhất hơn nửa năm này thời gian, tỉnh chúng ta trị an xã hội công việc có không ít chuyển biến tốt đẹp, ngành công an cố gắng là rất có hiệu quả. Nhìn xem hai người, Tần Chính mở miệng cười nói. Nghe được hắn câu nói này, Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Trung liếc nhau một cái, lại ai cũng không nói gì. Mặc dù không biết vị này tần bí thư trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng rất hiển nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lãnh đạo đi lên liền cho thuộc hạ mang mũ cao, đó cũng không phải là chuyện gì tốt, nói không chừng là có chuyện muốn để người phía dưới làm. Tạ tạ thư ký khích lệ. Lâm Trung làm phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh người đứng đầu, lập tức nói ra, đều là ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ dưới sự lãnh đạo chính xác, chúng ta mới lấy được một điểm thành tích. Nhiều khi, quan trưởng sự tình chính là như vậy, lãnh đạo càng là khích lệ người, người thì càng muốn kiêm tốn, đây là tất nhiên. Nếu thật là cho lãnh đạo lưu lại một cái không kiêm tốn ấn tượng, vậy liền không thích hợp. Thẩm Thanh Vân cũng gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta còn có rất nhiều chỗ không đủ, mời tỉnh ủy tùy thời đưa ra ý kiến, chúng ta tỉnh thính nhất định sẽ kiên quyết quán triệt áp dụng. Ha ha. Nghe được bọn hắn, Tần Chính lập tức nở nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn phi thường hài lòng hai người thái độ. Nhìn xem Lâm Trung cùng Thẩm Thanh Vân, Tần Chính chậm rãi nói ra, kỳ thật hôm nay gọi các ngươi đến, là muốn nói chuyện trước đó Vân Sơn thị vụ án kia, Trình Minh Viễn bọn người mặc dù bị bắt, nhưng nhằm vào bọn họ thẩm vấn vẫn còn tiếp tục, nhất là Trình Minh Viễn nhi tử Trình Trời đánh người vụ án, liên lụy đến tỉnh chúng ta chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ nghiêm trọng mục nát vấn đề, các ngươi có ý kiến gì không? Nghe được mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân lập tức hiểu được, náo loạn nửa ngày vị này Tần bí thư ở chỗ này chờ đâu. Trình Trời sự tình nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế, nếu thật là truy tra xuống dưới, kia liên lụy người coi như nhiều lắm, từ viện kiểm sát đến pháp viện, mai cho đến cục tư pháp cùng ngục giam hệ thống, sẽ có rất nhiều người bởi vì cái này ra hỏa mà ngã xui xẻo. Thậm chí nói không chừng ngay cả hệ thống công an nội bộ đều có người muốn gánh chịu trách nhiệm. Mà Tần Chính lúc này hỏi thăm bọn họ, rõ ràng là hy vọng đạt được hệ thống công an bên này ủng hộ. Dù sao chính pháp ủy công việc không thể rời đi công kiểm pháp ti những ngành này, nhưng mình dù sao không phải người đứng đầu, cho nên Thẩm Thanh Vân không có tùy tiện mở miệng, mà là nhìn về phía Lâm Trung. Bí thư. Lâm Trung trầm ngâm một lát, nói với Tần Chính, ta cảm thấy kỳ thật chúng ta có thể suy tính một chút, vụ án này điệu thấp một điểm xử lý, dù sao vật đổi sao rời lâu như vậy, nếu như gióng trống khua chiên xử lý, ta sợ ảnh hưởng không tốt. Nói thì nói như thế, Tần Chính lại lắc đầu, chậm rãi nói ra, dù sao liên lụy nhiều người như vậy, một vị che cái nắp khẳng định là không được. Nói chuyện, hắn nhìn xem hai người nói ra, ta ý tứ, hy vọng các ngươi tỉnh thính phối hợp một chút chính pháp ủy bên này, đem tương quan người có trách nhiệm đều điều tra rõ ràng. Không có vấn đề. Lâm Trung liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, ngài yên tâm, chuyện này chúng ta khẳng định toàn lực phối hợp. Kia tốt. Tần Chính gật gật đầu, không nói gì nữa. Mấy người hàn huyên một lúc sau, Tần Chính liền bưng trà tiễn khách, Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Trung cũng không nói nhảm, rất nhanh liền rời đi Tần Chính văn phòng. Trở lại sở công an tỉnh, Lâm Trung liền đem Thẩm Thanh Vân gọi vào phòng làm việc của mình. Vân Sơn thị bên kia bản án, ngươi không cần tham dự. Lâm Trung nói với Thẩm Thanh Vân, để Lão Lục cùng Lão Tôn bọn hắn tham dự. Được rồi. Mặc dù trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ, đã Lâm Trung nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Không nên suy nghĩ nhiều. Nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, Lâm Trung ý vị thâm trường nói ra, ngươi mặc dù là thường vụ phó thính trưởng, nhưng cũng không thể ôm đồn, dù sao tỉnh chúng ta phòng công an công việc, không phải một người có thể hoàn thành. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân nghe được mấy câu nói đó, lập tức minh bạch hắn khổ tâm, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tại cơ quan công việc, rất nhiều chuyện không cần điểm phá, lẫn nhau ngầm hiểu là trạng thái tốt nhất. Cái này cần có ngộ tính, không ít thành tích ưu tú sinh viên phân đến cơ quan, vừa đến đã đụng phải cái đinh, rất nhiều năm đều tại cơ quan tầng dưới chốt bỏ, trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là khuyết thiếu xử lý cơ quan công việc đặc hữu ngộ tính. Thẩm Thanh Vân đương nhiên là không thiếu hụt nội tính, cho nên Lâm Trung một câu, Thẩm Thanh Vân liền minh bạch là có ý gì. Nói trắng ra là, tựa như Lâm Trung nói như vậy, toàn bộ sở công an tỉnh công việc không có khả năng chỉ riêng để Thẩm Thanh Vân một người làm. Từ hắn đi vào Lỗ Đông sở công an tỉnh tiền nhiệm về sau, đã dựng lên không ít công, đây đối với một cái vừa mới ngoài 30 thường vụ phó thính trưởng tới nói, đã tốt vô cùng. Tất cả mọi người thấy được năng lực của hắn, kiến thức hắn cổ tay. Không khoa trương tới nói, tại sở công an tỉnh nội bộ, Thẩm Thanh Vân hy vọng đã dựng nên đi lên. Loại tình huống này, hắn cần lắng đọng một chút mình, điệu thấp một điểm, để trong sảnh các lãnh đạo khác cũng có chuyện có thể làm. Nếu không tất cả mọi người ngồi ở trong phòng làm việc mặt nhìn xem hắn ở nơi đó lôi kéo khắp nơi, chẳng phải là lộ ra người khác rất vô năng. Nếu thật là đến tình trạng kia, vậy những này phó tính trưởng còn có lưu nhiệm tất yếu không? Quan trưởng ở trong một ít chuyện, không cần nói trực bạch như vậy, điểm đến là dừng là vừa và tốt, như thế phân tập đúng chỗ, mà lại cũng sẽ không đả thương hòa khí. Lâm Trung chịu nói như vậy, rõ ràng là tại đề điểm mình, hy vọng mình không muốn gây thù hằn quá nhiều. Cho nên, Thẩm Thanh Vân đối với hắn là phi thường cảm kích. Đối Lâm Trung khách khách khí khí gật gật đầu. Thẩm Thanh Vân liền rời đi phòng làm việc của hắn, về tới phòng làm việc của mình. Thẩm sảnh, Chu Văn Thông lấy tới một đống lớn văn kiện, nói với Thẩm Thanh Vân, đây là trong khoảng thời gian này để dành tới, cần ngài phê duyệt. Tốt, để xuống đi. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, tùy ý nói ra, thời gian kế tiếp bên trong, chúng ta mau chóng đem những công việc này đều xử lý xong. Vâng. Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 1998, bận rộn Thẩm Thanh Vân chương 1998, bận rộn Thẩm Thanh Vân sau đó thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân tựa như Lâm Trung yêu cầu như thế, điệu thấp rất nhiều. Hơn một tháng thời gian đảo mắt liền đi qua. Nắng sớm chiếu rọi, Lỗ Đông sở công an tỉnh cao ốc tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Thẩm Thanh Vân màu đen xe con chậm rãi lái vào đại viện, hắn thói quen đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 7 giờ 28 phân, so bình thường đến sớm 2 phút. Đẩy cửa xe ra, thanh lanh gió sớm phất qua gương mặt, hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại đồng phục cảnh sát cổ áo, cất bước hướng cao ốc đi đến. Tím sắc đồng phục cảnh sát hạng, quân hàm bên trên ngân tinh tại thần hy bên trong lấp loé, phảng phất tại nói cảnh sát vinh quang cùng trách nhiệm. Lầu một đại sảnh màn hình điện tử lóe ra mới nhất trị an số liệu, Thẩm Thanh Vân ngừng chân một lát, ánh mắt đảo qua trên màn hình khiêu động số lượng, chân mày hơi nhíu lại. Nhập thất trộm cướp án vòng so sánh với thăng 15%, mạng lưới lừa gạt có liên quan vụ án kim ngạch đột phá 5000 vạn, những này chướng mắt số liệu giống từng cây đâm vào trong lòng của hắn. Mặc dù toàn tỉnh công an đám cảnh sát đã đầy đủ cố gắng, nhưng có một số việc chỉ dựa vào cố gắng là không có ích lợi gì. Cảnh lực không đủ vấn đề, lại thêm internet thời đại, mọi người đối với tin tức nắm giữ không hoàn toàn, rất dễ dàng bị dẫn đạo vấn đề, từ đầu đến cuối đều khốn nhiễu cảnh sát. Thẩm Sảnh buổi sáng tốt lành. Mạng lưới kỹ thuật tổng đội trung đoàn trưởng Trương Đông Cường cầm văn kiện đi ngang qua, trông thấy Thẩm Thanh Vân sau lập tức đứng nghiêm chào. Thẩm Thanh Vân gật đầu đáp lại, chỉ màn hình điện tử hỏi, "Lão Trương, mạng lưới lừa gạt khối này, các ngươi mạng lưới kỹ thuật tổng đội truy tung địa chỉ tiến triển thế nào?" "Có hơi phiền toái." Trương Đông Cường cười khổ nói ra, "Trước mắt chúng ta có thể truy tung đến địa chỉ, đại bộ phận đều là cảnh ngoại server, ta đã phái người liên hệ quốc tế hợp tác tổng đội bên kia, mời bọn họ hỗ trợ cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bên kia kết nối, bất quá những này phần tử phạm tội phản trinh sát năng lực rất mạnh, luôn luôn tại chúng ta nhanh tỏa định thời điểm thay đổi thiết điểm." "Nguyên lai là dạng này." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra, "Vất vả, tiếp tục thêm chút sức, còn chúng tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt, chúng ta nhất định phải đem những này lừa đảo đem ra công lý." Hắn cũng biết, mạng lưới điện tín lừa gạt chuyện này, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, mà lại, loại phiền toái này không chỉ Lô Đông tỉnh tồn tại, cả nước phạm vi bên trong đều có. Những cái kia lừa gạt phần tử thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, lợi dụng mọi người lòng tham cùng vô tri, không ngừng cướp lấy tài phú. Nhưng thân là cảnh sát, nếu biết loại chuyện như vậy tồn tại, liền không thể nhìn như không thấy. Huống chi, mạng lưới điện tín lừa gạt đối với xã hội tính nguy hại cực lớn, cảnh sát nhất định phải cho coi trọng. Thang máy từ từ đi lên, Thẩm Thanh Vân nhìn chằm chằm tầng lầu số lượng, suy nghĩ cũng đã trôi dạt đến sắp triệu khai sớm sẽ lên. Hôm nay muốn bố trí toàn tỉnh quét hát trừ ác lôi đình hành động kết thúc công việc, còn muốn nghiên cứu mấy được trọng đại hình sự vụ án phá án và bắt giam phương hướng, mỗi một hạng công việc đều dung không được nửa điểm qua loa. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, hắn thẳng tắp lưng, ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định, phảng phất một con vận sức chờ phát động báo săn. Lâm Trung gần nhất buổi tiếp bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân đi khảo sát, phòng công an bên này công việc, từ Thẩm Thanh Vân cái này thường vụ phó thính trưởng chủ trì, hắn mỗi ngày đều loay hoay ghê gớm. 8:30 trong phòng họp đã ngồi đầy các bộ môn người phụ trách. Thẩm Thanh Vân đi vào phòng họp lúc, nguyên bản còn tại thấp giọng trò chuyện đám người lập tức an tĩnh lại. Hắn bước nhanh đi đến chủ vị, đem cặp văn kiện nhẹ nhàng đặt lên bàn, mắt sáng như đuốc quét mắt một vòng người ở chỗ này, "Các đồng chí, hôm nay sớm sẽ chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Quét hát trừ ác lôi đình hành động tiến vào mấu chốt giai đoạn, tuyệt không thể có chút lười biếng." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, chữ câu đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phân công quản lý hình sự trinh sát phó thính trưởng Tôn Quốc Đống lật ra laptop, báo cáo được mới nhất tiến triển, "Thường vụ, Tân Hải thị liên quan hát đội vụ án có mới đột phá, chúng ta khóa chặt đội đầu mục dấu kín ổ điểm, tùy thời có thể lấy thu lưới. Bất quá cái này ổ điểm tại khu dân cư phụ cận, chúng ta lo lắng hành động lúc lại thương tới vô tội." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, suy tư một lát sau nói, "Liên hệ nơi đó đường đi xử lý, sớm sơ tán xung quanh quần chúng, chế định kỹ càng rút lui lộ tuyến. Hành động phải nhanh chuẩn hung ác, chú ý bảo hộ quần chúng an toàn, phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Mặt khác, làm tốt chứng cứ cố định công việc, không thể để cho những này phần tử phạm tội có bất kỳ thoát tội cơ hội." "Minh bạch." Tôn Quốc Đống lập tức ghi chép lại. Ngay sau đó, Lục Nhất Đạt báo cáo cùng một chỗ liên quan đến mấy trăm triệu nguyên phi pháp góp vốn vụ án, "Thường vụ, cái này được vụ án liên quan đến nhân số đông đảo, thu hại quần chúng cảm xúc kích động, đã có mấy đám người tụ tập tại Nam Hoa chính phủ thành phố cổng yêu cầu cho thuyết pháp, lúc nào cũng có thể dẫn phát quần thể tính sự kiện. Cái này chúng ta không muốn mù trộn lộn, để nơi đó chính phủ thành phố đi xử lý." Thẩm Thanh Vân cao mày, vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ nói ra, "Mặt khác, an bài trải qua trình thám chi đội đồng chí đi hiện trường, cho quần chúng giải thích rõ ràng phá án tiến độ. Chúng ta nhất định phải tăng tốc phá án tiến độ, một phương diện toàn lực cưỡng chế nộp của phi pháp có liên quan vụ án tài chính, mức độ lớn nhất giảm bớt quần chúng tổn thất, một phương diện khác, làm tốt quần chúng trấn an công việc, phòng ngừa tình thế mở rộng. Có bất kỳ khó khăn, kịp thời hướng trong sảnh báo cáo. Để bọn hắn cục thành phố cục trưởng tự mình phụ trách cùng quần chúng đại biểu câu thông, nói cho bọn hắn chúng ta tuyệt sẽ không để lừa đảo ung dung ngoài vòng pháp luật." "Vâng." Lục Nhất Đạt nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ. Hội nghị lúc kết thúc đã là 10 giờ sáng. Thẩm Thanh Vân vừa trở lại phòng làm việc của mình ngồi xuống, còn chưa kịp uống một ngụm trà nóng, Chu Văn Thông liền vội vã gõ cửa tiến đến, "Thẩm sảnh, Tuyển Thành thị cục công an báo cáo, lại bọn hắn bên kia phát sinh cùng một chỗ liên hoàn án giết người, đã có 6 cái người bị hại tử vong." "Ngoa tạo." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Nhiều như vậy người bị hại, đây chính là một cái đại án a." Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân không chút do dự, thả ra trong tay văn kiện, đứng người lên nói với Chu Văn Thông, "Chuẩn bị xe, ta hiện tại liền đi." "Đúng, thông chi hình sự trinh sát tổng đội phái 2 cái có kinh nghiệm pháp ý cùng vết tích chuyên gia, cùng đi." "Vâng." Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nửa giờ về sau, Thẩm Thanh Vân đến Tuyển Thành thị cục công an. Trong phòng họp không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi, trên tường dán đầy vụ án tương quan ảnh chụp cùng tư liệu, hình chiếu nghi thượng biểu hiện ra người bị hại tin tức cùng hiện trường điều tra báo cáo. "Thẩm sảnh, ngài đã tới." Tuyển Thành thị phó thị trưởng, cục trưởng thị công an cục Tào Vân Vĩ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thanh âm bên trong mang theo một tia lo nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, "Chúng ta đã loại bỏ tất cả khả năng manh mối, nhưng vẫn là không có tìm được hung thủ tung tích. Mấy cái này người bị hại ở giữa nhìn như không có bất kỳ cái gì liên quan, chúng ta hoàn toàn không nghĩ ra. Thân là tỉnh lỵ cục trưởng công an, ra chuyện như vậy, hắn căn bản không có cách nào đối tuyển thành thị ủy chính phủ thành phố cùng ủy ban tỉnh giao phó, hiện tại đơn giản muốn hoảng chết rồi.